Chương 1164. Vì cái gì hắn có thể dùng ngón tay đầu cùng chính mình chăm rèn võ sĩ đao va chạm? Chương 1164. Vì cái gì hắn có thể dùng ngón tay đầu cùng chính mình chăm rèn võ sĩ đao va chạm? Bọn hắn khí thế hung hung. Dựa theo lúc đầu trò chơi đi hướng, Trần Vĩnh Chân lẻ loi một mình đi vào tà nhân tháp, cuối cùng cùng với tà nhân tháp bột đồng quy vu tận. Mà bây giờ, nơi này không chỉ có Trần Vĩnh Chân một người. Lâm Thần, Long Phi, hôm nay đến tà nhân tháp, hết thảy ba người. Ha ha. Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân nộ hống, cùng một chỗ xông lên phía trước. Long Phi một cước đá bay, trực tiếp đá bay mấy người. Trần Vĩnh Chân một quyền, đánh ra lăn lộn khí lãng, tại chỗ liền đem một người đánh chết. Bay ngược thi thể đụng ngã lăn người đi trung đường. Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân hai người liên thủ, một đường hướng về phía trước đánh tới. Sát thủ bị buộc liên tục lùi về phía sau. Tại lầu một góc rẽ, phốc thử, một thanh lưỡi búa đột nhiên theo chỗ ngoặt phía sau tầm mắt điểm mù bên trong bổ chặt đi xuống. Vô cùng đột nhiên, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Long Phi một tay lấy Trần Vĩnh Chân đẩy ra, đồng thời chính mình về sau nhảy một cái, khó khăn lắm tránh đi cái này một búa. Bá, một người có mái tóc có chút hoa dâm lão giả xoay tròn rất ra, cầm trong tay lưỡi búa, giống như một cái con quay, không ngừng xoay tròn lấy tới gần Long Phi. Long Phi nhanh chóng lui lại. Phanh, phía sau lưng của hắn rất nhanh liền đâm vào trên vách tường, lui không thể lui. Long Phi, Trần Vĩnh Chân hô to một tiếng, lập tức mong muốn xông đi lên hỗ trợ. Bất quá hắn vừa mới hướng phía trước cất bước một bước, một thanh đoạn đao liền đột nhiên theo châu ngoặt đằng sau tập kích mà ra. Trần Vĩnh Chân vội vàng dừng bước lại, sau đó về sau rút lui hai bước, né tránh lần này tập kích. Tập trung nhìn vào, tới là một cái cầm song đao lão giả tóc trắng. Trên mặt của hắn có một ít nếp nhăn, trong mắt lại lóe ra âm lãnh ác độc quan mang. Tiểu tử, ngươi không có thời gian quan tâm đồng bạn của ngươi, ngươi lập tức liền phải chết. Song đao sát thủ đem song đao trọng chồng lên nhau, sau đó dụng lực ma sát. Soạn. Rất nhiều đốm lửa hướng phía Trần Vĩnh Chân trên mặt bay tới. Trần Vĩnh Chân theo bản năng nhắm mắt lại, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Mà song đao lão người lập tức đuổi theo. Vách tường bên cạnh, Long Phi phát hiện lui không thể lui, vội vàng hướng bên trái né tránh. Phanh. Lưỡi búa sát thủ lưỡi búa mạnh mẽ bổ ở trên tường, lưỡi búa trực tiếp bị đánh tiến vào trong tường. Các ngươi liền đem mạng nhỏ lưu tại nơi này a. Sát thủ cười lạnh lạnh lấy. Lâm Thần đứng tại cách đó không xa nhìn xem. Tại hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm, hắn thông qua nhỏ địa đồ trông thấy sau lưng có một cái cầm võ sĩ đao lão giả, đang lặng yên không tiếng động tại chiều chính mình tới gần. Hắn chính là tà nhân tháp đỉnh tiêm cao thủ một trong, đao lão rón rén đi đến Lâm Thần sau lưng, sau đó chậm rãi giơ lên trong tay võ sĩ đao, nhắm ngay Lâm Thần cổ, liền phải một đao vỗ xuống. Cách đó không xa tại chiến đấu Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân đều nhìn thấy một màn này. Hai người con ngươi rung động, vội vàng hô to, "Lâm tiền bối, cẩn thận." Lời còn chưa nói hết, hai vị sát thủ cùng một chỗ đánh tới, trực tiếp đem bọn hắn cắt ngang. Phốc thử, Long Phi một đoạn tóc bị đánh đoạn, kém một chút liền chặt tại trên đầu của hắn. Xoẹt. Trần Vĩnh Chân ngực bị hoạch bên trong một đao, quần áo bị cắt mở, máu tươi chảy ròng. Nhưng là hiện tại, hai người đều không để ý tới cùng bọn hắn chiến đấu. Bọn hắn nhao nhao hướng Lâm Thần chạy tới, muốn cứu Lâm Thần. Giờ phút này, bọn hắn nhìn thấy đao lão trên mặt giữ tận nụ cười. Ha ha ha, muốn cứu đồng bạn của các ngươi sao? Rất muốn đúng không? Nhưng là, không còn kịp rồi. Các ngươi hãy mở mắt to ra mà xem, nhìn xem đồng bạn đầu bị ta một đao chặt đi xuống hình tượng, a ta hướng các ngươi cam đoan, nhất định sẽ tốt vô cùng nhìn. Đao lão trong đầu đã xuất hiện Lâm Thần bị một đao chặt đứt đầu lâu hình tượng. Ngay tại lúc này, chết đi. Đao lão bạo phát lực lượng, một đao nghiêng chặt đi xuống. Tốc độ rất nhanh. Đao quang trong phòng chợt lóe lên. Quá nhanh. Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân đều đuổi không kịp một đao kia. Ngoại trừ Lâm Thần. Tại một đao kia xuống tới lúc, Lâm Thần nâng lên tay trái, sau đó duỗi ra một ngón tay. Làm. Lưỡi đao trực tiếp chém vào Lâm Thần trên đầu ngón tay. Hỏa tinh bắn tung tóe. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Không có máu, cũng không có đầu người lăn xuống. Có, chỉ là toàn trường chấn kinh. Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân đều ngừng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Thần. Hai tên sát thủ cũng toàn bộ dừng động tác lại, ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem Lâm Thần. Còn có đao lão. Hắn con ngươi chấn động, không dám nhận chịu trước mắt một màn này. Nam nhân trước mắt này, dùng một đầu ngón tay tiếp nhận chính mình một đao. Kia là huyết nục ngón tay a. Yếu ớt vô cùng huyết nục. Mà đao của mình đâu, là dùng trăm rèn thép, sau đó thiên truy bất luyện, đặc chế mà ra thần đao. Chém sắc như chém bùn, chạm đều đoạn. Làm sao lại bị một đầu ngón tay ngăn trở? Tất cả mọi người nhìn ngây người. Một màn này quá mức rung động. Không đúng, là kinh dị. Bọn hắn cũng không biết làm như thế nào phản ứng. Chỉ có Lâm Thần vẻ mặt bình tĩnh xoay người, nhàn nhạt nhìn xem đao lão. Tuổi đã cao, còn nghĩ tập kích bất ngờ. Người cái này mấy chục năm, thật là sống tới chó trên thân đi. Nghe được Lâm Thần thanh âm, đao lão rốt cục lấy lại tinh thần. Ngươi, lời con chưa nói hết. Ba. Lâm Thần một bàn tay quất vào trên mặt của hắn. Phúc. Nhẹ nhàng một bàn tay mà thôi, cắt ngang đao lão mấy cái răng, còn nhường hắn phun ra một ngụm lao huyết đông đông đông. Cả người cũng nhịn không được vội vàng rút lui. Nơi xa hai cái sát thủ thấy một màn này, cũng không đoái hoài tới Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân. Bọn hắn cầm song đao, cầm lưỡi búa, cấp tốc hướng Lâm Thần bỏ tới. Tới gần, nhảy lên một cái, mạnh mẽ hướng Lâm Thần bổ tới. Nơi này hiện tại không có các ngươi chuyện gì. Lan. Phản bản quy nguyên. Chấn động hình thức. Oeng. Lâm Thần sau lưng, một cỗ khí lãng đột nhiên bộc phát, đánh vào hai tên sát thủ trên thân. A a a. Bọn hắn tại chỗ bị tạc bay ra ngoài xa hơn 10 thước, trùng điệp đập vào trên tường. Sau đó vô lực theo trên vách tường trở xuống, miệng mũi máu chảy, hơn nửa ngày không có đứng lên. Lại nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt, bọn hắn chỉ còn lại hoảng sợ. Người này chuyện gì xảy ra? Đều không có đụng phải bọn hắn, liền trực tiếp đem bọn hắn đánh bay. Không hợp thói thường. Hắn là thần tiên sao? Long Phi cùng Trần Vĩnh Trân đều đã nhìn tê. Bọn hắn vừa mới cùng cái này hai tên sát thủ giao thủ qua, biết sự lợi hại của bọn hắn cùng khó chơi. Kết quả tại Lâm Thần trước mặt đâu? Tại chỗ liền bị đánh bay. Còn không có đụng phải Lâm Thần, liền bị đánh thành bị thương nặng. Không hợp thói thường. Quá bất hợp lý. Không hợp thói thường tới có chút ma huyễn. Bọn hắn nhìn xem, cảm giác đầu hơi choáng váng. Hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện đều đang trùng kích lấy bọn hắn với cái thế giới này, nhận biết Đao lão cũng bị vừa mới phát sinh một màn khiếp sợ đến, bị một bàn tay rút ra lửa giận, tại chỗ diệt hơn phân nửa. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Lâm Thần cười nhạt, ngươi gặp qua đẹp trai như vậy quái vật sao? Đao lão, ngươi đi chết đi. Hắn giơ lên võ sĩ đao, mạnh mẽ hướng Lâm Thần thiên linh cái bổ tới. Lâm Thần lần nữa nâng lên tay trái, dùng ngón tay đầu đem lưới đao bắn ra. Tiếp lấy tay phải vươn ra, trở tay chính là một bàn tay. Ba. Thứ hai bàn tay Đao lão mặt sưng lên đi, miệng mũi chảy máu, thân thể không bị khống chế lui lại. Xoay tròn một đao. Hắn phần eo phát lực, thân thể xoay tròn, một đao quét ngang. Lâm Thần tay phải cong ngón búng ra. Làm. Thân đao lại lần nữa bị bắn ra đồng thời lực lượng khổng lồ, nhường Đao lão thân thể lảo đảo, xoay tròn động tác đều bị đánh gãy. Còn kém chút nhường hắn té ngã trên đất. Chậc chậc chậc. Lâm Thần cười nói, như thế giả, cũng đừng làm những này độ khó cao động tác. Nghe nói như thế Đao lão lại là không sinh ra nửa điểm lửa giận đến. Bởi vì khủng cụ xâm nhập hắn. Vì cái gì công kích của mình đối với hắn vô hiệu? Vì cái gì hắn có thể dùng ngón tay đầu cùng chính mình chăm rèn võ sĩ đao va chạm? Vì cái gì a? Chương 1165. Mạnh nhất bạn đao thuật, có nghĩ một đao. Chương 1165, mạnh nhất bạn đao thuật, có nghĩ một đao. Ngàn liệt trảm. Đao lão bắt lấy võ sĩ đao, một giây bổ ra năm đao, tốc độ kinh người. Loại tốc độ này, người bình thường căn bản không thể có thể đỡ nổi. Đao lão trước kia liền dùng một chiêu này, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thật là lần này, hắn đụng phải Lâm Thần. Đương đương đương. Không trung kia lửa tung tóe. Mỗi một đao đều bị Lâm Thần tinh chuẩn dùng móng tay chặn lại. Cản xong sau, Lâm Thần nhìn thoáng qua móng ngón tay, lại chậm lại yếu. Liền móng tay của ta đều chém không đứt. Thùng thùng Đao lão khiếp sợ lảo đảo lui lại. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn thu được một cái mới đánh giá, liền dao móng tay cũng không bằng. Không thể nào. Huyết nục chi khu, không có lý do gì cường đại như vậy. Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, trải qua rèn luyện thân thể, lão giả. Hắn vây vây tay, nói rằng, tới nhận lãnh cái chết ta, Đao lão bị chọc giận quá mà cười lên. Để cho ta đi qua để ngươi giết. Ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao? Là ngươi bức ta xuất ra một đao này. Phốc thử. Hắn đem võ sĩ đao cắm vào vỏ đao lại ở trong. Sau đó thân thể có chút hướng về phía trước cố lượng, tích xúc lực lượng toàn thân. Hắn sau đó phải sử dụng chính là sát chiêu mạnh nhất, cũng là hắn tuyệt kỹ thành danh, mạnh nhất bạt đao thuật. Hô hô, nơi này thổi lên một hồi gió nhẹ, hơn nữa gió còn tại hướng đao lão trên tay ngưng tụ mà đi. Đao lão nhẹ nói, gió a, ban thưởng ta lực lượng, ban thưởng ta chiến vô bất thắng, chẳng cắt hết thể lực lượng. Giang giác, hắn dùng sức nắm chặt chuôi đao. Ngay trong nháy mắt này, với anh, chuôi đao chỗ buộc phát ra một cỗ hung ác khí lãng, cơn sóng khí này quét sạch toàn trường. Phốc thử phốc thử phốc thử. Trung quanh vách tường, xà nhà, cây cột đều đột nhiên bị đao khí công kích. Đao khí tại lạnh lẽo cứng rắn tường xi măng bên trên lưu lại mấy đạo 4-5 cm sâu vết tích. Xoẹt xoẹt. Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân thân thể đều bị đao khí công kích, quần áo trong nháy mắt bị đánh mở, huyết nhục bị cắt đứt, máu lập tức chảy ra. Hai người đều vẻ mặt chấn kinh. Đao lão thật mạnh, còn không có ra tay, đao khí liền đã quét sạch toàn trường. Đao khí về sau chính là một cô mênh mông uy áp, chấn áp tất cả. Toàn bộ tầng thứ nhất một chút thanh âm cũng không có. Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân cũng cảm giác mình tâm nhảy dồn dập, ngực giống như bị tảng đá đè lại, hô hấp không khoái. Trên người lông tơ toàn bộ nổ lập nên. Bản năng của thân thể tại nói cho bọn hắn, nơi này gặp nguy hiểm, lập tức rời đi. Hai người vô ý thức nuốt một chút nước bọt. Đao lão muốn sử dụng, đến tột cùng là như thế nào một đao. Giờ này phút này Đao lão ánh mắt biến ngoan lệ lên. Trong mắt tràn đầy rét lạnh quan mang. Ngay tại lúc này, mạnh nhất bạn đao thuật. Bang. Trăm rèn võ sĩ đao ra khỏi vỏ, giết người hàn quang bắn ra, chiếu sáng toàn bộ một tầng, làm người chấn động cả hư vách. Xoát. Đao lão thân ảnh xuất hiện tại Lâm Thần sau lưng. Kết thúc. Hắn mạnh nhất một đao, trong nháy mắt kết thúc. Không cho địch nhân bất kỳ thời gian phản ứng. Trông thấy Đao lão chậm rãi đứng thẳng người, Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân mới ý thức tới, Đao lão công kích đã kết thúc. Mạnh nhất một đao đã phóng thích. Tình huống thế nào? Bọn hắn đều vô cùng khẩn trương nhìn xem Lâm Thần. Ngồi dưới đất hai cái sát thủ, lúc này đều vẻ mặt mong đợi nhìn xem Lâm Thần. Chết đi, nhanh lên chết đi. Trên thế giới này, không ai có thể ngăn trở Đao lão tuyệt chiêu. Chặt đứt chỗ có sinh mệnh, chặt đứt toàn bộ mộng tưởng. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Lâm Thần chậm rãi quay người, vẻ mặt bình tĩnh nói, chậm, bất lực, không có chút nào uy lực một đao. Hoa bên trong xinh đẹp vừa dứt tiếng, giang giác đao lão trong tay chăm rèn võ sĩ đao đột nhiên đứt gãy, một nửa thân đao vô tình quẳng xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, sau đó còn gậy một cái. Đao lão run lên trong lòng, lập tức túi đầu hướng võ sĩ đao nhìn lại. Không, không có khả năng. Còn không đợi hắn có cái khác phản ứng, phanh, lồng ngực của hắn đột nhiên nổ tung, a, máu tươi phun tung tóe, hắn thân thể lảo đảo rút lui, cuối cùng không chịu nổi, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Tí tách, máu không ngừng theo hắn lồng ngực tuôn ra. Bịch đao lão rốt cuộc bắt không được võ sĩ đao. Võ sĩ đao quẳng xuống đất, Lâm Thần từ phía trên đi qua, một cước dầm nát. Lâm Thần theo đao lão bên người đi qua, từ đầu đến cuối đều không có nhiều liếc hắn một cái. Ngươi quá yếu. Nếu như ngươi cố gắng tu hành 100.000 năm, có lẽ còn có thể giúp ta gọt móng tay. Ngươi bây giờ vẫn là nấu lại trùng tạo a. Đao lão trong mắt đều đang chấn động. Nhìn xem Lâm Thần càng ngày càng xa bóng lưng, hắn nói không ra lời. Trong đầu đã trợn nhìn một mảnh. Người này, quá mạnh. Không đúng, là vô địch. Trên vùng đất này, tại sao có thể có cường đại như vậy tồn tại? Tốc độ của hắn còn nhanh hơn chính mình. Chính mình thậm chí không có cơ hội trông thấy hắn là thế nào xuất thủ. Càng kinh khủng chính là, trăm rèn võ sĩ đao bị thân thể máu thịt của hắn cắt ngang. Kết thúc đao lão hiện tại chỉ còn lại một cái ý nghĩ, chúng ta chết chắc. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không nên đặt chân mảnh đất này. Hiện đang kinh động cao thủ chân chính, tất cả mọi người phải xong đời. Hắn há to mồm, muốn nhắc nhở trên lầu người, nhanh lên chạy. Hiện đang chạy trối chết, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Nhưng là hắn một chữ đều không nói ra, liền đã mất đi toàn bộ khí lực, đao lão đầu rủ xuống đi. Như vậy đoạn khí hơi thở, cặp mắt của hắn còn mở rất lớn, bên trong tất cả đều là khủng cụ. Chết không nhắm mắt. Dựa vào vách tường hai cái sát thủ đã bị dọa đến nói không ra lời, đao lão tuyệt kỹ thành danh, vậy mà không có thương tổn tới Lâm Thần. Ngược lại là đao lão chính mình, bị Lâm Thần giết chết. Hơn nữa tới chết cũng không biết Lâm Thần là thế nào xuất thủ. Tiếng ngắn ngủi trong nháy mắt, đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Ngoại trừ Lâm Thần, không người có thể biết. Lâm Thần ánh mắt dừng lại ở hai cái sát thủ trên thân. Phanh. Lâm Thần chân giẫm mạnh, trên đất phi đao liền bắn lên. Ngay sau đó Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phốc thử phốc thử. Hai cái sát thủ trong cổ đao bị đóng đinh ở trên tường. Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân mở to hai mắt nhìn xem. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn không thể tin được những chuyện này. Đi. Lâm Thần lên tiếng. Tầng này địch nhân đã bị thanh quét sạch sẽ. Hắn bắt đầu đi lên. Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân vội vàng đuổi theo. Tại tầng thứ hai, Lâm Thần nhìn thấy một cái mang trên mặt cười tà xuất khí nam tử. Hắn mặc màu vàng nâu quần áo, cắt một cái đầu đinh, tuấn giật trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một vẻ khinh thường cười tà. Long Phi sau khi nhìn thấy, chấn động trong lòng. Hắn là thần đuổi vương. Hắn vô cùng am hiểu thối pháp cùng bộ pháp, thậm chí đã đến có thể đem người đá lên đến, một mực đá phải đối phương ở giữa không trung chết đi mới thôi tình trạng. Trần Vĩnh Chân nói rằng, để cho ta tới chiếu cố hắn. Hắn nhanh chân đi về phía trước, càng chạy càng nhanh, cuối cùng bắt đầu chạy đấm ra một quyền. Thần đuổi vương khinh thường cười một tiếng, thân thể hướng bên cạnh nghiêng về, trực tiếp tránh đi Trần Vĩnh Chân năm đấm. Tiếp lấy thân thể của hắn xoay tròn, một cái đá ngang đánh vào Trần Vĩnh Chân trên lưng. A! Trần Vĩnh Chân bị bất thình lình một cước đá ngã xuống đất. Xoay người lại xem xét, Trần Vĩnh Chân còn người co rụt lại, bởi vì thần đuổi vương đuổi theo, hơn nữa cao cao nâng lên đùi phải, dùng gót chân đột nhiên bổ xuống. Trần Vĩnh Chân vội vàng hướng bên cạnh la lộn, tránh đi một cước này. Oeng! Thần đuổi vương chân bổ trên mặt đất, đem xi măng làm mặt đất đánh ra một cái lỗ thủng. Trần Vĩnh Chân đứng lên xem xét, mồ hôi lạnh lập tức theo trên trán chảy xuống. Mặt sàn xi măng đều bị bổ ra. Một cước này nếu là bổ vào trên người mình, tuyệt đối có thể trên người mình mở động. Chương 1166. Trước hết giết cái này xem cho vui, hắn nhìn yếu nhất. Chương 1166. Trước hết giết cái này xem cho vui, hắn nhìn yếu nhất. Lẫn mất rất nhanh. Thần đuổi vương cười khẩy nói, bất quá ngươi có thể tránh mấy lần. Hắn một cái cất bước hướng phía trước, ngay sau đó một cước đá ra. Trần Vĩnh Chân cắn răng, muốn tóm lấy một cước này, nhưng là tốc độ của đối phương thật quá nhanh. Hơn nữa còn xem thấu ý nghĩ của hắn. Trần Vĩnh Chân tay bị đá mở, ngay sau đó lồng ngực lại bị đá một cước. Ách a. Một cước này lực lượng rất lớn, Trần Vĩnh Chân bị đá vội vàng lui lại. Vừa mới đứng vững, thần đuổi vương nhảy lên một cái, thân thể bay lên không, sau đó ở giữa không trung xoay tròn, một cước đạp ở Trần Vĩnh Chân trên lồng ngực. A. Trần Vĩnh Chân lần này không chống nổi, bị một cước đạp bay, ngã tại 4 mét có hơn trên mặt đất. Thể chất của hắn đầy đủ cao, cho nên thần đuổi vương công kích đối với hắn tổn thương cũng không cao. Bất quá bị người đá trúng mấy chân, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Trần Vĩnh Chân khí một quyền đánh trên mặt đất ầm ầm, sàn nhà bị hắn một quyền đánh xuyên qua. Hắn dùng sức đứng lên, một bước một cái dấu chân, nhanh chân đi về phía trước. Thần đuổi vương trông thấy Trần Vĩnh Chân lưu lại dấu chân, lập tức biết người này nén lại khí, trọng tâm rời xuống, muốn ngăn trở công kích của mình. Thần đuổi vương khinh thường cười một tiếng, ngăn trở công kích của mình, không tồn tại. Hắn lập tức hướng phía trước, một cước hướng Trần Vĩnh Chân mặt đá vào. Trần Vĩnh Chân giơ tay lên, muốn tóm lấy chân của hắn. Thật là cước này đột nhiên thu về, ngược lại đá vào bụng của hắn. Phanh. Trần Vĩnh Chân thân thể một cái lảo đảo. Bất quá cũng may lần này có chuẩn bị mà đến, cho nên không có bị đánh lui, hắn thả tay xuống, một quyền hướng thần đuổi vương đập tới. Thần đuổi vương nhấc chân, đá vào trên cổ tay của hắn, lần nữa đem Trần Vĩnh Chân tay đá văng ra. Tiếp lấy chân của hắn hướng xuống một bổ. Phanh. Một cước này bổ vào Trần Vĩnh Chân trên đùi, đau đớn nhường Trần Vĩnh Chân chân phải rung động run một cái. Nhưng hắn nhịn được, đưa tay hướng trên đùi phải chụp tới. Thần đuổi vương lại đã sớm thu chân, đồng thời thân thể lập tức ngang di động, vây quanh Trần Vĩnh Chân sau lưng. Không chờ Trần Vĩnh Chân xoay người lại, phanh, hắn một cước đá vào Trần Vĩnh Chân đùi phải đầu gối đằng sau. Trần Vĩnh Chân đùi phải chầm xuống, hơi hơi cong một chút, kém chút bị đá quỳ trên mặt đất. Dừng lại cho ta. Trần Vĩnh Chân thẳng băng đùi phải, đồng thời quay người, cánh tay duỗi thẳng quét ngang. Thật là thần đuổi vương mượn hắn thẳng băng đùi phải lực lượng, thả người vọt lên, ở giữa không trung xoáy đi một vòng, sau đó rơi xuống Trần Vĩnh Chân sau lưng. Hắn đưa lưng về phía Trần Vĩnh Chân, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Rất yếu người a, một chút xáo lộ công kích đều không có. Căn bản chính là tại dựa vào bản năng tại chiến đấu. Loạn đả một trận. Loại người này, thật là quá dễ đối phó. So như bây giờ, thần đuổi vương đã đoán được Trần Vĩnh Chân sau đó phải làm cái gì. Trần Vĩnh Chân xoay người lại, xếp quả đấm liền hướng thần đuổi vương cái hót đá tới. Thần đuổi vương nét miệng lên. Quả nhiên là một chiêu này, quá tốt đoán. Hắn hướng về phía trước xoay người, đầu chìm xuống, tránh đi một quyền này đồng thời, chân phải hướng về sau phía trên đạp một cái. Phanh. Một cước này quá mau lẹ. Trần Vĩnh Chân không kịp phản ứng, bị một cước đá ở trên cằm. A. Hắn trọng tâm trong nháy mắt bị phá hoại, bị một cước bị đá hai chân cách mặt đất. Thần Đùi Vương lập tức quay người, một cước quét ngang, hướng phía Trần Vĩnh Chân đầu đá vào. Trần Vĩnh Chân gấp vội vươn tay bảo vệ đầu. Phanh! Hắn lần nữa bị đá bay ra ngoài. Lần này lực lượng càng lớn, hắn bị đá phịt xa 8 mét, quẳng xuống đất sau còn vẽ ra ngoài. Cuối cùng dừng ở Lâm Thần trước mặt. Lâm Thần cúi đầu nhìn xem hắn. Thật sự là chật vật. Trần Vĩnh Chân căn bản chính là bị đơn phương treo lên đánh. Bất quá hắn là trong trò chơi nhân vật chiến lược trần nhà, chỉ số rất cao, da dày thịt béo, là số lượng trị quái. Cho nên Thần Đùi Vương một đống công kích đến, Trần Vĩnh Chân đều không bị thương tích gì. Mặc dù chiêu thức rất tú, dừng lại thao tác mạnh như hổ, xem xét tổn thương 2 cùng 5. Trần Vĩnh Chân ngẩng đầu, đã nhìn thấy Lâm Thần. Hắn vội vàng đứng lên, lúng túng gãi đầu, nói rằng, nhường Lâm tiền bối chê cười. Long Phi đi tới nói rằng, hai chúng ta cùng tiến lên. Trần Vĩnh Chân lập tức gật đầu nói, tốt. Hai người cùng một chỗ cất bước, hướng phía Thần Đùi Vương đi qua. Thần Đùi Vương cười lạnh, hai cái cùng tiến lên sao? Cũng không thành vấn đề. Coi như ba người các ngươi cùng tiến lên, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Hai tay của hắn đặt vào sau lưng, tiếp tục nói, ta coi như không dùng tay, cũng có thể đánh bại hai người các ngươi. Trần Vĩnh Chân mày nhăn lại, nói rằng, ngươi quá cản rỡ. Sau đó cất bước, chuẩn bị hướng Thần Đùi Vương phóng đi. Nhưng ngay lúc này, vù vù, Thần Đùi Vương đột nhiên vung vẩy hai tay, hai thanh phi tiêu lập tức xoay tròn lấy hướng Trần Vĩnh Chân bay đi. Hắn vừa mới nói lời, đều là mê hoặc Trần Vĩnh Chân cùng Long Phi, vì để bọn hắn không chú ý hai tay của hắn. Sau đó thừa cơ ném ra phi tiêu, tập kích bọn hắn. Bất quá phi tiêu vừa bay đến nửa đường, phanh phanh, hai tiếng súng vang, Long Phi cầm ra thương, tinh chuẩn trúng đích hai thanh phi tiêu, đem đánh rơi. Thần Đùi Vương trong mắt hơi híp, ngươi để cho ta ngoài ý muốn. Long Phi nói rằng, ta thật là nghe nói qua không ít liên quan tới ngươi truyền thuyết. Thần Đùi Vương cười to, ha ha ha, chuyện xưa của ta đúng là truyền thuyết. Long Phi thừa cơ bóc cỏ, phanh phanh phanh, thương tiếng nổ lớn. Nhưng là Thần Đùi Vương sớm có đoán trước, lập tức hướng bên cạnh cây cột lật lăn đi, tránh đi tất cả đạn đánh hụt. Long Phi dùng sức đem súng lục hướng Thần Đùi Vương ném đi. Phanh! Thần Đùi Vương một cước đem súng lục đá văng ra, sau đó hướng hai người tiến lên. Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân giống nhau hướng phía Thần Đùi Vương phóng đi. Tới gần, Long Phi ra chân, Trần Vĩnh Chân ra quyền, cùng một chỗ hướng Thần Đùi Vương đánh tới. Thần Đùi Vương thân thể lại là xoay tròn, giống như là một cái con quay, cấp tốc đi tới Trần Vĩnh Chân bên người. Một cước đá ra, Trần Vĩnh Chân có đề phòng, bắt lấy chân phải của hắn. Thần Đùi Vương khinh thường một cước, cái chân còn lại phát lực, trực tiếp nhảy lên, chân trái lần nữa đá vào Trần Vĩnh Chân trên cằm. Bất quá lần này, Trần Vĩnh Chân cắn răng chĩa vào. Hắn nắm lấy Thần Đùi Vương chân, vứt xuống đất. Phanh! Thần Đùi Vương bị quẳng xuống đất, Trần Vĩnh Chân nắm lấy cơ hội, nhấc chân đạp xuống đi. Lập tức liền muốn dẫm lên. Thần Đùi Vương lại là lập tức từ trong ngực xuất ra một cái phi tiêu, hướng phía Trần Vĩnh Chân cổ ném đi. Long Phi tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được Trần Vĩnh Chân cổ áo, đem hắn hướng đằng sau kéo một phát. Phốc thử. Phi tiêu theo Trần Vĩnh Chân lỗ hai bên cạnh bay qua, cắt đứt hắn một tung tóc. Tính là ngươi hảo vận. Thần Đùi Vương chân mới hướng trên mặt đất dẫm mạnh, trực tiếp về sau trượt ra ngoài, sau đó lăn mình một cái, một lần nữa đứng lên. Lâm Thần đứng tại cách đó không xa quan chiến. Không thể không nói, trận chiến đấu này thật sự là đặc sắc. Công kích của hắn mặc dù rất thấp, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu lao đạo. Trần Vĩnh Chân bị đơn phương nghiền ép. Long Phi cũng là có thể cùng hắn qua hai chiêu kinh nghiệm. Ngắn ngủi nửa phút, nếu như không có Long Phi hỗ trợ, Trần Vĩnh Chân liền thụ thương. Thần Đùi Vương ánh mắt tại Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân trên thân chuyển hai vòng, sau đó liền rơi xuống cách đó không xa Lâm Thần trên thân. Nơi này hết thảy có ba địch nhân. Hiện tại lại một cái lạc đàn, đây là tốt nhất tập kích cơ hội. Hơn nữa Thần Đùi Vương cũng đã nhìn ra, Trần Vĩnh Chân da dày thịt béo, thật muốn đánh bại hắn, chính mình khẳng định phải mất chết. Trước tiên có thể tập kích bên kia, cái kia bị dọa sợ cũng sẽ không động người. Giết Trần Vĩnh Chân cùng Long Phi không dễ dàng, giết Lâm Thần khẳng định rất đơn giản. Nghĩ tới đây, Thần Đùi Vương mắt sáng rực lên đông. Dưới chân hắn khẽ động, thân pháp thi triển, cấp tốc hướng phía Lâm Thần đánh tới. Chương 1167. Có thể chết ở ta một chiêu này hạ, ngươi có tư cách đi trong địa ngục khoe khoang. Chương 1167. Có thể chết ở ta một chiêu này hạ, ngươi có tư cách đi trong địa ngục khoe khoang. Hắn ánh mắt đạm mạc, trông thấy Lâm Thần đứng tại chỗ bất động, cảm giác người này toàn thân trên dưới đều là sơ hở. Có 10 loại phương pháp khác nhau giết hắn, có thể một cước đá vào hắn huyệt thái dương bên trên, đem hắn đá chết. Có thể một cước đá vào bụng của hắn, sau đó thân thể xoay tròn, chui phá bụng của hắn. Còn có thể nhảy lên, hai chân kềm ở đầu của hắn, sau đó vốn neo eo, đem cổ của hắn bẻ gãy. Phương pháp nhiều lắm. Thần Đùi Vương trên mặt lộ ra một vệt cười tà. Lâm Thần nhìn xem Thần Đùi Vương xông lại, nói rằng, không phải đi đối phó bọn hắn, ngược lại là hướng phía ta xông đã tới sao? Ngươi không sợ chết sao? Thần Đùi Vương khinh thường cười một tiếng. Hù dọa ai đây? Ngươi toàn thân cao thấp đều là sơ hở, giết ngươi, một chiêu là đủ. Phanh! Thần Đùi Vương dùng sức giẫm trên mặt đất, tốc độ cực nhanh hắn, hai chân còn trên mặt đất vẽ nửa mét khả năng dừng lại. Thượng như đột nhiên đạp xuống phanh lại cố xe. Sau khi dừng lại, Thần Đùi Vương lập tức nhấc chân, hướng phía Lâm Thần cái cằm đá vào. Hắn dự định đem Lâm Thần đá phải giữa không trung, sau đó đối với hắn tiến hành không trung truy kích. Muốn đánh tới Lâm Thần không có cách nào đến rơi xuống, chờ biến thành thi thể, khả năng đến rơi xuống. Bất quá hắn chân vừa mới mang lên một nửa. Phanh! Lâm Thần trực tiếp đưa tay đem chân của hắn mở ra, động tác bị đánh gãy, Thần Đùi Vương thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn lập tức xoay người, một cước hướng phía Lâm Thần phần eo quét ngang. Phanh! Lâm Thần xuất thủ lần nữa, đem chân của hắn đá văng ra, động tác lần nữa bị đánh gãy, Thần Đùi Vương lập tức về sau rút lui đứng tại 3 mét bên ngoài. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thần, có điểm gì là lạ. Người này vẻ mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, trên người cơ bắp không có kéo căng, cũng không nhìn ra cái gì chuẩn bị chiến đấu tư thế. Có thể nói sơ hở một đống. Nhưng vì cái gì, chính mình hai lần công kích đều bị hắn sớm đánh rớt. Không phải ngăn trở, mà là cắt ngang động tác của mình. Nhường công kích của mình không cách nào phát động. Làm như vậy độ khó, có thể so sánh ngăn trở công kích của hắn lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì muốn đánh gãy động tác của mình, cần phát sau mà đến trước. Chẳng lẽ tốc độ của hắn còn nhanh hơn ta? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Bởi vì hắn biết mình là ai. Thần đùi vương ác nhân trong doanh địa, tốc độ nhanh nhất tồn tại. Am hiểu nhất thối pháp, bộ pháp. Hắn cảm thấy tốc độ của mình là toàn thế giới nhanh nhất. Nhất định là trùng hợp. Thần đùi vương ánh mắt lấp lóe, nói rằng, ngươi cắt ngang hai ta chiều, nhưng không thể đại biểu ngươi có thể cắt ngang ta toàn bộ công kích. Tiếp xuống, 20 năm công lực liên kích, ngươi chống đỡ được sao? Soát. Thần đùi vương lại một lần nữa hành động. Hắn cực tốc hướng Lâm Thần tới gần. Bất quá lần này, bước tiến của hắn cùng trước đó không giống như vậy. Thân thể của hắn nghiêng, hai chân là ngang di động. Hắn tại sử dụng bộ pháp. Thần đùi vương đi vào Lâm Thần trước mặt, một cước hướng Lâm Thần mặt đá vào. Lâm Thần ánh mắt tiến tĩnh, không có vươn tay, mà là giơ lên chân. Thần đùi vương chân tại khoảng cách Lâm Thần mặt còn có nửa mét thời điểm đột nhiên thu về. Ngay sau đó thân thể của hắn xoay tròn, đồng thời hướng xuống một ngồi xổm, chân phải quét ngang mà ra. Hắn mục đích thực sự là quét Lâm Thần chân, muốn cho Lâm Thần té ngã trên đất. Bất quá hắn chân vừa mới quét đến một nửa, Lâm Thần chân liền đem chân của hắn đá văng. Thần đùi vương trong lòng giật mình, nhưng là không có dừng lại, hai tay của hắn chống đỡ mặt đất, sau đó dụng lực uốn éo. Hai chân của hắn xoay tròn, giống như máy bay trực thăng cánh quạt, mạnh mẽ hướng phía Lâm Thần phần eo quét tới. Nhanh đá phải Lâm Thần. Hoa bên trong xinh đẹp. Lâm Thần nhấc chân, một cước đá vào thần đùi vương trên mặt. A! Thần đùi vương kêu lên thảm thiết, động tác lần nữa bị đánh gãy, còn bị Lâm Thần một cước đạp té xuống đất. Hắn vội vàng một cái lý ngư đả đĩnh đứng lên đưa tay vừa lau mặt. Máu, chảy máu. Không chỉ như thế, hiện trên mặt của hắn còn có một dấu dày. Thần đùi vương đem máu trên tay vứt bỏ, sau đó phẫn nộ siết chặt nắm đấm. Ngươi chọc giận ta. Lâm Thần từ tốn nói, ngươi đồ ăn tới ta. Thần đùi vương, ngươi, ngươi này lại còn dám nói mình đồ ăn. Chẳng lẽ không biết mình là đại danh đỉnh đỉnh thần đùi vương sao? Thật đem mình làm con nhà bệnh. Đi chết. Thần đùi vương không thể nhịn được nữa, nhảy lên một cái, hai chân hướng xuống đạp ra đồng thời thân thể xoay tròn, giống như một cái máy khoan điện. Thần phong chui. Một cước này, 20 năm công lực, ngươi lấy cái gì tiếp? Trong lòng của hắn tự tin, một cước này đi ra, tuyệt đối có thể đánh bại Lâm Thần. Nhưng hắn đâm máu không là vấn đề, thậm chí có khả năng đem hắn đánh giết. Thật là hắn vừa mới bay đến một nửa, Lâm Thần cũng giơ lên chân, thân thể một bên, một cước hướng lên đá ra. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Một đạo mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng, theo hai người va chạm địa phương khuyết tán mà ra. Ngay sau đó, a, thần đùi vương xoay tròn lấy bay rất ra ngoài. Phanh, hắn mạnh mẽ đụng vào tường, sau đó từ phía trên đánh rơi xuống, rắn rắn chắc chắc quẳng xuống đất. Phúc, vừa mới nện xuống đến, thần đùi vương liền há miệng phun ra một ngụm máu. Người rốt cuộc là người nào? Thần đùi vương linh hồn đều đang run rẩy. Tuyệt chiêu của hắn một trong, lại bị Lâm Thần chính diện phá vỡ. Chính mình thật là thần đùi vương. Vì cái gì trên đùi công phu sẽ thua bởi người khác? Hơn nữa bại bởi, vẫn là một cái chút nào vô danh khí, trước kia cũng chưa thấy qua người. Lâm Thần nói rằng, ta là tới người giết các ngươi. Phanh. Thần đùi vương một quyền đánh trên mặt đất, sau đó đứng lên. Giết chúng ta. Hắn giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn. Liền các ngươi. Còn muốn giết chúng ta. Ha ha ha. Hắn cười ha hả, cười đáp diện mục đều bầm méo. Ngươi cho rằng được ta một chiêu, liền có thể giết chết ta. Ta chân chính sát chiêu đều không có lấy ra đâu. Hơn nữa, ngươi biết phía trên có dạng gì tồn tại sao. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, liền dám nói tới giết chúng ta. Thật sự là chết cười người. Thật sự cho rằng, ta chỉ có một cái tuyệt chiêu sao. Thần đùi vương trong lòng lửa giận bị nhét lửa. Chính mình có thể là cao quý ác nhân, chỉ là một cái người địa phương, làm sao dám phản kháng chính mình? Giết giết giết, nhất định phải ngược giết hắn. Chết chết chết, nhất định phải chết không toàn thây đông đông đông. Thần sát hắn trước nay chưa từng có chăm chú, tốc độ cao nhất hướng phía Lâm Thần chạy tới. Kế tiếp hắn muốn sử dụng chính là mạnh nhất tuyệt chiêu, tuyệt kỹ thành danh, mạnh nhất đá bay, chiến vô bất thắng chiêu thức, nhân gian trăm năm khó gặp tuyệt thức. Và anh, hắn dùng sức trên sàn nhà đập mạnh, ngay sau đó cả người đều đằng không mà lên. Thần đùi vương ở giữa không trung xoay tròn, sau đó hóa thành lưu tinh, một cước đá xuống đến. Tất sát. Lưu tinh đá bay. Hủy diệt a. Xa xa Long Phi toàn thân rung động, kinh ngạc thốt lên, là lưu tinh đá bay. Hỏng. Lâm Tiền Bối, mau tránh ra. Lưu tinh đá bay uy lực quá mạnh, đến mức làm tòa thành thị bên trong đều tại lưu truyền truyền thuyết của hắn. Nghe nói một cước này, có thể đem một con voi lớn đá chết, có thể đem một chiếc xe nhỏ đá ngã lăn, không ai cản nổi. Liền xem như tường đồng vách sắt, cũng có thể bị đá lom đi vào. Một cước này, đã siêu việt nhân lực cực hạn. Nhân loại là tuyệt đối không ngăn nổi. Thần đùi vương trên mặt lộ ra cười lạnh. Tránh. Trốn đi được sao? Dưới chân của hắn dùng sức. Hô hô. Dưới chân hắn không khí chung quanh đã bơm méo. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể theo dưới chân của ta chạy trốn. Trước kia không có ngoại lệ, nay trời cũng sẽ không có ngoại lệ. An tâm đi chết đi. Có thể chết ở ta một chiêu này hạ, ngươi có tư cách đi trong địa ngục khoe khoang. Chương 1168. Không phải liền là lưu tinh sao, nhìn ta đem hắn đẩy trở về. Chương 1168. Không phải liền là lưu tinh sao, nhìn ta đem hắn đẩy trở về. Đối mặt từ phía trên mà đến lưu tinh đã bay. Lâm Thần không có né tránh. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đối với rơi xuống đá bay, đấm ra một quyền. Ha ha. Thần đùi vương cười lạnh, vậy mà muốn dùng nắm đấm đến cùng chính mình lưu tinh đá bay va chạm. Chẳng lẽ hắn không biết rõ, cánh tay lực lượng là không sánh bằng bắp đùi sao? Nhìn ta một cước đem cánh tay của ngươi đá gãy. Phanh. Lưu tinh đá bay cùng Lâm Thần nằm đấm, trùng điệp đụng vào nhau. Trong chớp nhoáng này, thời gian giống như thả chậm. Giang giác. Xương cốt đứt gãy âm thanh âm vang lên. Thần đùi vương trên mặt tự tin nụ cười, dần dần tiêu thất, sau đó bị hoảng sợ, khiếp sợ vặn vẹo thay thế. Giang giác đùi phải của hắn bên trên, còn chấn động một cái, thật giống như trên biển sóng gió. Bởi vì có một cổ lực lượng cường đại, dọc theo chân của hắn, từ đuôi đến đầu, quét sạch toàn thân. Trong quần xương cốt, toàn bộ biến hình. Lòng bàn chân của hắn vỡ tan, đầu gối nát bấy, đùi sai chỗ. Nguyên bản trừng đến thẳng tắp đùi phải, chậm rãi cong đi. Thân thể của hắn vốn là hướng phía phải hạ, cũng chính là Lâm Thần bay đi. Nhưng là một quyền này về sau, thân thể của hắn quỹ tích phát sinh biến hóa, trực tiếp song song theo Lâm Thần trên đầu lướt tới. Phanh! Thần đùi vương chật vật ngã tại Lâm Thần sau lưng 5-6 mét bên ngoài địa phương, vừa mới rơi trên mặt đất. A! Hắn liền thê lương la lên. Thần đùi vương vội vàng ôm lấy đùi phải của mình, đau nhức, ngoại trừ đau nhức, vẫn là đau nhức. Phế bỏ. Hắn rõ ràng ý thức được, toàn bộ đùi phải đều phế bỏ, bị Lâm Thần một quyền đánh nát. Ngươi, không thể nào. Thần đùi vương nhanh điên mất rồi. Tuyệt kỹ thành danh, sát chiêu mạnh nhất, lưu tinh đá bay lại bị phá giải. Bị đối phương một quyền, không chỉ có phá giải lưu tinh đá bay, còn đem đùi phải của hắn hủy. Hắn là thần đùi vương, không có đùi phải, hắn chính là cái phế vật. Ngươi, ngươi vì cái gì cường đại như vậy? Một quyền đánh nổ lưu tinh đá bay, cắt ngang đùi phải của mình. Loại lực lượng này, quá kinh khủng. Nếu như mình lưu tinh đá bay có thể đá chết một con voi lớn, đạp lăn một cỗ xe. Như vậy nam nhân trước mắt này, hắn vừa mới một quyền kia, có thể đánh chết một đầu cá voi, có thể truy lật một chiếc xe vận tải. Trên thế giới này, tại sao có thể có người loại này? Thần đùi vương không thể nào tiếp thu được, hai tay của hắn chống đất, một chút xíu về sau xê dịch, mong muốn chạy khỏi nơi này, không thắng được. Hắn không cách nào chiến thắng nam nhân này. Thần đùi vương hiện đang hối hận. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nên đi tìm Lâm Thần phiền phái. Nếu như hắn tiếp tục đối phó Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân lời nói, còn có một tia đánh thắng cơ hội. Nhưng là đối phó Lâm Thần, tuyệt không sinh cơ. Ta thật là một cái đồ đần. Ta lúc ấy tại sao phải đi tìm hắn gây phiền phức? A, hắn đứng ở nơi đó, không phải đại biểu hắn yếu, là đại biểu hắn quá mạnh, đã khinh thường xuất thủ. Ta tại sao phải hướng hắn động thủ? Thần đùi vương ruột đều muốn hối hận thanh. Nếu như lúc ấy chính mình chỉ là đối phó Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân, lại hoặc là dứt khoát chạy trốn, tình huống liền tuyệt đối sẽ không biến thành dạng này. Lâm Thần liếc mắt nhìn hắn, quá yếu. Con tưởng rằng là cái gì siêu cường lực đại tuyệt chiêu đâu? Thì ra liền một bình thường đá bay. Lâm Thần đối Trần Vĩnh Chân cùng Long Phi nói rằng, tiêu diệt hắn, đều chẳng muốn động thủ giết hắn. Trần Vĩnh Chân lập tức đi lên phía trước, cung kính nói, Lâm tiền bối yên tâm, để cho ta tới. Long Phi bây giờ còn đang choáng váng bên trong, hắn là người địa phương, cho nên biết lưu tinh đá bay cường đại, nhưng không nghĩ tới, Lâm Thần một quyền, không chỉ có đánh nổ lưu tinh đá bay, còn cắt ngang thần đuổi vương đuổi phải. Không ai bị nổi, cường hành vô địch thần đuổi vương, bị đánh bại đơn giản như thế, quá nhanh, cũng quá ma huyễn. Long Phi cảm giác chính mình hôm nay giống như sinh hoạt ở trong mơ, đưa tay bấm một cái mặt, tê, rất đau, không phải làm động. Cốc cốc cốc. Trần Vĩnh Chân nhanh chân hướng phía thần đuổi vương đi đến. Vừa mới hắn bị thần đuổi vương một trận đánh tới bời, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, hiện tại là báo thủ thời cơ tốt nhất. Hắn đi đến thần đuổi vương bên người, cầm bước lên nằm đấm. Đừng tới đây. Thần đuổi vương lập tức từ trong ngực lấy ra một khối phi tiêu, hướng Trần Vĩnh Chân ném ra. Kết quả Trần Vĩnh Chân cấp tốc ra tay, bắt lại phi tiêu, đồng thời cũng giữ lại thần đuổi vương tay. Ngay sau đó, một quyền nện xuống đông, sàn nhà chấn động một cái. Thần đuổi vương đầu bị Trần Vĩnh Chân một quyền đánh trên mặt đất, đầu đem sàn nhà đều đục thủng. Tay chân của hắn thẳng băng, một trận rung động. Nửa phút sau liền bất động, hoàn toàn chết. Ba ba. Trần Vĩnh Chân phủi tay bên trên cho bụi, hài lòng nhẹ gật đầu. Rốt cục báo thủ. Hắn đi đến Lâm Thần phía trước, kích động nói, Lâm tiền bối, công phu của ngươi thật là lợi hại a. Có thể hay không dạy một chút ta? Long Phi cũng vội vàng đi tới, ta cũng nghĩ học. Lâm Thần từ tốn nói, ta không biết võ công, coi như sẽ, cũng không muốn giáo đầu tiên, không có học phí, không có ban thưởng. Sau đó, quá phiền toái. Trước đó rất nhiều mỹ thiếu nữ đều cầu lấy hắn muốn học công phu, chính mình cũng không để ý tới qua bọn hắn. Hiện tại hai cái đại lao ra tìm đến mình, kia càng không có thể, lại không để mắt. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng hai người cũng không có nhiều thất vọng. Hôm nay có thể trông thấy Lâm Thần ra tay, liền đã chết cũng không tiếc. Đi. Lâm Thần tiếp tục đi lên. Tầng thứ 3. Nơi này không có tiểu bốt, nhưng là có giúp một tay cầm võ sĩ đao, mặc màu trắng quần áo luyện công người. Bọn hắn nguyên một đám, thần sắc ngoan lệ, trong tay võ sĩ đao chiếu lấp lánh. Nhìn thấy Lâm Thần bọn hắn đi lên. Bang. Bọn hắn lập tức nắm lấy võ sĩ đao xuống lại. Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân lập tức hướng bọn họ đánh tới. Phanh phanh phanh. Người của hai bên đánh nhau. Những người này mặc dù số lượng đông đảo, trang bị tinh lương, nhưng là thực lực đều không thế nào đi. Kém xa Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân. Trần Vĩnh Chân cướp đi hai đem võ sĩ đao, trực tiếp ở chỗ này đại khai sát giới. Hắn một đao vỗ xuống, có thể đem cắt của người khác đoạn. Thậm chí còn có thể đem người chặn ngang chặn đứt. Chi tiết của hắn quá cao, công phu không có, kỹ xảo sẽ không, toàn bộ nhờ số liệu gợp trống. Một phút sau, tầng này sát thủ toàn bị giải quyết hết. Nhìn rất nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng là Lâm Thần tin tưởng, nếu như mình không có ra tay, không có người chơi tại chỗ. Dựa theo trò chơi lúc đầu thời gian đi hướng, cuối cùng đi đến nơi này, chỉ có Trần Vĩnh Chân một người. Hắn lẻ loi một mình đối kháng rất nhiều cường địch, lúc đến nơi này đã vết thương chồng chất ở chỗ này, hắn cũng biết kinh nghiệm một trận ác chiến, cuối cùng liều mạng mới có thể đánh bại tất cả mọi người, đi đến tầng cuối cùng lâu. Sau đó hắn hy sinh chính mình, cùng tầng thứ tư cuối cùng một đồng quy vô tận. Tầng thứ tư cuối cùng bột đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì đây này? Lúc này, Trần Vĩnh Chân cùng Long Phi đều cầm hai đem võ sĩ đao đi về tới. Lâm Tiền Bối, nơi này địch nhân đã bị giải quyết sạch sẽ. Lâm Thần nhẹ gật đầu, sau đó hướng thang lầu đi đến. Tại đi đến thang lầu về sau, bọn hắn đi tới tầng thứ tư. Tà nhân tháp tầng cao nhất, mục tiêu cuối cùng nhất, thông quan điều kiện, trung cực bột. Ngay ở chỗ này, tầng này lâu vô cùng trống trải, Lâm Thần một cái quét tới, trông thấy phía trước nhất vách tường phía trước có một cái tiểu cao đài, mà tại trên đài cao bày biện một tấm màu hồng cái bóng. Một cái thân hình tuấn lãng, khuôn mặt cương nghị, mặc sâu quân trang màu xanh lá cây nam tử, đang bệnh lên chân bắt chéo, dựa vào cái ghế ngồi ở phía trên. Hắn chính là cái này trò chơi cuối cùng muốn. Lâm Thần lập tức nhìn lướt qua chi tiết của hắn xưng hô, Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Rồ. Chủng tộc, người. Thể chất, 175. Lực lượng, 136. Tốc độ, 15. Tinh thần, 97. Truyền thừa vũ khí, Cụ Sĩ Mạ Tiền Giản, Võ Sĩ Đao, chương 1169. Bụt, ta cây đao này vô địch thiên hạ, toàn thế giới đao kiếm, ở trước mặt ta đều là đệ đệ. Chương 1169, bụt, ta cây đao này vô địch thiên hạ, toàn thế giới đao kiếm, ở trước mặt ta đều là đệ đệ. Xem hết chi tiết của hắn, Lâm Thần so sánh một chút Trần Vĩnh Chân xưng hô, Trần Vĩnh Chân. Chủng tộc, người. Thể chất, 168. Lực lượng, 150. Tốc độ, 12. Tinh thần, 175. So sánh hoàn tất. Cái này bụt, Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Rồ, chỉ có thể chất cùng tốc độ so Trần Vĩnh Chân cao một chút điểm. Những số liệu khác đều là Trần Vĩnh Chân càng cao một chút. Thật không hổ là cái trò chơi này nhân vật bên trong chiến lược trần nhà. Tinh khiết số liệu quái. Lâm Thần nhìn về phía Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Rồ trong tay võ sĩ đao. Truyền thừa vũ khí. Chưa thấy qua đồ vật. Lâm Thần lập tức mở ra hệ thống tiến hành quét hình Cụ Sĩ Mạ Tiền Giản. Tin tức, thần ảo thế gia truyền thừa vũ khí, thời gian tồn tại đã vượt qua 100 năm. Có siêu việt bình thường vũ khí sắc bén độ cùng độ bền bỉ. Nhưng đem đối ứng, Cụ Sĩ Mạ Tiền Giản vô cùng nặng nề. Vũ khí đặc tính. Sắc bén độ 100, dùng bền, độ bền 50, nặng nề, lực lượng 10, tốc độ 3. Lâm Thần thu hồi ánh mắt đồng dạng. Hắn liền lấy đi bán đi ý nghĩ đều không có. Bởi vì loại này cấp bậc đao kiếm, hiện đại kỹ thuật cũng hoàn toàn có thể chế tạo ra đến. Cất giữ giá trị cực lớn tại chiến đấu giá trị. Cây đao này nếu là cùng Lâm Thần trong tay thần binh so sánh, kia càng là liền rác rưởi cũng không tính. Tùy tiện một thanh thần binh vô song kiếm, theo giết chóc bên trong đạn sinh thần kiếm, cũng là thế gian sắc bén nhất thần kiếm địch đều chạm, chạm đều đoạn, lấy sát ngăn sát, không cách nào phòng ngự lưỡi kiếm. Nắm giữ chạm cắt hết thể năng lực, chuyên môn đặc tính. Vô song, sắc bén độ vô hạn, có thể nhẹ nhõm chạm cắt hết thảy. Khác đều không cần nhìn, chỉ là một đầu đặc tính, liền có thể treo lên đánh 10.000 đem Cụ Sĩ Mạ Tiền Giản. Cụ Sĩ Mạ Tiền Giản truyền thế 100 năm, mới thêm 100 điểm sắc bén độ. Vô song vừa xuất thế, sắc bén độ liền bị kéo căng. Vô hạn. Chớ đừng nói chi là đằng sau còn có rất nhiều cường lực đặc tính. Soạt. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Rồ cầm Cụ Sĩ Mạ Tiền Giản, chậm rãi đứng lên. Hắn khinh miệt nhìn ba người một cái. Sau đó nói, các ngươi có thể đi đến nơi đây, thật sự là không dễ dàng. Bất quá. Con đường của các ngươi, dừng ở đây rồi. Bang. Hắn chậm rãi rút ra Cụ Sĩ Mạ Tiền Giản. Hoa mỹ hào quang, lập tức theo trong vỏ đao tán phát ra. Bên trong giống như cất giấu rất nhiều quan mang. Thần đảo ra khỏi vỏ. Hàn quang trong nháy mắt theo cả tầng lầu hiện lên. Cùng lúc đó, tầng này lâu nhiệt độ giống như trong nháy mắt giảm xuống 5-6 độ. Trần Vĩnh Chân cùng Long Phi cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Nhìn kỹ cây đao kia, phía trên khảm nạm lấy xinh đẹp ngọc thạch cùng hoàng kim, trên thân đao còn điêu khắc màu hồng hoa anh đào. Trong lòng hai người run lên, thật xinh đẹp đao. Nhưng là kinh nghiệm nói cho bọn hắn, càng là xinh đẹp đồ vật, liền càng nguy hiểm. Cách hơn 20 mét xa, bọn hắn liền đã cảm nhận được đao bên trên truyền đến sát ý, cái này là một thanh đã giết người đao. Không đúng, nói đúng ra, là một thanh giết qua rất nhiều người đao. Ta cây đao này rất xinh đẹp a. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Rồ phát giác được Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân đều đang nhìn đao trong tay của mình, hắn lập tức lộ ra đắc ý nụ cười. Đây chính là một thanh thần đao. Theo ta Thái gia gia kia bối truyền thừa xuống, thời gian tồn tại đã vượt qua 100 năm. Cây đao này vô cùng sắc bén, chặt đầu người, tựa như chặt dưa hấu như thế đơn giản. Hiện tại cây đao này giết qua người, đã vượt qua ngàn người. Nghe nói như thế, Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân thân thể đều toàn thân rung động. Vượt qua ngàn người, cái số này quá kinh khủng. Nhiều ít người vô tội chết thảm. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Rồ cười nói, ngay tại trước đây không lâu, cây đao này còn giúp ta thắng được một cái bách nhân trạm xương hảo. Tranh tài đồ vật chính là nhìn thời gian nhất định bên trong ai chém vào người nhiều nhất. Bọn hắn bắt lấy đại lượng người địa phương, sau đó để bọn hắn xếp thành một loạt quỳ trên mặt đất. Cuối cùng bọn hắn cầm đao, đem những này người xem như heo làm thịt, một đường chém tới. Nếu không phải thời gian có hạn chế, ta chặt 200 người đều không là vấn đề. Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân đều nhịn không được các ma quỷ, xuất sinh. Hắn đem người nơi này xem như cái gì? Heo, vẫn là chó. Vậy mà như thế lạm sát kẻ vô tội. Hai người đều cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi không sợ bị thiên khiển sao? Ngay cả sở tiêu đi ô bên trong người xem đều nghe được vô cùng phẫn nộ. Người này thật là đáng chết ta. Nói hắn là xuất sinh, đều vũ nhục xuất sinh. Nương, hắn còn tại cười, hắn thế nào cười được? Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Rồ cười nói, thiên khiển, ta chính là thiên, ai có thể chế tài ta? Ha ha ha, các ngươi cũng đừng nóng giận, bởi vì chờ một lát, các ngươi đều lại biến thành dưới đao của ta vong hồn. Trần Vĩnh Chân nghe không nổi nữa, ma quỷ, đi chết! Trần Vĩnh Chân hai tay riêng phần mình nắm lấy một đem võ sĩ đao, cấp tốc hướng phía Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Rồ đánh tới. Lại còn dám hướng ta xông lại. Xem ra, ngươi đối sự cường đại của ta, hoàn toàn không biết gì cả. Hắn theo trên bàn đi xuống. Làm. Cú xì mạ kẹn dạn hướng trên mặt đất vừa để xuống. Giang giác. Sàn nhà trực tiếp bị đâm ra một cái hố nhỏ. Tiếp lấy hắn nắm lấy chôi đao, cấp tốc hướng Trần Vĩnh Chân đi đến. Dầm dầm đao kiếm cùng sàn nhà ma sát, lưỡi đao sắc bén, trên sàn nhà hoạch xuất ra một đầu vết tích. Một đường đi tới, hỏa hoa không ngừng. Hắn đi đường tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng bắt đầu chạy. Cú xì mạ cổ tạ rồ cùng Trần Vĩnh Chân cấp tốc tiếp cận. Soạt. Cú xì mạ cổ tạ rồ một đao giơ lên, thân đao từ đuôi đến đầu bổ tới. Trần Vĩnh Chân lập tức đem song đao giao nhau, hình thành một thanh kéo hình dáng của đao, sau đó hướng cú xì mạ kẹn dạn áp chế mà đi. Làm. Ba đem võ sĩ đao đụng vào nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt. Giang giác. Trần Vĩnh Chân trong tay song đao bị chém đứt, đứt gãy lưỡi đao xoay tròn lấy theo trước mặt hắn lướt qua, sau đó cắm vào trên trần nhà. Hai đoạn thân đao nhập một ba tấc, bạo lộ ở bên ngoài còn tại run rẩy kịch liệt lấy. Mà cú xì mạ kẹn dạn tại chặt đứt hai đem võ sĩ đao về sau, tiếp tục hướng bên trên nhảy lên, chuẩn bị đem Trần Vĩnh Chân mở ngược một bụng. Trần Vĩnh Chân con người chấn động, quá nhanh, khoảng cách gần như thế, căn bản không có cách nào trốn tránh. Nhưng ngay lúc này, cẩn thận, Long Phi theo bên cạnh xung lại, một tay lấy Trần Vĩnh Chân phá tan, hai người té ngã trên đất, thành công né tránh cú xì mạ kẹn dạn công kích. Cú xì mạ cổ tạ rồ xách theo trường đao, cấp tốc hướng Trần Vĩnh Chân tới gần. Trần Vĩnh Chân lăn trên mặt đất hai vòng, vừa mở mắt đã nhìn thấy cú xì mạ cổ tạ rồ đứng tại bên cạnh mình, đang chậm rãi giơ lên trường đao. Xoát, một đao đánh xuống. Trần Vĩnh Chân chấn động trong lòng, mong muốn trốn tránh, nhưng lại như cũ không kịp. Cú xì mạ cổ tạ rồ tốc độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Phanh, Long Phi lăn mình một cái, đi vào cú xì mạ cổ tạ rồ trước mặt, nâng lên song tay nắm lấy cổ tay của hắn. Phanh, chôi đao trực tiếp đâm vào Long Phi trên bờ vai. Lực lượng khổng lồ, còn có thân đao trọng lượng cùng một chỗ áp chế lại, nhường Long Phi dưới chân một cái lảo đảo. Bất quá hắn vẫn là chưa bảo. Hắn nắm chặt cú xì mạ cổ tạ rồ cổ tay, hô, ngươi mau tránh ra. Trần Vĩnh Chân lập tức hướng bên cạnh lăn lộn tránh ra, sau đó một cái lý ngư đã định đứng lên. Hắn vừa mới đứng lên, chuẩn bị tiến lên cùng Long Phi cùng một chỗ chiến đấu. Cú xì mạ cổ tạ rồ lại là khinh thường cười một tiếng. Hắn giơ chân lên, một cước đá vào Long Phi ngực. A. Long Phi bị hắn đá một cái bay ra ngoài, hướng phía Trần Vĩnh Chân đụng tới. Vừa mới chuẩn bị hướng mặt trước sông Trần Vĩnh Chân, bị ngược bay tới Long Phi đâm đến dừng bước. Trần Vĩnh Chân từ phía sau vịn lấy Long Phi, hỏi, người không sao chứ? Long Phi vuốt vuốt ngực, nói rằng, vẫn được. Vừa mới nói xong, hai người đã nhìn thấy cụ xì mạ cổ tạ rồ lại xách theo đao đi tới. Chương 1170. Các ngươi khỏe yếu, hay là ta thanh này toàn thế giới mạnh nhất đao quá vô địch? Chương 1170. Các ngươi khỏe yếu, hay là ta thanh này toàn thế giới mạnh nhất đao quá vô địch? Trông thấy cụ xì mạ cổ tạ rồ một đao bổ xuống, hai người vội vàng xoay người, đồng thời hướng hai bên tránh đi. Vâng. Một đao kia bổ trên mặt đất, sàn nhà tấm gạch trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Hai khối lớn mảnh vỡ hướng phía hai bên bay đi, sau đó rơi trên mặt đất té nát bấy. Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân đứng vững, túi đầu nhìn thoáng qua đầy đất đá vụn. Hai người đều có chút kinh hãi. Tây đao này quá mạnh, chém sắc như chém bùn, bị chạm thử liền sẽ thụ thương. Cho uy hiếp của bọn hắn cùng cảm giác gáp bách quá lớn. Nếu như không nghĩ biện pháp đem cây đao này đánh rớt, bọn hắn căn bản cũng không phải là cụ xì mạ cổ tạ rồ đối thủ. Cụ xì mạ cổ tạ rồ ánh mắt tại trên thân hai người lưu chuyển. Cuối cùng hắn nhếch miệng cười một tiếng, hai người các ngươi, ai chết trước đâu? Sẽ chết người là ngươi. Long Phi trách móc. Hắn hiện tại còn cảm giác bả vai cùng ngực tại đau. Bởi vì nơi này người trong, chỉ có Long Phi số liệu là thấp nhất xưng hô, Long Phi. Chủng tộc, người. Thể chất, 126. Lực lượng, 100. Tốc độ, 12. Tinh thần, 189. Thể chất của hắn cùng lực lượng, đều so Trần Vĩnh Chân, cụ si mạ cổ tạ rồ thấp một đoạn. Cho nên bây giờ đối phó cụ si mạ cổ tạ rồ, hắn vô cùng phí sức. Vậy thì bắt người khai đao. Cụ si mạ cổ tạ rồ mỉm cười, cất bước hướng phía Long Phi đi qua. Dầm dầm. Thân đao quá nặng nề, cho nên cụ xì mạ cổ tạ rồ chỉ có thể kéo lấy cụ xì mạ kẹn dạn tiến lên. Cụ xì mạ kẹn dạn cùng sàn nhà ma sát, tia lửa tung tóe. Nhìn xem một màn này, Long Phi trên người mỗi một cọng tóc gáy đều lập nên. Hắn cảm giác lồng ngực của mình giống như bị một khối đá đè lại, hiện tại có chút không thở nổi. Trước mắt đi tới, giống như không phải là cái gì người loại, mà là cường hành vô song tử thần. Xoát. Cụ xì mạ cổ tạ rồ trên tay dùng sức, trường đao lập tức hướng lên vạch ra, trên thân đao hàn quang lấp lóe. Long Phi rõ ràng còn cách hắn xa 2 mét, nhưng nhìn thấy cụ xì mạ cổ tạ rồ ra tay lúc, hắn lại là hãi hùng kết vía. Linh hồn đều căng thẳng. Hắn dự cảm nói cho hắn biết, nơi này gặp nguy hiểm. Cháy mau. Long Phi vội vàng hướng bên cạnh lăn lộn, thoát đi cụ xì mạ cổ tạ rồ chính diện. Cơ hồ là đồng thời. Vâng. Một đạo khí nhận, đột nhiên theo hắn vừa mới đứng thẳng địa phương lướt qua. Ngay sau đó 3 mét bên ngoài trên vách tường, đột nhiên bị đánh ra một đạo dài hơn 2 mét, 7-8cm sâu vết đao. Long Phi quay đầu nhìn lại, nhịp tim đều chậm nửa nhịp đao khí. Cú xì mạ cổ tạ rổ vừa mới một đao kia, chém ra đao khí. T. Hắn hít sâu một hơi. Cái này quá bất hợp lý. Cú xì mạ cổ tạ rổ vậy mà cường đại như vậy, đều đã nắm giữ đao khí. Còn có tâm tư ngẩn người. Cú xì mạ cổ tạ rổ thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Xoát. Cái bóng của hắn, trong nháy mắt bao phủ Long Phi. Ngồi xổm ở hắn trong bóng tối, Long Phi mặt trắng một mảnh, con người đều co lại. Trên mặt của hắn, trong nháy mắt xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Không tốt. Cú xì mạ cổ tạ rổ đến đây. Giờ này phút này. Cú xì mạ cổ tạ rổ đem đao nâng quá đỉnh đầu. Hắn cúi đầu nhìn xem Long Phi, trong mắt lóe ra tinh hồng quang mang. Một đao kia liền phải rơi xuống. Mơ tưởng. Trần Vĩnh Chân thanh âm đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Hắn cấp tốc xông lại, Tạ Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ một đao kia rơi xuống trước đó, đấm ra một quyền. Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ biết mình tố chất thân thể rất mạnh, cho nên hắn cũng không để ý tới Trần Vĩnh Chân. Hắn dự định miễn cưỡng ăn Trần Vĩnh Chân một quyền, sau đó ở ngay trước mặt hắn, đem Long Phi đầu chặt đi xuống. Kết quả làm Trần Vĩnh Chân nắm đấm đánh tới hắn phía sau lưng lúc, sắc mặt của hắn thay đổi đông. Một quyền này, 150 điểm lực lượng một phát. Hắn mặt mũi trắng bệnh ba phần, bị đánh đến vẽ ra ngoài, cuối cùng điều chỉnh thân hình đều đứng không vững. Lảo đảo lui ba bốn bước mới khó khăn lắm đứng vững. Tí tách, máu theo khóe miệng của hắn chảy ra, giọt trên mặt đất. Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ lau đi máu trên khóe miệng, sau đó hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Vĩnh Chân. Ta không nghĩ tới, lực lượng của ngươi vậy mà lớn như thế. Mặc dù đối thương tổn của hắn không phải rất cao, nhưng quả thật làm cho hắn thụ thương. Trần Vĩnh Chân nhìn chằm chằm Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ, nói rằng, ta vừa mới một quyền kia, thật hẳn là nhắm chuẩn đầu của ngươi. Ha ha. Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ cười một tiếng. Theo rồi nói ra, ngươi không có cơ hội. Bởi vì kế tiếp, ta sẽ hơi hơi vận dụng một chút bản lĩnh thật sự. Hai người các ngươi, cũng đừng chết quá nhanh. Vậy sẽ khiến ta thất vọng. Hắn cất bước hướng về phía trước, hướng phía Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân phóng đi. Một đao chém ngang. Hai người vội vàng lùi lại, tiếp lấy lăn mình một cái, cấp tốc hướng hai bên tránh ra đao khí cơ hồ là dàn phía sau lưng của bọn hắn bay qua. Hai người lăn lộn về sau cấp tốc đứng lên, vừa mới trong nháy mắt đó, cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Giống như có một thanh băng lãnh đao dán phía sau lưng đứng vững về sau, bọn hắn dọn xong tư thế, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ đứng tại giữa hai người, không có tiếp tục hành động, mà là vượt động con mắt, quan sát đến hai người. Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Ha ha. Bọn hắn cùng một chỗ hô to, sau đó đồng thời hướng Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ phóng đi. Tả hữu giáp công. Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ lại là không chút nào chú ý cười khẩy. Dùng loại chiêu thức này, không có ích lợi gì. Tay phải hắn chấp đao, hướng phía bên phải Trần Vĩnh Chân bổ tới. Trần Vĩnh Chân lập tức bị buộc về sau lăn lộn đao khí dán hắn cái bụng bay qua, kém chút đem hắn chặn ngang chặt đứt. Một đao về sau, Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ quay người đối mặt Long Phi, một cước đá ra. Long Phi giang hai tay ra, muốn ôm chặt Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ chân. Thật là lực lượng khổng lồ đánh tới, nhường hắn toàn thân rung động. Bộ pháp cũng mạnh mẽ ngừng lại, không buông tay. Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ giơ lên đao trong tay. Long Phi cắn răng một cái, vẫn là không có buông tay, bất quá hắn ôm lấy Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ chân bắt đầu xoay quanh. Vòng quanh Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ chạy. Muốn mượn này nhiễu loạn Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ cân bằng, nhường hắn không cách nào chém ra một đao kia, thậm chí nhường hắn ngã sấp xuống. Thật là Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ lại nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi thật cảm thấy loại chiêu thức này đối ta có hiệu quả sao? Oeng, chân của hắn rung động, lập tức liền có một cỗ hung manh khí lãng nổ tung. A, Long Phi bị chấn động đến trực tiếp ngã văng ra ngoài, trên mặt đất trượt ra xa hơn 2 mét. Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ hai chân đứng vững, một đao đánh xuống đao khí bổ sung dưới, nhanh chóng hướng phía Long Phi giữa hai đuổi bổ tới, đây là hạ từ đuôi đến đầu, đem Long Phi chém thành hai khúc. Mắt thấy Long Phi liền bị bổ trúng, Trần Vĩnh Chân đột nhiên chạy tới, một phát bắt được Long Phi hai tay, đem hắn cấp tốc hướng phía sau kéo. Dầm dầm đao khí một mực đuổi theo Long Phi giữa hai đuổi chạy. Dọa đến Long Phi thở mạnh cũng không dám, một mực mở ra hai chân. Trần Vĩnh Chân đem Long Phi về sau kéo xa hơn 3 mét sau, cái kia đạo đao khí mới biến mất không thấy. Hai người đều là thở dài một hơi. Đa tạ. Long Phi có chút kích động nói, kém một chút liền phải đoạn tử tuyệt tôn. Ta về sau có hài tử, nhất định khiến hắn nhận ngươi làm cha nuôi. Các ngươi không có sau đó. Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ kéo lấy đao hai người đi tới. Nhìn thấy hắn khí thế hung hùng, Trần Vĩnh Chân cùng Long Phi đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Người này, so trong dự đoán còn cường đại hơn. Trong đó uy hiếp lớn nhất chính là đao trong tay của hắn. Nếu như có thể diệt trừ cây đao này, chịu nhất định có thể đánh bại hắn. Nhưng là hiện tại hắn đao không rời tay, có chút khó khăn. Long Phi tại tránh mở một lần công kích về sau, cắn răng một cái, trong lòng hạ một cái quyết định. Trăng trận cướp đoạt không được, vậy thì một đổi một, lấy thân đoạt đao. Nếu như không hạn chế lại cây đao này, về sau thụ thường, thậm chí tử vong khả năng không chỉ có chính mình. Vì thắng lợi, liều mạng, chương 1171. Vẫn là để ta tới đi. Chương 1171, vẫn là để ta tới đi. Long Phi trong mắt lóe ra kiên định quan mang. A a. Hắn hô to một tiếng, hấp dẫn Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ chú ý, sau đó cấp tốc hướng phía đối phương tiến lên. Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ quay người, một đao hướng hắn chém tới. Long Phi thân thể bản năng muốn trốn tránh, nhưng là bị hắn mạnh mẽ kiềm chế, không thể tránh. Hai tay của hắn nâng lên, bắt lấy Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ cánh tay, chậm lại một đao kia rơi xuống tốc độ. Nhưng bởi vì cây đao này rất sắc bén đụng phải bả vai hắn trong nháy mắt. Phốp thử. Cụ Xỉ Mạ kiên giản, trực tiếp chém vào bờ vai của hắn bên trong. A. Đau đớn kịch liệt đánh tới, tay phải của hắn bả vai bị bổ ra đao chém vào đi không sai biệt lắm có 10 cm sâu như vậy. Lạch cạch. Tay phải của hắn trực tiếp rủ xuống đến. Phế bỏ. Bất quá Long Phi đều nhịn được, hắn tử vừa mới bắt đầu liền làm xong tàn phế dự định. Hắn dùng trái tay nắm lấy Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ cổ tay, hô to một tiếng, Trần Vĩnh Chân. Hắn chỉ có thể áp chế Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ 3 giây đồng hồ. 3 giây về sau, Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ sẽ tránh ra Long Phi tay trái. Sau đó vặn vẹo thân đao, trực tiếp đem Long Phi nửa người gọt sạch. Trần Vĩnh Chân lập tức kịp phản ứng. Trông thấy Long Phi bản thân bị trọng thương, máu chảy không ngừng. Hắn hốc mắt đều đỏ. Chết cho ta. Hắn bảo hiếu lên tiếng, đồng thời một quyền hướng phía Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ trên mặt đánh tới. Thứ 3 giây đồng hồ thời điểm, phanh. Trần Vĩnh Chân nắm đấm tới, dán răng chắc chắc đánh vào Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ trên mặt. Một tiếng vang trầm. Cụ Xỉ Mạ Cổ Tạ Dụ tay rời đi chui đao. Hắn bị một quyền đánh té xuống đất, cả người đều trên mặt đất trượt ra ngoài. Phanh. Thẳng đến đụng ở trên vách tường, mới ngừng lại được. A, Long Phi không thể kiên trì được nữa, phải chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Tí tách, trên mặt của hắn tất cả đều là đau đi ra mồ hôi. Mồ hôi cùng huyết thủy, cùng một chỗ nhỏ giọt trên mặt đất. Trần Vĩnh Chân vội vàng chạy tới, vị lấy hắn hỏi, ngươi thế nào? Long Phi mặt mũi trắng bệch. Vẫn được, mặc dù bị trọng thương, nhưng là hiệu quả rất rõ rệt. Bọn hắn thành công đem cụ xì mạ tẹn dạng cướp lại. Hắn hô hấp dồn dập đối Trần Vĩnh Chân nói rằng, còn lại, liền giao cho ngươi. Trần Vĩnh Chân nhẹ gật đầu, sau đó đứng thẳng lên. Không sai, sau đó xoay người, nhanh chân hướng phía cụ xì mạ cổ tạ rồ đi qua. Ta hiện tại rất tức giận. Trần Vĩnh Chân một bước một cái dấu chân, đằng đằng sát khí. Cụ xì mạ cổ tạ rồ chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Trông thấy tức giận đầy tràn Trần Vĩnh Chân, hắn cũng không có kinh hoàng đưa tay lau bên miệng máu. Hắn nói rằng, ngươi sinh khí cũng không hề dùng. Coi như ta không có cụ xì mạ tẹn dạn, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn từ nhỏ liền bắt đầu luyện kiếm đã muốn dựa vào ngoại vật. Như vậy hắn theo lúc nhỏ liền bắt đầu bị yêu cầu luyện tập một chút mất đi đao kiếm về sau thủ đoạn đương đối. Tỷ như chính mình đang ngủ, lúc này địch nhân xuất hiện, mà đao kiếm của mình không ở bên người. Lại hoặc là chính mình đang dùng cơm, đang tắm, còn có đao kiếm bị địch nhân cướp đi, đao kiếm bị đối phương vũ khí khắc chế. Loại chuyện này nên làm cái gì? Mặc người chém giết, vẫn là tại nguyên chỗ ngẩn người. Cù xì mạ cổ tạ rồ nói rằng, đừng tưởng rằng ta chỉ là đao pháp tinh xảo, ta đi đứng công phu, không phải thua đao pháp. Vừa mới chân của hắn bị Long Phi ôm lấy, hắn có thể một cước đẩy lui Long Phi, cũng là bởi vì luyện qua đối ứng công phu. Hắn cất bước hướng phía Trần Vĩnh Chân đi qua. Trần Vĩnh Chân cùng hắn đến gần, cách xa nhau chỉ còn 2 mét thời điểm, Trần Vĩnh Chân lập tức ra tay, một cái đấm thẳng. Cù xì mạ cổ tạ rồ lập tức nâng lên tay trái, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, cánh tay đánh vào Trần Vĩnh Chân chỗ cổ tay. Phanh! Tại chỗ đem Trần Vĩnh Chân nắm đấm đỡ lên. Ngay sau đó tay phải của hắn bắt quyền, một quyền đánh vào Trần Vĩnh Chân phần bụng. Ách! Một quyền này đánh rắn chắc, nhường Trần Vĩnh Chân thân thể hơi nghiêng về đằng trước một chút. Ngay sau đó quyền thứ hai liền đến. Phanh! Một quyền này đánh vào Trần Vĩnh Chân trên mặt. Liên tiếp hai quyền, nhường Trần Vĩnh Chân ngắn ngủi đã mất đi ý thức. Cù xì mạ cổ tạ rồ nắm lấy cơ hội, song tay đè chặt đầu của hắn, sau đó đùi phải đầu gối đi lên va chạm. Phanh! Trần Vĩnh Chân cái mũi đều bị đụng ra, máu chảy không ngừng. Cả người hắn đều ngửa ra sau đi. Cù xì mạ cổ tạ rồ lập tức đuổi theo, một thanh khóa lại cổ của hắn, sau đó về sau nhảy một cái, dùng thể trọng của mình cùng lực lượng áp chế Trần Vĩnh Chân. A! Trần Vĩnh Chân cùng hắn cùng một chỗ quằn xuống đất. Khác biệt chính là, Cù xì mạ cổ tạ rồ thế là cái mông, mà Trần Vĩnh Chân là cái hót trước chạm đất. Cù xì mạ cổ tạ rồ lập tức buông tay, sau đó lật ngồi Trần Vĩnh Chân trên bụng, hai quyền trực tiếp đánh tới. Một bộ liên chiêu xuống tới. Trần Vĩnh Chân bị đến mặt mũi bầm dập, cả người đều có chút ngộng. Còn tốt hắn rất trẻ trung, chính là cường đại nhất thời điểm, cho nên hắn còn có thể ngăn cản những công kích này, đồng thời hắn lập tức lấy lại tinh thần, một cước đá vào cù xì mạ cổ tạ rồ trên lưng. Cù xì mạ cổ tạ rồ không có ngoài ý muốn thần sắc, chỉ có trong dự liệu nụ cười. Hắn bị một cước đá bay, mượn cố lực lượng này lật về phía trước lăn. Liên tục lăn hai lần, hắn liền đi tới Long Phi trước mặt, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Cù xì mạ cổ tạ rồ cười nói, các ngươi thật là quá yếu. Trần Vĩnh Chân nhìn thấy hắn đứng tại Long Phi bên người, trong lòng lập tức rung động. Không tốt, vừa mới theo bản năng cho hắn một cước, vậy mà nhường hắn mượn cố lực lượng này đi tới Long Phi bên người. Cây đao kia còn tại Long Phi trên bờ vai. Cù xì mạ cổ tạ rồ là một gã đao đạo cao thủ đã mất đi đao kiếm, tự nhiên phải nghĩ biện pháp cầm về. Cho nên đây hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn. Hắn liệu định Long Phi sẽ cho phía sau lưng của hắn đến một cước. Trước hết là giết ngươi cái này đồng bạn, ta lại giết ngươi. Cù xì mạ cổ tạ rồ bắt lấy chuôi đao, trực tiếp ra bên ngoài co lại. Phốc thử, Long Phi máu tươi phun ra. A, đau đớn bị liệt, nhường Long Phi ý thức đều mơ hồ, cả người run rẩy không ngừng. Lập tức liền muốn nằm xuống. Cù xì mạ cổ tạ rồ lại một cước đem hắn đập lăn, sau đó dẫm ở trên lồng ngực của hắn. Cuối cùng chậm rãi giơ lên trường đao. Một đao kia rơi xuống, Long Phi đầu liền sẽ rời đi cổ của hắn, sau đó hoàn toàn chết đi. Cùng thế giới này, nói tạm biệt ta. Cù xì mạ cổ tạ rồ trên mặt có một vẻ giữ tận nụ cười. Không. Trần Vĩnh Chân ở phía sau kinh hô, đồng thời hắn bước nhanh chạy tới. Nhưng là khoảng cách có một ít xa xôi, muốn không còn kịp rồi. Long Phi. Trần Vĩnh Chân khàn cả giọng hô to. Long Phi cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xoát. Một đao đánh xuống, hàn quang lóa mắt. Nhưng ngay tại thân đao khoảng cách Long Phi cổ còn kém khoảng cách của một quả đấm lúc. Làm. Một tiếng vang dọn. Kia là sắt thép và chạm thanh âm. Trần Vĩnh Chân bước chân chậm rãi ngừng lại. Long Phi cũng mở mắt. Cù xì mạ cổ tạ rồ mày nhăn lại. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng trông thấy, trong chiến trường xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này theo bên cạnh bay tới, trực tiếp cắm ở Long Phi bên người. Sau đó thân kiếm chặn cù xì mạ cổ tạ rồ đao. Là ai? Cù xì mạ cổ tạ rồ quay đầu, hướng phía đầu bậc thang phương hướng nhìn lại. Kiếm là theo bên kia bay tới, mà bên kia chỉ đứng đấy một người. Lâm Thần. Lâm Tiền Bối. Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lâm Thần nhìn thoáng qua hai người. Các ngươi vẫn là không quá đi. Hai người kia thật sự là bị đơn phương treo lên đánh. Mới 5 phút thời gian, liền trọng thương một cái. Nếu như không phải mình kịp thời ra tay, Long Phi liền chết. Hai người đồ ăn tới Lâm Thần không có mắt thấy. Vẫn là để ta tới đi. Muốn sở cá đều không được. Yếu ai? Chương 1172. Nếu như ngươi kết thúc không được ta vô địch đường, vậy thì do ta đến kết thúc sinh mệnh của ngươi. Chương 1172. Nếu như ngươi kết thúc không được ta vô địch đường, vậy thì do ta đến kết thúc sinh mệnh của ngươi. Ngươi lại là người nào? Cù xì mạ cổ tạ rồ nhìn chằm chằm Lâm Thần. Vừa mới một mực không có chú ý người này. Bởi vì hắn cảm thấy, người này hơn phân nửa là một cái phế vật, bởi vì đồng bạn đều tại chiến đấu, chỉ có hắn ở phía xa không núp đích. Thượng như là bị dọa phát sợ. Thỏa thỏa phế vật. Tính toán. Kushima Kotaro nói rằng, ngươi là ai đều không trọng yếu. Bởi vì coi như ngươi xuất thủ, các ngươi kết cục cũng sẽ không có thay đổi. Ta sẽ giết chết các ngươi. Lâm Thần cất bước đi tới, cười nói, kết thúc ta. Ngươi cứ việc thử một chút. Càng ngày càng gần. Kushima Kotaro kéo lấy đao liền hướng Lâm Thần đi qua. Soạt. Một đao giơ lên, từ đôi đến đầu bổ ra, đồng thời mang theo cường hãn đao khí, mong muốn đem Lâm Thần một phân thành hai. Lâm Thần miết miệng lên, dường như cười, càng dường như mỉm cười. Hắn đưa tay phải ra, cắm trên mặt đất vô phong kiếm trong nháy mắt run lên, ngay sau đó xoay tròn mà đến. Phanh. Vừa vặn rơi ở trong tay của hắn. Ngay sau đó Lâm Thần đem kiếm đưa ngang trước người đông. Đao khí chém vào vô phong kiếm bên trên, trong nháy mắt sụp đổ, khí lãng cuồn cuộn. Ừm. Cù sĩ mạ cổ tạ rồ lông mày nhíu lại, vừa mới không có nhìn lầm a, thanh kiếm kia vậy mà chủ động bay vào trong tay hắn. Hơn nữa hắn nhẹ nhàng như vậy liền chặn đao khí của mình. Đừng ngần người, ngươi sắp chết. Lâm Thần giơ lên vô phong kiếm. Soát. Vừa mới vỡ vụn khí lãng, toàn bộ hướng phía vô phong kiếm rung manh lao tới. Giống như vô phong kiếm bên trên có một cái lô đen, đem tất cả khí lãng đều hấp thu. Cù sĩ mạ cổ tạ rồ kinh ngạc nhìn xem một màn này, đây là thủ đoạn gì? Đem đao khí của mình hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lâm Thần một kiếm chém xuống, giống như một nắng hai sương, chém hết thiên hạ tất cả có thể chạm chi vật. Một kiếm này còn không rơi xuống. Cù sĩ mạ cổ tạ rồ liền trong nháy mắt cảm giác hai bờ vai biến nặng nề, giống như bị thứ gì đè lại. Giờ phút này, trong lòng của hắn hãi nhiên, bởi vì thân làm đau người, trong lòng của hắn minh bạch đây là cái gì? Kiếm áp. Chỉ có kiếm đạo xuất thần nhập hóa cường giả tuyệt thế, khả năng lĩnh ngộ đồ vật. Đây chính là chính mình cũng không có đồ vật. Hây ha. Cù sĩ mạ cổ tạ rồ hô to một tiếng, hai tay đem cù sĩ mạ tẹn dạn giơ lên. Làm. Vô phong kiếm cùng cù sĩ mạ tẹn dạn va chạm, trong nháy mắt tóe lên một đạo cao 7-8 mét hỏa tinh. Răng rắc răng rắc. Cù sĩ mạ cổ tạ rồ dưới chân sàn nhà lập tức vỡ ra. Lực lượng khổng lồ đánh tới, hai tay của hắn đang run rẩy, hổ khẩu tại thấy đau, hai chân đang run rẩy. Tí tách. Một giọt mồ hôi lạnh theo trên mặt của hắn chảy xuống. Kém chút không có ngăn trở. Cù sĩ mạ cổ tạ rồ thân thể nghiêng về, đem vô phong kiếm lực lượng gỡ qua một bên, sau đó hắn tranh thủ thời gian lui lại. Thừa cơ chậm một mạch. Hắn vẻ mặt rung động nhìn xem Lâm Thần. Người này không phải phế vật. Hắn là kiếm đạo cao thủ. Hơn nữa kinh khủng nhất là kiếm đạo của hắn còn cao hơn mình. Sao sẽ như thế? Chờ một chút. Không thể hoảng. Cù sĩ mạ cổ tạ rồ trong lòng vội vàng không ngừng khuyên bảo chính mình. Tuyệt đối không thể lấy hoảng. Ta là mạnh nhất đao người. Ta phải tỉnh táo. Hít sâu hai lần về sau, hắn hơi hơi chậm tới một chút. Trong mắt của hắn chuyển động, nghĩ đến đối phó Lâm Thần phương pháp xử lý. Đối. Hắn thực lực là so với ta mạnh hơn, nhưng cái này cũng dễ dàng nhường hắn thư giãn. Nói chung, loại cao thủ này đều sẽ bị so với hắn yếu người giết chết. Ta có thể lợi dụng cái kia trọng thương người đến kiềm chế hắn, thậm chí tìm cơ hội giết chết hắn. Chú ý của hắn đánh tới Long Phi trên thân. Long Phi là cùng Lâm Thần cùng một chỗ tiến đến. Cù sĩ mạ cổ tạ rồ cảm thấy, Long Phi nhất định là bọn hắn trọng yếu đồng bạn. Nếu như mình một đao hướng Long Phi chém tới, Lâm Thần nhất định sẽ xuống lại, lấy thân cản đao. Chính mình liền có thể thừa cơ giết chết hắn. Loại cao thủ này, chính là để dùng cho một chút phế vật tăng lên tâm cảnh, còn có quyết định dùng. Bình thường đều sống không qua 5 phút liền sẽ bị hại chết. Nghĩ tới đây ánh mắt của hắn đã rơi xuống Long Phi trên thân. Soạn. Hắn lập tức hướng phía Long Phi chạy tới, sau đó một đao bổ ra. Giờ phút này, Kushima Kotaro trong lòng tràn đầy chờ mong. Lập tức, Lâm Thần thân ảnh sẽ xuất hiện tại dưới đao của mình mặt. Sau đó dùng thân thể ngăn trở chính mình một đao kia. Hắn sẽ bị chính mình một đao chém chết. Trước khi chết, hắn sẽ chật vật cùng những người này nói một chút đạo lý. Sau đó lại bị chính mình một đao chặt rơi đầu, tử tướng thê thảm. Nhất định sẽ dạng này. Nhưng là Lâm Thần liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn. Cái này cùng dùng con tin uy hiếp ta khác nhau ở chỗ nào? Loại này hèn hạ mánh khóe, đối với hắn có thể không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lâm Thần rút kiếm, một kiếm hướng phía cụ sĩ mạ cổ tạ rổ phía sau lưng đâm tới. Ngươi chặt ngươi, ta đâm ta. Hắn đoạn chính là tay, ngươi không có là mệnh. Ngược lại đều chuyện không liên quan đến ta. Ta thế nào đều là kiếm. Phốc thử. Cụ sĩ mạ cổ tạ rổ không quay đầu lại, hắn một đao kia chặt đứt Long Phi tay phải. Trông thấy một màn này, hắn sửng sốt một chút. Không đúng. Lúc này, Lâm Thần không nên vọt tới trước mặt mình, dùng phía sau lưng đón lấy một chiêu này đâu. Người đâu? Thế nào không nhìn thấy người? Đang kỳ quái. Phốc thử. Vô phong kiếm trực tiếp theo bụng của hắn xuyên ra ngoài. Tí tách. Máu theo chỗ mũi kiếm chậm rãi nhỏ xuống. Tại thời khắc này, hắn hiểu được Lâm Thần ở nơi nào. Hắn sau lưng mình. Lâm Thần nhấc chân, một cước đá vào cụ sĩ mạ cổ tạ rồ phía sau lưng, đem hắn đạp lăn ra ngoài. A. Cụ sĩ mạ cổ tạ rồ quẳng xuống đất, bị đau hô một tiếng. Hắn cấp tốc từ dưới đất bò dậy, sau đó lấy ra một chút dược vật, ăn một miếng hạ, lại đem một vài bụi vẩy vào miệng vết thương. Chảy máu lượng lập tức giảm bớt, ngay cả đau đớn cũng bị hóa giải. Nhưng là cụ sĩ mạ cổ tạ rồ biết, đây chỉ là làm dịu, cũng không phải là trị liệu. Hắn phải nhanh lên một chút đánh bại những người này, sau đó đi đoạt cứu. Ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thần, hỏi, ngươi vừa mới vì cái gì không liệu mình cứu hắn? Dựa theo dự liệu của hắn, Lâm Thần hẳn là vì bảo hộ Long Phi mà hy sinh mới đúng. Hắn lựa chọn thế nào hướng chính mình đâm ra một kiếm? Không dám quy củ ra chiêu. Lâm Thần nói rằng, ta tại sao phải xả thân cứu hắn? Chẳng lẽ không liệu mình, ta liền cứu không được hắn? Hắn xuất ra một bình trị liệu dược thủy, vứt xuống Long Phi trước mặt. Long Phi xem xét, lập tức nhận ra vật này. giống như ánh mắt hắn mù mất thời điểm, chính là uống một loại dược thủy mới khôi phục. Chẳng lẽ chính là cái này? Hắn dùng tay trái đem dược thủy miệng bình mở ra, sau đó uống một hớp hạ. Ách a. Sinh mệnh lực lượng trong nháy mắt trong cơ thể hắn lưu chuyển. Trên người hắn chỗ có thương thế, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc khôi phục. Không đến 2 giây, hắn liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ, còn có Trần Vĩnh Chân đều trừng lớn hai mắt nhìn xem một màn này. Trần Vĩnh Chân hiện tại biết vì cái gì là quyển Hà có thể khởi tử hoàn sinh. Bởi vì Lâm Tiền Bối, thật là thần. Khởi tử hồi sinh, hoặc tử nhân, mọc lại thịt từ xương lịch thiên dược thủy đều có. Vừa mới kêu bình thuốc nước, tùy tiện một dọn, đều có thể ở nhân gian nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hắn đưa một cái chính là một bình. Không phải thần tiên, còn có thể là cái gì? Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ hiện tại biết vì cái gì Lâm Thần không có xông lên thay Long Phi ngăn trở một đao. Bởi vì căn bản cũng không cần. Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn tại sao có thể có như thế nghịch thiên dược thủy? Trực tiếp liền đem sắp chết Long Phi cho cứu về rồi. Gãy mất cánh tay đều một lần nữa nối liền. Đừng xem. Lâm Thần âm thanh âm vang lên. Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ lấy lại tinh thần. Lâm Thần đối với hắn nói rằng, ngươi vừa mới nói muốn kết thúc ta. Hiện tại, nếu như ngươi kết thúc không được ta vô địch đường, vậy thì do ta đến kết thúc sinh mệnh của ngươi. Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ con ngươi co rụt lại. Thật là khí phách lời nói. Người này, ngươi đến tột cùng là ai? Ta tại thành phố này nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua ngươi tồn tại. Chương 1173. Đao của ngươi cứu không được ngươi, bởi vì nó phải chết. Chương 1173. Đao của ngươi cứu không được ngươi, bởi vì nó phải chết. Lâm Thần. Hắn nói ra tên của mình. Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ lập tức trở về mớn, sau một lúc lâu, hắn xác định chính mình chưa nghe nói qua cái tên này. Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân cũng không khỏi đến lẩm bẩm lên. Lâm Thần. Thì ra Lâm Tiền Bối danh tự, gọi là Lâm Thần. Bọn hắn đều vẻ mặt kính ngưỡng nhìn xem Lâm Thần đây mới thực là thần. Đi. Lâm Thần nói rằng, như là đã biết tên của ta, ngươi có thể lên đường. Hắn xách theo vô phòng, hướng phía Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ bước tới. Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ cầm Cù sĩ Mạ kẻ dạn, vội vàng lui lại. Mới vừa vặn lui ba bước, Lâm Thần liền đã đi tới trước mặt hắn. Bang. Chém xuống một kiếm. Tốc độ cực nhanh, kiếm quang lóa mắt. Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ vội vàng giơ lên Cù sĩ Mạ kẻ dạn đi ngăn cản. Làm. Đao kiếm va chạm. Oeng. Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ dưới chân sàn nhà, tại chỗ vỡ vụn. Xi măng mảnh vỡ bị tạc lên một mảnh. Hắn hai chân uốn lượn, bị cố lực lượng này băng về sau trượt xa nửa mét. Còn có một cỗ khí lang theo đao kiếm va chạm vị trí kích phát ra đến, đem Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ tóc đều thổi thẳng. Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ trên mặt mồ hôi lạnh đều bị làm khô. Tiếp chiêu tiếp theo về sau, hắn hít sâu một hơi, sau đó thân thể xoay tròn, một đao nghiêng về lấy hướng Lâm Thần cổ bộ tới. Lâm Thần đem vô phong kiếm buộc ở cổ phía trước, làm nhẹ nhõm ngăn trở một đao kia. Nhìn thấy một đao thất bại, Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ phương hướng ngược xoay tròn, theo một phương hướng khác nhìn bổ về phía Lâm Thần cổ. Làm nhưng lần này công kích nhưng vẫn bị Lâm Thần nhẹ nhõm đo lấy. Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ nhíu mày, thanh kiếm này giống như thật không đơn giản, vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy tiếp được Cù sĩ Mạ Tẹn Giản công kích. Nếu chính mình có thể cướp đi thanh kiếm này lời nói, một nhất định có thể đánh bại Lâm Thần. Nên như thế nào mới có thể đoạt lấy thanh kiếm này đâu? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Thần cổ tay đối, chỉ cần đem tay của hắn chặt đứt liền có thể thành công đem thanh kiếm này cướp đi. Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ mắt sáng rực lên một chút, hắn lập tức giơ lên Cù sĩ Mạ Tẹn Giản, dùng hết toàn lực một đao bổ xuống. Lâm Thần đem vô phong vượt lên đỉnh đầu, ngăn trở cái này bổ xuống một kiếm. Ngươi bị lừa rồi. Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ kích động kêu lên. Hắn trở tay vẩy một cái. Làm. Cù sĩ Mạ Tẹn Giản theo vô phong phía dưới chặt lên đến, đánh vào vô phong kiếm bên trên, đây là muốn đem vô phong kiếm đẩy ra. Kết quả cái này vừa đụng chạm, vô phong kiếm không hề lay động. Mắc lừa. Lâm Thần bị hắn chọc cười. Ngươi đừng suy tư. Ngươi có biết hay không, ngươi suy nghĩ thời điểm, ngươi ngu xuẩn khí tức lại ở chỗ này tràn ngập. Số khí hư thiên. Phương viên vạn dặm người đều biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ thân hình rung động. Không thể tin được nhìn trước mắt một màn này. Hắn tập kích, vậy mà không có đem vô phong kiếm đẩy ra. Hơn nữa Lâm Thần còn nói cái gì? Nói hắn suy nghĩ liền sẽ có mùi thối phát ra, đây là tại nói mình ngu xuẩn sao? Đáng chết. Người thật đáng chết. Hai tay của hắn đem trường đao thu hồi đi, xúc tích lực lượng, sau đó một đao đâm ra. Lâm Thần cũng một kiếm đâm ra. Làm. Mũi đao cùng mũi kiếm va chạm. Lâm Thần nhếch miệng lên, nói rằng, tiếp được. Vừa dứt tiếng, hắn trực tiếp đem vô phong ném cho Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ. Là thanh kiếm này. Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ vẻ mặt vui mừng, hai mắt phát sáng. Gấp vội vươn tay hướng vô phong bắt lấy. Xa xa Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân đều khẩn trương lên. Lâm Tiền Bối đang làm gì? Tại sao phải đem vũ khí ném cho địch nhân? Không có vũ khí, đánh không lại hắn. Sở Tiêu Đi ở bên trong người xem, hiện tại cũng không nhịn được khẩn trương lên. Dương Thần thế nào đem vũ khí ném cho địch nhân rồi? Hỏng, muốn là địch nhân lấy được Dương Thần vũ khí, chẳng phải là vô địch? Ném cái gì đều được, không thể mất vũ khí a. Tại trong lòng của tất cả mọi người, Lâm Thần không có vũ khí, thực lực khẳng định sẽ hạ xuống. Mà Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ thu được mới vũ khí, kia sức chiến đấu khẳng định sẽ thẳng tắp lên cao. Cứ như vậy, hết đợt này đến đợt khác, Lâm Thần liền có khả năng không phải Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ đối thủ. Cù sĩ Mạ Cổ Tạ Dồ lập tức đưa tay trái ra, muốn phải bắt được thanh kiếm này, bắt lấy nó. Chỉ cần bắt được nó, chính mình liền có thể thực hiện vô địch chân chính. Đây là hắn đời này cơ hội duy nhất, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Vì mình, càng vì hơn tương lai. Ha 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 ha. Hắn lớn tiếng bảo hiếu, dùng hết toàn lực hướng vô phong kiếm chụp tới. Nhanh bắt được, liền kém một chút. Kiếm đến. nhưng lại tại tay của hắn sắp đụng phải Vô Phong kiếm thời điểm. Oeng. Vô Phong kiếm bên trên đột nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng khí lãng. Cơn sóng khí này trực tiếp nghiền nát Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ tay trái, làm vỡ nát chung quanh sàn nhà. A. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ đâm máu, tiêu thảm bay rất ra ngoài, cuối cùng đụng đầu vào trên vách tường mới dừng lại ầm ầm. Vách tường bị thân thể của hắn đụng lõm, kém chút bị đụng xuyên. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ ngồi liệt ở trên tường trong hố, toàn thân đều là máu. Tay trái của hắn bẹp, bên trong xương cốt cùng huyết nục, tất cả đều nát, chỉ còn một lớp da tại treo cánh tay này. Vô Phong kiếm ở giữa không trung xoay tròn, lại về tới Lâm Thần trong tay. Lâm Thần cười nói, ngươi thật đúng là dám cầm a. Ta là nên nói ngươi ngu ngốc một cách đáng yêu, vẫn phải nói ngươi ngu xuẩn đến không có thuốc chữa đâu. Không có hắn cho phép, thân binh là cấm người ngoài đụng vào. Ai muốn đụng vào, nhẹ thì bị đẩy lùi, nặng thì tại chỗ bị tạt chết. Có chút tính tình tương đối nóng nảy, khả năng trực tiếp liền bay lên chém người. Thì như Vô Song kiếm, Thiên Nộ kiếm, còn có một số có thể sẽ trực tiếp hóa thành hình người, sau đó đại khai sát giới. Thì như Tinh Lễ, giết hết lại nhu thuận bay trở về. Trông thấy Vô Phong kiếm bay tới, Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ liền đi bắt, thật sự là không biết sống chết. Trong vũ trụ này, có thể khống chế những này thần binh người, có lại chỉ có một cái. Cái kia chính là Lâm Thần. Phốc. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ phun ra một búng máu, chật vật theo trong hầm đi ra. Vì cái gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Thanh kiếm này đẹp, thế nào đột nhiên liền nổ tung? Mắt thấy là phải bắt được. Hơn nữa bạo tạc coi như xong, thế nào uy lực còn như thế to lớn? Trực tiếp liền đem cánh tay của hắn cho nổ gãy mất. Hơn nữa hắn còn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều lệch vị trí, đau không được. Chẳng lẽ? Hắn vô cùng hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần. Chẳng lẽ, ngươi đối kiếm đạo linh ngộ đã đến có thể cách không ngự kiếm trình độ? Là, hắn nhớ tới đến, lúc mới bắt đầu nhất, Lâm Thần liền cách không đem Vô Phong kiếm triệu hoán đi qua, sau đó chặn chính mình một kiếm. Nghĩ không ra trên vùng đất này lại có ngươi dạng này kiếm đạo cao thủ. Thính sai, hôm nay ta coi như liều chết, cũng phải đem ngươi chém giết. Ta muốn vì về sau bộ đội san bằng trở ngại. Hắn cúi đầu nhìn về phía Cụ Sĩ Mạ Tiền Giản. Thiên Lam, giúp ta một chút sức lực, chém giết những này thổ dân. Hắn còn sót lại một cánh tay, cũng như cũ có cực mạnh sức chiến đấu. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ trong mắt có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Chút thời gian trước, ta có thể một người, một cây đao, chém chết hơn 100 thổ dân. Hôm nay liền có thể chém chết ba người các ngươi. Chết đi. Hắn bước nhanh đến phía trước, một đao hướng phía Lâm Thần cổ bổ tới. Làm. Lâm Thần giơ kiếm ngăn trở, sau đó nói, đao của ngươi đã không giúp được ngươi, bởi vì nó phải chết. Lâm Thần trên tay có chút dùng sức. Phốc thử. Vô Phong kiếm trực tiếp đem Cụ Sĩ Mạ Kẻn Giản chém thành hai nửa. Oeng. Một đạo kiếm khí theo Vô Phong kiếm chỗ mũi kiếm một phát. Sàn nhà trong nháy mắt bị đánh mở. Tà nhân tháp cơ hồ bị một phân thành hai, đạo kiếm khí này sẽ không ngừng, một đường hướng về phía trước, cuối cùng một kiếm đâm vào hơn 20 mét bên ngoài trên vách tường. Oeng. Cả tòa tà nhân tháp đều đang lắc lư. Chương 1174. Đến giết ta, 18 năm sau ta lại là một đầu hảo hán. Chương 1174. Đến giết ta, 18 năm sau ta lại là một đầu hảo hán. Ho ho ho. Trong phòng thổi lên mãnh liệt gió lốc, cục gạch, hòn đá, mảnh vỡ đều bị thổi làm không ngừng lăn lộn. Long Phi, Trần Vĩnh Chân đều bị thổi làm lảo đảo lui lại, khó mà mở to mắt. Động đất sao? Tà nhân tháp muốn sụp đổ sao? Chuyện gì xảy ra a, là trời muốn sập sao? Bọn hắn kinh hoàng kêu to. Cụ Sĩ Mạ Tiễn Giản lưỡi đao ở giữa không trung xoay tròn, sau đó một đầu cắm trên mặt đất. Phốc thử. Một nửa thân đao còn đang kịch liệt run rẩy lấy. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ cầm trong tay một nửa đao gãy, lảo đảo hơn nữa hoảng sợ về sau rút lui. Giờ này phút này, trong đầu của hắn đã trợn nhìn một mảnh. Truyền thừa trăm năm bảo đao, gãy mất. Bị Lâm Thần một kiếm chặt đứt đơn giản tựa như dùng đao mổ một khối đầu hũ đồng dạng. Hơn nữa đạo kiếm khí kia tung hoành hơn 20 mét xa, trực tiếp ở trên tường đánh ra một đạo cao mười mấy mét lớn lô hồng lớn. Nếu như vừa mới một kiếm kia mục tiêu là chính mình, như vậy mình bây giờ đã chết. Không có khả năng. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tất cả mọi người là người đều là cao thủ, vì cái gì ngươi có thể một kiếm đem đao của ta chặt đứt? Kết thúc còn có một đạo dài 40 mét kiếm khí. Phanh. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ hai chân mềm nhũn, vô lực quỳ trên mặt đất. Cụ Sĩ Mạ Tiễn Giản là gia tộc bọn họ truyền thừa bảo đao. Cây đao này vô cùng cường đại, vốn nên chém hết thiên hạ vô địch thủ. Nhưng là bây giờ, gãy mất đao còn người còn, đao vong người vong. Hắn tuyệt vọng nhìn xem Lâm Thần, nói rằng, ta không rõ, vì cái gì trên vùng đất này sẽ có giống ngươi cao thủ như vậy. Lâm Thần nói rằng, ngươi chuyện không nghĩ tới, nhiều lắm. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ chậm rãi nâng lên cổ, nói rằng, giết ta đi. Hiện tại Cụ Sĩ Mạ Tiễn Giản gãy mất, hắn còn sống cũng sẽ không có ý nghĩa. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ trong lòng hối hận, chính mình ngay từ đầu liền không nên trêu chọc người này. Nhưng là không có quan hệ. 18 năm sau, lại là một đầu hảo hán. Tới đi. Hắn nhắm mắt lại, nói rằng, ta thua. Giết chết ta đi. Bang. Lâm Thần trực tiếp đem Vô Phong thu vào. A. Hắn cười nói, ngươi giết nhiều người như vậy, hiện tại liền muốn cái chết chi. Tại ta chỗ này, nhưng không có chuyện tốt như vậy. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ giết người như ngóe, hai tay dính đầy nhân tộc máu tươi. Hắn đã không thể xem như một người. Nói là xuất sinh, cũng là vũ nhục xuất sinh. Như loại này người, làm sao có thể nhường hắn nhẹ nhàng như vậy chết đi? Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ mở to mắt, khiếp sợ hỏi Lâm Thần, ngươi lời nói là có ý gì? Lâm Thần cúi đầu nhìn xem hắn, nói rằng, ý là, ngươi sẽ chết. Nhưng ngươi sẽ không chết ngay bây giờ đi. Càng sẽ không bị người một kiếm chém chết. Ngươi sẽ không chết quá dễ dàng. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ thân thể đều đang chấn động. Ngươi muốn vũ nhục ta. Sĩ có thể giết, không thể đủ. A a. Hắn chật vật đứng lên, sau đó cấp tốc hướng phía vách tường chạy tới, muốn một đầu đem chính mình đâm chết. Lâm Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Muốn chết? Không thể nào. Ta muốn ngươi chết, thượng đế cũng không dám lưu lại. Ta muốn ngươi sống, Diêm Vương cũng không dám mang đi. Bang. Một thanh thủy trưởng kiếm màu xanh lục xuất hiện tại Lâm Thần trong tay. Bạch Hoa. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hưu. Bạch Hoa lập tức hóa thành một đạo lục quang, trực tiếp hướng Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ phía sau lưng đâm tới. Phốc thử. Một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ phía sau lưng. Sau đó Bạch Hoa mang theo hắn bay về phía trước, trực tiếp đem hắn đính tại trên tường. Tại Lâm Thần khống chế phía dưới, Bạch Hoa tràn ra một chút đinh lực lượng, chứa khỏi Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ thương thế trên người. Sau đó tước đoạt hắn toàn bộ lực lượng, lại duy trì ở tính mạng của hắn. Cuối cùng lại để cho Bạch Hoa tăng thêm Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ đối cảm giác đau cảm thụ. Cứ như vậy, Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ trên người tay chân, mỗi một phiến làn da đều là hoàn hảo. Liên có thể nhường hắn cảm nhận được càng nhiều thống khổ. Bạch Hoa kiếm duy trì được hắn cơ bản nhất sinh mệnh, bảo đảm hắn không lại bởi vì bị chặt đứt tay chân cùng đầu mà chết đi. Nếu như nhận vết thương chí mạng, Bạch Hoa kiếm hội làm cho vết thương của hắn khôi phục, nhưng là đau đớn sẽ kéo dài, đồng thời cảm giác đau gấp bội. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ khiếp sợ phát hiện, thương thế của mình hoàn toàn khôi phục. Hắn mừng rỡ không thôi. Ta lại có thể chiến đấu. Cái này nhất định là thiên ý. Nhưng mà này còn có một thanh mới kiếm. Hai tay của hắn đè lại vết tường, muốn từ tường bên trên xuống tới. Thật là vừa động thủ mới phát hiện, tay của mình căn bản không làm gì được. Ngay cả nâng lên cũng muốn dùng hết toàn lực, giống như hai tay đều rất chỉ nặng như vạn tấn. Chuyện gì xảy ra? Khí lực của ta đâu? Hắn cắn răng nghiến lợi dùng sức bộc phát ra toàn lực, nhưng là thân thể vẫn là bị đinh ở trên tường, không thể động đậy. Đừng vùng vẫy, Lâm Thần nói rằng, lực lượng của ngươi đã bị ta tước đoạt, ngươi bây giờ liền một cái một tuổi hài tử đều đánh không lại. Nhất niệm vĩnh hằng, cách không ngự vật. Lâm Thần trực tiếp đem hắn kéo xuống, sau đó ném xuống đất. Phanh. Hắn ngay cả đứng đều làm không được, chỉ có thể vô lực bên cạnh nằm trên mặt đất. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ khiếp sợ hô, ngươi đối ta làm cái gì? Không có làm cái gì. Lâm Thần nói rằng, chỉ là đem thương thế của ngươi cũng chưa hết, sau đó tước đoạt lực lượng của ngươi, lại bảo đảm ngươi không chết được mà thôi. Hắn mỉm cười, nói tóm lại, đối ngươi hẳn là chuyện tốt. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ lại cảm giác vấn đề này không thích hợp. Thật là tỉ mỉ nghĩ lại, chữa khỏi thương thế của mình không giả để cho mình không cách nào tử vong, giống như cũng không phải chuyện xấu, mà một cái giá lớn chỉ là bị tước đoạt lực lượng, còn giống như có thể tiếp nhận, là chính mình kiếm lời. Hắn trong mắt chuyển động, ta hiện tại không chết được, có lẽ có thể tìm cơ hội một lần nữa cầm lại lực lượng, sau đó lại đem thanh kiếm này chiếm làm của riêng. Lúc này, Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân đều chạy tới. Lâm Tiền Bối, ngươi thế nào đem hắn chữa khỏi? Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ giết người vô số, hẳn là giết hắn, mà không phải đem hắn cứu trở về. Lâm Thần đối hai người cười nói, các ngươi rất thống hận những gì hắn làm a? Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân lập tức gật đầu, các ngươi nhất định rất muốn giết hắn a? Hai người tiếp tục gật đầu. Lâm Thần còn nói thêm, vậy các ngươi hiện tại động thủ a? Hai người sững sờ. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ cũng là lập tức cứng đờ. Chờ một chút, đừng có giết ta, còn không có đoạt lại lực lượng, trộm đi thanh bảo kiếm này đâu, sao có thể chết ở chỗ này? Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân cũng hỏi, Lâm Tiền Bối, ngươi thật để chúng ta giết hắn, đây không phải là bạch bạch đem hắn cứu về rồi? Lâm Thần trực tiếp đưa tay chém xuống một cái. Bang. Một đạo kiếm quang hiện lên, Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ cổ trực tiếp bị chém đứt, nhưng là Bách Hoa kiếm lập tức có hiệu lực, nhường cổ của hắn một lần nữa nối liền cùng một chỗ, huyết nhục trọng sinh, khôi phục nguyên dạng. Hắn chết, sau đó lại còn sống, ngay sau đó gấp đôi đau đớn hướng phía hắn quét sạch mà đi. A. Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ trợn tròn hai mắt, đau toàn thân co quắp không ngừng. Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân đều trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn xem một màn này, đây là thủ đoạn gì? Tùy ý khống chế sinh tử của một người. Lâm Thần ở bên cạnh nói rằng, có trông thấy được không? Các ngươi tùy tiện động thủ, hắn không chết được, hơn nữa còn lại nhận gấp đôi đau đớn. Chờ các ngươi giết đủ, các ngươi có thể đem hắn mang xuống, đưa đến trên đường, khiến người khác động thủ. Cái gì xuyên tại gậy gỗ bên trên, sau đó gác ở trên lửa nướng, lại hoặc là thúc đẩy nóng hổi trong chảo dầu, còn có cái gì ném vào một đống than trong lửa, đều không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được Lâm Thần câu nói này, Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân lập tức liền nghĩ minh bạch. Vì cái gì Lâm Thần không giết Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ, còn muốn đem hắn cứu trở về? Thì ra không phải là vì để cho hắn chạy thoát, mà là muốn để hắn cảm thụ cái gì mới thật sự là thống khổ cùng tuyệt vọng. Chương 1175. Trên thế giới đáng giá nhất yêu ngạo chuyện, là ta trước kia cùng rừng thần tiến vào cùng một cái trò chơi. Chương 1175. Trên thế giới đáng giá nhất yêu ngạo chuyện, là ta trước kia cùng rừng thần tiến vào cùng một cái trò chơi. Vĩnh sinh bất tử, nhưng lại không hề có lực hoàn thủ. Hắn hiện tại là mặc người chém giết rất rưởi. Nếu như trên một con đường người tới giết hắn, một người cắt khối tiếp theo thịt, cũng có thể làm cho hắn đau đến không muốn sống. Hắn sẽ tận mắt chứng kiến chính mình một lần lại một lần bị giết chết. Ken két. Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân siết quả đấm, chậm rãi hướng Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ đi đến. Đừng. Giờ phút này, Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ cũng sẽ biết mình phải đối mặt là cái gì. Là trên vùng đất này, tất cả mọi người nhóm lửa giận. Hắn sẽ cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ tà nhân tháp. Để ngươi chặt hai ta đao. Nơi này là thuộc Long Phi đối đoán khí của hắn lớn nhất. Liên tiếp bị chặt hai đao. Đau chết. Hiện tại rốt cục có thể báo thủ. Ta gấp 10 phụng trả lại cho ngươi. 20 đao chém đi xuống, Long Phi cảm giác chính mình toàn thân sảng khoái, đạo tâm đều tươi sáng. Trước kia nghĩ không hiểu một vài vấn đề, cũng đều giải quyết dễ dàng. Lại nhìn Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ. Trên người hắn một điểm vết thương cũng không có, nhưng là vừa vặn công kích đau đớn đều lưu lại. Giết ta. Cù Sĩ Mạ Cổ Tạ Dụ sụp đổ khóc lên, đây không phải hắn mong muốn vĩnh sinh bất tử.
Không đúng.
Cái này căn bản cũng không phải là vĩnh sinh bất tử, đây là vĩnh hằng tra tấn. Lâm Thần nói rằng, các ngươi chơi chán, đem hắn kéo tới trên đường, hô những người khác đến. Đối với hắn làm cái gì đều được. Ngược lại hắn không chết được. Chỉ cần Bách Hoa kiếm còn cắm ở trên người hắn, hắn liền sẽ không tử vong. Thẳng đến Lâm Thần thiết định thời gian kết thúc về sau, Bách Hoa kiếm mới sẽ rời đi. Hắn thiết định thời gian là 24 giờ.
Được rồi.
Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân đều kích động nói, chúng ta bây giờ đem hắn mang xuống. Bọn hắn lập tức hành động. Tại hướng trên đường phố đổi thời điểm, bọn hắn còn gặp đang theo Tả Nhân Tháp đi tới người chơi 30 người chơi đều tại. Người chơi nhìn thấy Long Phi bọn hắn kéo lấy một người, đều tò mò hỏi, đây là đang làm gì? Đây không phải dừng thần vũ khí sao? Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân đem chuyện đã xảy ra nói cho tất cả người chơi.
Cái gì?
Cái này bức, cử hành một cái tranh tài, xem ai giết nhiều người, sau đó hắn giết hơn 100 người. Ta siêu mẹ ngươi, ngươi tên xuất sinh này. Tất cả người chơi đều phẫn nộ. Bọn hắn nhao nhao hỏi thăm, hắn thật không chết được sao? Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân đều dùng sức nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta coi như không đành lòng. Người chơi cùng nhau tiến lên. Địa bạo thiên tinh, điện quang độc long toàn, thiên nhân sát, quả đen đi máy bay, vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe. Chờ một chút, ngươi đang làm gì? Nhanh mặc quần bảo. Đó là cái xuất sinh, huynh đệ ngươi không thể, ít ra không nên. Một cái người chơi hắc hắc cười không ngừng, sau đó chậm rãi đem quần kéo lên. Người chơi khác đều vẻ mặt rung động nhìn xem hắn. Thật ngu bức. Cái này đều có thể có cảm giác sao? Chờ người chơi một trận đánh tơi bời về sau, Long Phi mới cùng Trần Vĩnh Chân mới đem Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dỗ kéo đi. Còn có chút người chơi cảm thấy chưa đủ hà giận đi theo cùng đi. Tối hôm đó đối Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dỗ báo thù đại hội tại thành thị quảng trường cử hành. Làm tòa thành thị bên trong người đều tỉnh lại. Tất cả mọi người đang đuổi đến. Đối thành phố này mà nói, đêm tối vừa mới qua đi. Mà đối Cụ Sĩ Mạ Cổ Tạ Dỗ mà nói, hắc ám mới vừa tới lâm. Hắn đem vì mọi người tiến hành các loại độ khó cao biểu diễn. Cái gì nuốt sống đao kiếm, chảo dâu lặn xuống nước, trên lửa đổ nướng, còn có rất nhiều. Bất quá xin yên tâm, những này biểu diễn bên trong không có bất kỳ người nào thụ thương. Tà Nhân Tháp trước, Lâm Thần mới vừa đi xuống lâu, đã nhìn thấy trước mặt một đám người chơi. Dừng thân tốt. Ở đây tất cả người chơi, nhao nhao hai tay ôm quyền, một gối quỳ xuống, cung kính cúi chào. Lâm Thần nhìn lướt qua ở đây chỉ có mười mấy người. Những người khác đoán chừng chạy tới xem biểu diễn. Tại tất cả tiểu bộ trước mặt, hiện ra đến dung manh vô địch người chơi. Hiện tại nửa quỳ tại Lâm Thần trước mặt, khẩn trương hỏi Lâm Thần, Dương Thần, buổi tối hôm nay chúng ta biểu hiện được thế nào? Lâm Thần suy nghĩ một chút, vẫn được, chủ yếu là có phục sinh. Nếu như không có phục sinh lời nói, đoán chừng phải chết không ít người chơi. Bất quá vô hạn phục sinh, cũng chính là cái này, người chơi thông đạo, đặc sắc công năng, không cần lo lắng sẽ chết, người chơi mới có thể lớn mật tiền đến, ngoan ngoãn giao tiền, sau đó giúp mình làm nhiệm vụ. Bọn hắn khẩn trương hỏi, chúng ta về sau còn có cơ hội đi vào sao? Lâm Thần nói rằng, đương nhiên, mỗi người đều có cơ hội.
Hoa,
biết được tin tức này. Tất cả người chơi đều cao hứng nhảy dựng lên, sau đó tại nguyên chỗ nhảy cấm hoan hô. Studio bên trong người xem cũng đều hưng phấn vô cùng. Tất cả mọi người có cơ hội, cùng Lâm Thần một cái trò chơi cơ hội. Nếu như có thể nắm chặt cơ hội này, kia thật quang tông diệu tổ. Cái gì thu nhập một tháng 1 triệu, đại học danh tiếng xuất thân, giá trị bản thân quá 100 triệu, cũng không bằng một câu, ta trước kia cùng Dừng Thần tiến vào cùng một cái trò chơi. Lúc này, chân trời cuối cùng xuất hiện một vệt ánh sáng đêm tối đi qua. Trời đã sáng, trận này trò chơi cũng kết thúc. Kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên. Chúc mừng toàn thể người chơi, thành công thông quan khó khăn cấp trò chơi Tà Nhân Tháp. Tất cả người chơi đều sẽ tại 10 phút sau rời đi. Nếu như còn có không có xử lý xong chuyện, mời nắm chặt thời gian. Trò chơi kết thúc. Nơi này người chơi lại lần nữa reo hò. Rất nhiều người ôm cùng một chỗ, lại hoặc là kích động nắm tay. Chúc mừng chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Huynh đệ, rất hân hạnh được biết ngươi a, hy vọng về sau có thể gặp lại. Có cơ hội sẽ cùng nhau chơi game. Cuối cùng những ngày người chơi, nhao nhao cùng Lâm Thần cáo biệt. Dương Thần, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới vui thích thời gian ngắn như vậy. Không biết rõ lúc nào thời điểm. Khả năng lần nữa cùng Dừng Thần cùng nhau chơi đùa trò chơi. Mặc dù tại khác trong trò chơi có thể triệu hoán phân thân, nhưng là phân thân cuối cùng không phải bản thể. Lưu Luyến không rời chào từ biệt về sau, 10 phút trôi qua rất nhanh. Xoát xoát xoát. Số đạo bạch quang xông lên trời không, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Long Phi cùng Trần Vĩnh Chân còn tại cùng đại gia nói Lâm Thần đánh bại tất cả ác nhân cố sự. Hắn là thần minh, càng là nhân dân anh hùng. Đột nhiên nhìn thấy bạch quang trùng thiên, Long Phi chỉ vào chói mắt nhất, lớn nhất kia đạo quang trụ hồ, kia nhất định chính là Lâm Tiền Bối. Hắn muốn về tiên giới đi. Nhanh đưa Lâm Tiền Bối đoạn đường. Phanh phanh. Hắn cùng Trần Vĩnh Chân lập tức quỳ xuống. Những người khác trông thấy trường hợp như vậy, đều khiếp sợ không thôi, nhao nhao cùng theo quỳ xuống. Cùng tiễn Lâm Tiền Bối. Rời đi trên đường. Lâm Thần cúi đầu nhìn thoáng qua, gặp được cái này tại chiều hắn quỳ lệ chúng sinh. Xoát. Hắn theo thế giới trò chơi bên trong biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã đi tới tuyết trắng lĩnh thưởng không gian ở trong. Kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên. Chúc mừng người chơi, thành công thông quan khó khăn cấp trò chơi Tà Nhân Tháp. Ngay tại thống kê cho điểm, xin chờ. Hơn 10 giây sau. Kinh khủng trò chơi thanh âm vang lên lần nữa. Thống kê xong thành. Nhiệm vụ chính tuyến, đã thông Tà Nhân Tháp, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 8000%. Nhiệm vụ chi nhánh, ít ra nhường một trò chơi trọng yếu nhân vật sống sót, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 2000%. Nhiệm vụ chi nhánh, đánh bại tứ đại thiên vương, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 5000%. Chương 1176. Nhân gian trí cường giả Lâm Thần lĩnh ngộ đi ra kỹ năng. Chương 1176. Nhân gian trí cường giả Lâm Thần lĩnh ngộ đi ra kỹ năng. Nhiệm vụ chi nhánh: Tiêu diệt quỷ hỏa xa đội, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 2000%. Nhiệm vụ chi nhánh: Tiêu diệt thần thương đội, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 2000%. Nhiệm vụ chi nhánh: Tiêu diệt S đạ tại xa, màu trắng tử thần, đao lão, thần đuổi vương các cao thủ, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 5000%. Nhiệm vụ ẩn: Triệu Thúc, Triệu Nguyệt Nhi không có tử vong, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 5000%. Nhiệm vụ ẩn: Long Phi, Lạc Uyển Hà không có tử vong, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 5000%. Nhiệm vụ ẩn: Tất cả người chơi sống sót, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 1000%. Chúc mừng người chơi thành công thu hoạch được cao cấp thành tựu, sửa chữa kết cục, nhường lúc đầu đã định trước tử vong Triệu Thúc, Triệu Nguyệt Nhi, Long Phi, Lạc Uyển Hà sống sót, ban thưởng tăng lên 5000%. Kinh khủng trò chơi thanh âm vẫn còn tiếp tục. Tính gộp lại ban thưởng tăng thêm 25000%. Đánh giá: SSS. Siêu càng hoàn mỹ hơn. Chúc mừng người chơi thu hoạch được trở xuống ban thưởng 3000 không điểm kinh nghiệm số. Trung cấp tái cụ tiến hóa bảo thạch 3 lần. Cao cấp tái cụ cường hóa bảo thạch 3 lần. Sơ cấp kỹ năng Giang Hà nhất vĩ. Trông thấy những phần thưởng này, Lâm Thần mắt sáng rực lên. Ban thưởng phong phú. Hơn nữa không ít thứ đều là chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe mới đồ vật. Nhìn một chút. Trung cấp tái cụ tiến hóa bảo thạch. Duy nhất một lần đạo cụ. Có thể đối tái cụ sử dụng, về sau tái cụ vẻ ngoài, tính năng đều sẽ hướng phía trước tiến hóa 50 năm. Còn thừa sử dụng số lần, 3 lần. Có thể nhường tái cụ tiến hóa. Hắn lập tức nghĩ đến hệ thống. Tại trước đây không lâu, hắn từng nhường hệ thống sử dụng qua tương tự công năng. Nhìn như vậy đến, lúc ấy hệ thống cũng không có đem tiến hóa phát huy đến cực hạn. Nếu mà có được tảng đá kia phối hợp, kia lần tiếp theo tái cụ tiến hóa, có thể sinh ra cảng biến hóa lớn. Có lẽ tiến hóa xong sau, tái cụ có thể thu được năng lực phi hành đâu. Cái này thỏa thỏa độ tốt. Không biết rõ đợi lát nữa hệ thống đem những phần thưởng này thăng cấp về sau, khối này bảo thạch lại biến thành hiệu quả gì. Để cho người ta chờ mong. Lại nhìn xuống một cái cao cấp tái cụ cường hóa bảo thạch. Duy nhất một lần đạo cụ đối tái cụ sử dụng về sau, có thể nhường tái cụ tính năng cường độ sẽ hướng phía trước tiến hóa 75 năm. Còn thừa sử dụng số lần, 3 lần. Khối này bảo thạch có phải hay không có thể cùng phía trước cái kia phối hợp lại? Nếu như có thể mà nói, kia tái cụ vẻ ngoài đem tiến hóa 50 năm, tính năng tăng lên 125 năm. Trực tiếp dẫn trước làm thời đại trước một thế kỷ. Hơn 100 năm sau tái cụ đem là cái dạng gì? Để cho người ta hiếu kỳ. Còn phải nhìn đợi lát nữa hệ thống thăng cấp. Hiện tại đến xem hướng cái cuối cùng đạo cụ Giang Hà nhất vĩ, sơ cấp 0100. Tin tức: Nhân gian là một đầu lao nhanh sông lớn, mỗi người đều là trên sông thuyền nhỏ. Tùy ba phiêu lưu, khó mà trưởng khống vận mệnh của mình. Còn thời điểm bị dòng sông dưới hắc ám thăm dò. 3000 năm trước, một vị đại sư cảm khái nhân gian rất khó khăn, lưu lại một chiêu này, kỳ vọng mọi người có thể nắm giữ tại Giang Hà bên trên năng lực tự bảo vệ mình. Hiệu quả: Thể chất 30, lực lượng 10, tốc độ 3, tinh thần 100. Lâm Thần trông thấy những nội dung này thời điểm, trước bị tin tức hấp dẫn chú ý, hắn phát hiện cái này trong tin tức để lộ ra vật rất quan trọng đầu tiên. Nhân gian cũng không bình yên. Lao nhanh dòng sông, mang ý nghĩa náo động, mọi người mệnh bất do kỷ. Sau đó liền là trọng yếu nhất một cái tin tức. Dòng sông dưới hắc ám. Đây có phải hay không cùng hiện tại yêu ma khôi phục có quan hệ? Còn có. Cái này hắc ám, cùng cái kia hóa thân Bồ Tát ma thần có quan hệ sao? Trong lúc nhất thời, có rất nhiều bí ẩn hiện hiện. Nếu như có thể tiến về 3000 năm trước tìm tới vị kia lưu lại kỹ năng đại sư, hoặc là tìm tới hắn lưu lại di vật, cũng có thể ở trước mặt hỏi thăm hắn, tìm tới đáp án. Ngay lúc này, kinh khủng trò chơi thanh âm lại lần nữa vang lên. Chúc mừng người chơi trở thành thủ vị thông quan tà nhân tháp người chơi, đồng thời còn lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá người chơi. Chúng ta quyết định đối ngươi vĩ đại chiến tích tiến hành toàn cầu thông cáo. Xin hỏi phải trang ẩn dấu tính danh? Lâm Thần lập tức nói rằng, không. Kinh khủng trò chơi thanh âm lập tức ở toàn cầu phạm vi vang lên. Để chúng ta chúc mừng đến từ Long Quốc người chơi, Lâm Thần. Hắn là toàn cầu thủ vị thông quan khó khăn cấp trò chơi tà nhân tháp người chơi. Đồng thời còn tại nên trong trò chơi lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá. Hiện tại để chúng ta cùng một chỗ chúc mừng hắn thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 10000 điểm kinh nghiệm số, cao cấp linh thổ 50 tấn. Toàn cầu người chơi đều ngây ngẩn cả người. Nhanh như vậy lại hoàn mỹ thông quan một cái khó khăn cấp trò chơi. Ta thật hâm mộ a. 10000 điểm kinh nghiệm, đời ta cũng không biết có thể hay không kiếm nhiều như vậy kinh nghiệm, hắn đây cũng là ban thưởng tặng. Ta chua. Toàn cầu người chơi đều không ngừng hâm mộ. Mà lúc này đây, Lâm Thần còn tại linh giới không gian bên trong đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Kích hoạt hệ thống ban thưởng tăng lên 100%. Chúc mừng chủ nhân, tất cả ban thưởng đều phát sinh biến hóa, xin chủ nhân lưu ý. Lâm Thần lập tức nhìn về phía hiện tại ban thưởng. Cuối cùng ban thưởng, 8000 không điểm kinh nghiệm số. Cao cấp linh thổ 100 tấn, trung cực tái cụ tiến giai bảo thạch, sơ cấp kỹ năng một thuyền đơn độc qua sông. Ban thưởng nhìn giống như biến thiếu đi, nhưng trên thực tế là dung hợp thăng cấp, toàn diện tiến hóa. Lâm Thần lập tức hướng mới nhất ban thưởng nhìn lại, trung cực tái cụ tiến giai bảo thạch đối tái cụ sử dụng về sau, có thể nhường tái cụ vẻ ngoài tiến hóa, tính năng tăng lên. Nếu như tái cụ là máy móc loại, như vậy vẻ ngoài, tính năng đem tăng lên ít ra 300 năm. Nếu như tái cụ mà sống vật loại, như vậy nên sinh vật sẽ tiến hóa tới nên sinh vật cầm huyết mạch tiến hóa lên đỉnh. Thì như, nắm giữ long chi huyết mạch cá sẽ tiến hóa thành thủy long. Sử dụng số lần, không hạn. Trông thấy những này hiệu quả, giờ phút này, liền xem như Lâm Thần, cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc. Máy móc loại tái cụ, tiến hóa 300 năm. Sinh vật loại càng là người tiên. Trực tiếp đem giống loài đều đổi. Đồ tốt. Vừa vặn, ta trong ga ra còn có một chiếc xe. Sau khi trở về, có thể đem ra tiến giai một chút. Hắn lại nhìn về phía hạ một vật. Kỹ năng một thuyền đơn độc qua sông, sơ cấp 0100. Tin tức, nhân gian là một đầu lao nhanh dòng sông, thế giới là một mảnh quần quần sóng ngầm hải dương đáy nước hắc ám thức tỉnh lúc, người người cảm thấy bất an. Nhân gian trí cường giả Lâm Thần xem Giang Hà nhất vĩ ngộ ra càng cường đại hơn kỹ năng đến tận đây, ta có thuyền cô độc một buồm, tung hoành mảnh này biển cả. Hiệu quả: thể chất 100, lực lượng 30, tốc độ 5, tinh thần 200. Trông thấy tin tức này thời điểm, Lâm Thần dừng một chút. Không nghĩ tới, phía trên vậy mà xuất hiện tên của mình. Hơn nữa còn là nhân gian trí cường giả. Hắn nhịn không được cười lên. Tình cảm kỹ năng này, vẫn là mình lĩnh ngộ ra tới. Mà hiệu quả, nhìn cũng thật không đơn giản. Là hi hữu nhất, đồng thời gia tăng 4 loại số liệu kỹ năng. Trước kia kỹ năng, hoặc nhiều hoặc ít đều là thiên về một loại, hoặc là hai loại số liệu. Bận tâm toàn bộ 4 loại, còn là lần đầu tiên thấy. Chỉ có thể nói, thật không hổ là ta. Một lĩnh ngộ, liền lĩnh ngộ ra cường đại như vậy kỹ năng. Cái này không thăng mắt cấp, chương 1177. Chỉ là nữ nhân, sao có thể cùng ban thưởng so sánh? Chương 1177, chỉ là nữ nhân, sao có thể cùng ban thưởng so sánh? Lâm Thần quả quyết nói rằng, hệ thống, thăng cấp. Đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Đem một thuyền đơn độc qua sông tăng lên tới mắt cấp, đem tiêu hao 9.900 điểm kinh nghiệm. Phải chăng xác định? Lâm Thần nhìn thoáng qua mình bây giờ có điểm kinh nghiệm số 400,000-40 vạn. Chỉ là 10.000 điểm kinh nghiệm, mình bây giờ vẫn là cấp nổi. Thế là Lâm Thần đáp lại nói, xác định. Đốt điểm kinh nghiệm số 9.900 điểm. Chúc mừng chủ nhân, hiện tại một thuyền đơn độc qua sông đẳng cấp đã tăng lên tới tối cao. Hiệu quả sinh ra rất nhiều biến hóa. Xin chủ nhân lưu ý. Lâm Thần lập tức hướng mới nhất hiệu quả nhìn lại một thuyền đơn độc qua sông, thiên hạ vô song. Sử dụng lúc, tiêu hao 1.000 điểm tinh thần, đối tự thân cùng phe bạn, thực hiện trở xuống hiệu quả. Thể chất 2.000 điểm. Lực lượng 500 điểm. Tốc độ 100 điểm. Tinh thần 5.000 điểm. Chú ý có thể từ kỹ năng phóng thích người quyết định, phải chăng đối phe bạn sinh ra hiệu quả. Kỹ năng đấy phối hợp nhân tộc chi hỏa sẽ phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì hiện tại không có thu hoạch được nhân tộc chi hỏa kỹ năng, phát động phối hợp kỹ năng, kêu gọi, hiệu quả. Thu hoạch được kỹ năng lúc, thu hoạch được tên mang, hỏa, kỹ năng xác suất tăng lên 50%. Xem hết những này hiệu quả, Lâm Thần tâm bên trong hơi kinh ngạc, cái này một cái kỹ năng là thật cường đại, đầu tiên là linh hoạt đa dạng, có thể đối với mình cùng phe bạn có hiệu lực, cũng có thể chỉ đối với mình có hiệu lực. Sau đó là tăng lên biên độ to lớn, đã có thể so với một chút công pháp. Kỹ năng này lại còn có một cái nguyên bộ kỹ năng, nhân tộc chi hỏa, là một cái chưa thấy qua kỹ năng. Bất quá nguyên bộ kỹ năng cường đại, Lâm Thần tâm bên trong khủng khiếp tin tưởng, bởi vì hắn hiện tại liền có hai cái nguyên bộ kỹ năng, hai họa xung kích, trung mặt giáng lâm. Hai cái này nguyên bộ kỹ năng, Lâm Thần chỉ dùng qua một lần, bởi vì uy lực quá lớn. Một chiêu mà thôi, trực tiếp đem một cái đơn giản khó khăn thế giới trò chơi cho nổ không có. Kinh khủng trò chơi đều kém chút liền bị chơi hỏng. Hiện tại hiệu quả liền đã như thế không tầm thường. Nếu như phối hợp bên trên nhân tộc chi hỏa, hiệu quả đã không dám nghĩ. Về phần nhân tộc chi hỏa kỹ năng này, hiện tại lại thu hoạch xác suất tăng thêm, dòng giá 50% tăng thêm đâu. Mong muốn thu hoạch được kỹ năng này, nhiều nhất chỉ cần tiến mấy lần kinh khủng trò chơi, hoặc là tại trong hiện thực tìm một chút nhiệm vụ đặc thù nhân tộc chi hỏa kỹ năng này, bây giờ căn bản chính là tặng không. Tốt, nên tìm một chút kế tiếp trò chơi. Đến tranh thủ thời gian tìm tới nhân tộc chi hỏa kỹ năng này, nhìn xem hai cái kỹ năng phối hợp hiệu quả. Lâm Thần thu tất cả ban thưởng, thối lui ra khỏi lĩnh thưởng không gian. Xoát, một đạo bạch quang hiện lên. Lâm Thần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại biệt thự ở trong. Mở to mắt, quen thuộc phòng khách xuất hiện ở trước mắt. Nhưng vào lúc này, trong không khí bay tới một cỗ mùi thơm của thức ăn. Lâm Thần chậm rãi quay người, liếc mắt liền nhìn thấy bày ra trên bàn nóng hổi đồ ăn. Hắn nhìn phòng bếp một cái. Trong phòng bếp đèn giam giữ, bên trong cũng không có người. Mộng Tiên Trúc đâu? Lâm Thần ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy trên ghế salon nằm một người. Chính là Mộng Tiên Trúc. Nàng mặc màu hồng, rộng rãi váy ngủ nằm trên ghế salon, giống như ngủ thiếp đi. Lần này nàng tư thế ngủ, so trước kia cũng đẹp không ít. Bây giờ nhìn lại giống như là một cái mỹ nhân ngủ. Nhìn thoáng qua còn tại bốc hơi nóng đồ ăn, Lâm Thần đoán chừng nàng cũng là mới vừa ngủ không lâu. Chớ ngủ. Lâm Thần đi qua đánh thức nàng. A. Mộng Tiên Trúc tỉnh lại, vớt mắt ngồi xuống, thấy rõ ràng Lâm Thần về sau. Con mắt của nàng lập tức phát sáng lên, vui vẻ nói, hoan nên về nhà. Lâm Thần hiểu ý cười một tiếng, sau đó hỏi nàng, ta chỗ này có 100 tấn cao cấp linh thổ, ngươi có muốn hay không? Mộng Tiên Trúc lập tức gật đầu. Muốn. Bao nhiêu tiền? Lâm Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, 150.000. Mộng Tiên Trúc lập tức nói, 200.000. Lâm Thần cười gật đầu, nói rằng, thành giao. Nàng vẫn là trước sau như một sẽ cho mình nhiều đưa kinh nghiệm. Thật là một cái người tốt. Mộng Tiên Trúc cũng không biết rõ. Nàng lại bị Lâm Thần phát một chương thẻ người tốt. Lâm Thần nói với nàng, ngươi muốn tiếp tục ngủ, nhớ kỹ trở về trong phòng ngủ. Mộng Tiên Trúc nói rằng, ta còn chưa ăn cơm đây. Ta đang chờ ngươi trở về, sau đó mọi người cùng nhau ăn cơm. Ăn xong cơm tối về sau, nàng lại bưng bát đua đi thành tẩy. Chờ bận rộn không sai biệt lắm, nàng dặn dò Lâm Thần sớm nghỉ ngơi một chút, sau đó về phòng ngủ đi. Sáng ngày thứ hai, thùng thùng, Lâm Thần bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Vừa mới mở to mắt, hắn liền nghe tới Mộng Tiên Trúc tiếng la. Lâm Thần, rời giường ăn điểm tâm. Ta vừa mới còn nhận được một cái vô cùng trọng yếu tin tức, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lâm Thần mở cửa đi ra ngoài, hỏi, tin tức gì? Mộng Tiên Trúc nói rằng, trước đánh răng rửa mặt, ăn điểm tâm thời điểm lại nói cho ngươi. Hôm nay bữa sáng làm mì trứng gà, còn có một chén sữa đậu nành ăn điểm tâm thời điểm. Mộng Tiên Trúc nói rằng, có mới, liên quan tới cái kia tà thần Bồ Tát tin tức. A, Lâm Thần hứng thú. Trong thế giới hiện thực, xuất hiện lần nữa Tà Thần Bồ Tát tung tích. Lần trước, vẫn là tại một cái trong sơn thôn, cả tòa đại sơn đều là Tà Thần Bồ Tát pho tượng, vô cùng dọa người. Lần này, lại là địa phương nào? Lâm Thần hỏi, ở nơi nào? Mộng Thiên Trúc lắc đầu, nói rằng, đối phương không nói, bất quá ta để cho người ta đi đón hắn. Chờ chúng ta ăn điểm tâm xong, hắn cũng hẳn là tới. Lâm Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Mộng Thiên Trúc làm việc hiệu suất vẫn là tương đối cao. Chờ ăn bữa sáng, Mộng Thiên Trúc rửa chén đũa xong về sau, điện thoại di động của nàng vang lên. Nàng tiếp thông điện thoại, hàn huyên vài câu sau liền dập máy. Sau đó Mộng Thiên Trúc đối Lâm Thần nói rằng, vận chuyển hắn máy bay đã rơi xuống đất, hiện tại đang đem hắn đưa tới. Dự tính 20 phút sau đến. Nàng lại cười hì hì tới gần Lâm Thần. Đúng rồi, nói cho ngươi một cái tiếc nuối chuyện. Tới không phải mỹ thiếu nữ, mà là một người đàn ông a. Lâm Thần từ tốn nói, tới là nam hay là nữ, đối ta đều không quan trọng. Trọng yếu là tình báo, là nhiệm vụ đặc thù. Mộng Thiên Trúc sững sờ. Vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Thần vậy mà lại trả lời như vậy. Kia cái gì đối ngươi rất trọng yếu? Nàng vẻ mặt mong đợi hỏi, là ta sao? Là ta đi. Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, đương nhiên, không phải. Chỉ là nữ nhân, sao có thể cùng ban thưởng so sánh? Không nên quá tự cho là đúng. Mộng Thiên Trúc, nam nhân này đáng ghét, ta thật là một cái người xấu. 20 phút sau, Mộng Thiên Trúc chung điện thoại di động vang lên lần nữa. Nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, liền đối Lâm Thần nói rằng, người đến. Nửa phút sau, leng keng, cửa tiếng chuông vang lên. Mộng Thiên Trúc lập tức chạy tới mở cửa. Cổng mở ra, mấy cái vũ trang chiến sĩ bưng súng trường đứng ở trước cửa. Nhìn thấy Mộng Thiên Trúc về sau, bọn hắn lập tức cúi chào. Người đâu? Vũ trang chiến sĩ tránh ra, đằng sau một cái ngây ngô thiếu niên chậm rãi đi tới. Thiếu niên này vốn là khẩn trương, tại nhìn thấy Mộng Thiên Trúc thời điểm, lập tức khẩn trương hơn. Tốt nữ nhân xinh đẹp, hắn đời này đều chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Quả thực tựa như là tiên nữ tỷ tỷ. Mộng Thiên Trúc nhìn thiếu niên một cái, so sánh một chút chính mình nhận được tin tức, dáng dấp giống nhau, xác thực là cùng một người. Vào đi. Nàng nhường thiếu niên vào phòng tử, sau đó nhường vũ trang chiến sĩ ở bên ngoài trông coi. Mấy vị vũ trang chiến sĩ lập tức xoay người, thẳng tắp thủ ở trước cửa. Mộng Thiên Trúc đem thiếu niên đưa đến Lâm Thần trước mặt. Người đến. Chương 1178. 300 năm sau tái cụ khoa học kỹ thuật, mạnh đến không hợp thói thường. Chương 1178. 300 năm sau tái cụ khoa học kỹ thuật, mạnh đến không hợp thói thường. Lâm Thần nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên này. Không cần nhiều lời, mở ra trước hệ thống quét mắt một vòng số liệu xưng hô, Vương Mục Dịch. Chủng tộc, người. Thể chất, 20. Lực lượng, 10. Tốc độ, 7. Tinh thần, 198. Tin tức, 4 tuổi thời điểm, thể nội bị người khác lưu lại chúc phúc lực lượng, từ đây bách bệnh bất xâm, ta không dính vào người. Số liệu so với người bình thường cao hơn một đoạn. Tin tức biểu hiện, hắn như thế đặc thủ, là tại 4 tuổi thời điểm đạt được cơ duyên. Vương Mục Dịch bị Lâm Thần nhìn rất khẩn trương, tay một mực nắm lấy góc áo, thở mạnh cũng không dám. Trước mắt vị này, thật là thiên hạ đệ nhất. Vô số người thần tượng trong lòng. Hắn cũng thường xuyên tại trên TV, tin tức bên trên, trong video trông thấy tin tức về người này. Nam nhân này rất mạnh. Toàn thế giới mạnh nhất. Vương Mục Dịch trong lòng vô cùng hâm mộ, nếu là chính mình có cường đại như vậy lực lượng liền tốt. Mộng Tiên Trúc thấy hai người nửa ngày không nói lời nào. Nàng hỏi Lâm Thần, ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi muốn để người ta dọa sợ. Lâm Thần nhốt quét hình, đối Vương Mục Dịch nói rằng, ngươi chớ khẩn trương. Ta lại không ăn thịt người. Vương Mục Dịch vẫn là khẩn trương, đứng tại một vị nhân gian người mạnh nhất trước mặt, ai không khẩn trương. Lâm Thần hỏi hắn, ngươi ở nơi nào gặp qua cái kia Tà Thần Bồ Tát pho tượng? Vương Mục Dịch túi đầu xuống, run rẩy nói rằng, ta chưa từng gặp qua. Bất quá ta một vị bằng hữu gặp qua. Lâm Thần nhìn về phía Mộng Tiên Trúc. Mộng Tiên Trúc có chút lúng túng. Tình cảm chính mình là mang đến một cái không có cái gì tình báo người. Kia đây không phải lãng phí Lâm Thần thời gian sao? Nàng hỏi, kia bằng hữu của ngươi đâu? Vương Mục Dịch nói rằng, ta có rất nhiều năm không gặp qua nàng. Mộng Tiên Trúc, ngươi đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng. Vương Mục Dịch hít sâu một hơi, chính là chuyện từ đầu chí cuối nói ra. Tại hắn khi còn bé, hắn làm bạn phụ mẫu đi bệnh viện tâm thần thăm hỏi mãi mãi. Lúc kia, hắn đụng phải một cái tiểu nữ hài, hai người cùng một chỗ chơi rất lâu đang lúc hoàng hôn thời điểm. Tiểu nữ hài hưng phấn nói cho hắn biết, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, cho nên ta phải nói cho ngươi một cái bí mật. Ta biết một nơi bí mật, bên trong cất giấu rất nhiều thứ. Lợi hại nhất là một cái kỳ quái Bồ Tát pho tượng. Nàng cùng Vương Mục Dịch miêu tả Bồ Tát pho tượng bộ dáng, chân đạp tràn đầy ánh mắt hoa sen, sau lưng tung bay không rõ, tràn đầy ánh mắt mây đen, chính là Tà Thần Bồ Tát. Vương Mục Dịch đi theo nữ hải đi tới một cái đen nhánh trước sân động. Nữ hải cầm đèn tin, chậm rãi đi vào. Nhưng là Vương Mục Dịch sợ, bởi vì bên trong quá đen, hơn nữa nữ hải cũng lập tức mất tung ảnh. Hắn hướng phía bên trong hô hai tiếng, không có trả lời. Cuối cùng hắn thất kinh trốn. Trốn ra sơn động không bao lâu, hắn gặp được phụ mẫu. Tại cái kia hoàng hôn, hắn rời đi bệnh viện tâm thần, đồng thời lại cũng không có tới qua. Nghe xong Vương Mục Dịch nói chuyện, Mộng Tiên Trúc lập tức bắt lấy mấu chốt tin tức. Bệnh viện tâm thần, nữ hải, lấy thân phận của nàng, mong muốn điều tra tới những tin tức này, căn bản không khó. Nàng lập tức nhìn về phía Lâm Thần, hỏi, mau mau đến xem sao. Lâm Thần đứng dậy. Đi. Vương Mục Dịch vội vàng năn nỉ nói, mang ta lên A. 12 năm. Hắn muốn theo nữ hải kia xin lỗi. Mình trước kia, quá nhu nhược. Suy nghĩ nhiều lại trở lại cái kia hoàng hôn. Mộng Tiên Trúc lúc đầu muốn cự tuyệt hắn, bởi vì tin tức trọng yếu đã lấy được. Bất quá Lâm Thần ngăn cản nàng. Lâm Thần nhìn xem Vương Mục Dịch, nói rằng, chuyến này, có thể sẽ rất nguy hiểm, ngươi cũng còn muốn đi sao. Vương Mục Dịch không do dự, dùng sức nhẹ gật đầu. Đến thời điểm ta liền chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thần gật đầu, nói rằng, vậy thì cùng đi a. Hắn là trông thấy Vương Mục Dịch trên người chúc phúc có chút đặc biệt, mới khiến cho hắn đi theo 4 tuổi thời điểm lấy được chúc phúc. Nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là 4 tuổi thời điểm đi bệnh viện tâm thần. Là ai để lại cho hắn chúc phúc? Mộng Tiên Trúc gọi Quan Phương điện thoại, để bọn hắn tranh thủ thời gian điều tra bệnh viện tâm thần chỗ cùng nữ hải kia tin tức. Hiện tại còn không rõ ràng lắm bệnh viện tâm thần vị trí chỗ ở, bất quá biết chỗ thành thị. Trước tiên có thể đến thành thị chờ lấy, chờ Quan Phương tìm tới bệnh viện tâm thần vị trí cùng nữ hải tin tức. Mộng Tiên Trúc nói rằng, ta mang các ngươi đi máy bay đi qua.
Không cần.
Lâm Thần lập tức gọi lại Mộng Tiên Trúc. Đều niên đại gì, còn tại ngồi truyền thống máy bay. Lần này mang ngươi xem một chút mới đồ chơi.
Giang giác.
Lâm Thần mở cửa, đi ra biệt thự. Thủ ở trước cửa vũ trang chiến sĩ lập tức đối Lâm Thần cúi chào. Lâm Thần đối bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra chìa khóa xe, triệu hoán chiếc kia toàn cầu duy nhất xe thể thao. Mộng Tiên Trúc cùng Vương Mục Dịch theo ở phía sau.
Cái gì mới đồ chơi?
Mộng Tiên Trúc phi thường tò mò đứng tại Lâm Thần bên cạnh. Hơn 10 giây sau, ngân bạch sắc xe thể thao chậm rãi dừng ở trước cửa công bên đường. Trông thấy chiếc xe sở kia, Mộng Tiên Trúc nói rằng, xe này là rất cao cấp, nhưng là tốc độ cũng so ra kém máy bay a. Lâm Thần mỉm cười, hiện tại là so ra kém, nhưng là 300 năm sau đâu? Hắn lấy ra tái cụ thăng giai bảo thạch, sau đó đem đặt tại trên xe.
Soạn.
Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ ở trong, bảo thạch chậm rãi dung nhập xe thể thao ở trong. Ngay sau đó xe thể thao bắt đầu phát ra hào quang chói sáng.
Giang giác giang giác.
Xe thể thao bắt đầu biến hình. 4 cái lốp bánh xe toàn bộ vượt đi qua, sau đó hướng phía xe cái bệ thu nạp mà đi. Ngay sau đó chèo chống toàn bộ biến thành cánh quạt trạng tồn tại.
Hô hô hô.
4 cái bánh xe xoay tròn, vậy mà thổi ra mãnh liệt cuồng phong.
Tựa như là máy bay trực thăng cánh quạt.
Cái này cố cuồng phong nhường xe vững chắc vô cùng đồng bền ở giữa không trung. Ngay sau đó xe đỉnh chóp tiêu thất, tay lái tiêu thất, bàn điều khiển đơn giản hóa, biến thành một khối màu đen thủy tinh. Ngay cả chỗ ngồi cũng thăng cấp tiến hóa, biến càng thêm mỹ quan, cũng càng phù hợp nhân thể công trình học. Ngắn ngủi hơn 10 giây, một chiếc xe thể thao biến thành một chiếc xe bay. Mộng Tiên Trúc, Vương Mục Dịch, còn có mấy vị vũ trang chiến sĩ, tất cả đều khiếp sợ nhìn xem. Trong chốc ngắn này, trên đầu của bọn hắn xuất hiện vô số dấu chấm hỏi.
Xảy ra chuyện gì?
Thế nào đột nhiên xe liền thay đổi bộ dáng? Hơn nữa thoạt nhìn biến cao cấp như vậy, đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Bọn hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy loại tràng diện này.
Xe thăng giai hoàn tất.
Phanh. Bảo thạch bắn ra ngoài, hướng phía Lâm Thần bay tới. Lâm Thần duỗi tay nắm lấy bảo thạch. Chạm đến bảo thạch trong nháy mắt, trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều có quan hệ trước mắt chiếc xe hơi này tin tức tái cụ xưng hô, ngân bạch phá hoại thần.
Cung cấp nhiên liệu, phản ứng tổng hợp hạt nhân.
Tốc độ, trạng thái bình thường tốc độ vũ trụ cấp 1, mỗi giây 7900m, cực hạn tốc độ có thể đạt tới 10000m mỗi giây. Vật chất kết nối phương thức, mạnh lẫn nhau tác dụng lực.
Phòng hộ hệ thống, 4 cấp điện từ hộ thuẫn, 5 cấp tợ lạt mạ hộ thuẫn, 2 cấp hạt hộ thuẫn.
Vũ khí hệ thống, động năng vũ khí, mỗi giây 7200 chuyển cao bạo đạn lửa gạt lình.
Năng lượng vũ khí, truy tung hình siêu cao nhanh điện ly lượn vòng đánh máy phát xạ.
Thao tác phương thức, âm thanh khống, ý niệm khống chế.
Giá cả, 10000 nước.
Trông thấy những này số liệu thời điểm, Lâm Thần dừng một chút đợi lát nữa.
Giống như có chỗ nào không thích hợp.
Lâm Thần lại lần nữa nhìn một lần những tin tức này.
300 năm sau tái cụ, vậy mà cao cấp như vậy sao?
Phản ứng tổng hợp hạt nhân là nguồn năng lượng.
Cái này nhưng là bây giờ mọi người tha thiết ước mơ khoa học kỹ thuật.
Chỉ cần có thể trưởng khống phản ứng tổng hợp hạt nhân loại nguồn năng lượng vấn đề liền có thể đạt được giải quyết.
Mà chiếc xe này, vậy mà cầm có thể cho toàn cầu cung cấp điện phản ứng tổng hợp hạt nhân làm nguồn năng lượng.
Không hợp thói thường.
Sau đó tốc độ cũng là không hợp thói thường bên trong không hợp thói thường.
Tốc độ vũ trụ cấp 1 đều xuất hiện, chương 1179.
Ngươi không phải công chúa, ngươi là thôn cô.
Chương 1179, ngươi không phải công chúa, ngươi là thôn cô đạt đến tốc độ vũ trụ cấp 1, vật thể liền có thể vòng quanh địa cầu làm vờn quanh vận động.
Trên trời vệ tinh, tất cả đều là cái tốc độ này.
Hiện tại một chiếc xe liền có loại tốc độ này.
Là muốn thượng tiên.
Kết thúc cái này còn không phải xe cực hạn tốc độ.
Tốc độ nhanh nhất là 1 vạn mét mỗi giây.
Số liệu này đã vượt rất xa tốc độ vũ trụ cấp 1, mỗi giây 7900m, tiếp cận tốc độ vũ trụ cấp 2, mỗi giây 11200m, đã nhanh có thể xông ra địa cầu.
Mà cái này còn không phải nghịch thiên nhất.
Nhìn xem cái này vật chất kết nối phương thức,
mạnh lẫn nhau tác dụng lực.
Trong vũ trụ vật chất đều bị 4 loại sức mạnh ước thúc.
Cái này 4 loại sức mạnh từ yếu tới mạnh, theo thứ tự là lực hút, yếu lẫn nhau tác dụng lực, điện từ lực, mạnh lẫn nhau tác dụng lực.
Mạnh lẫn nhau tác dụng lực là vật chất kết nối bên trong lực lượng mạnh nhất.
Mạnh đến bình thường thủ đoạn đã không cách nào phá hoại loại lực lượng này.
Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, bởi vì loại lực lượng này liên tiếp vật chất, rất khó bị phá hoại.
Cái gì cầm truy đánh,
cầm đao bổ,
cầm hỏa thiêu,
thậm chí là ném vào mặt trời bên trong, cũng không có cách nào đem loại vật chất này tách ra hoặc phá hủy.
Gọi so sánh, lực hút là một hạt bụi lời nói, mạnh như vậy lẫn nhau tác dụng lực chính là một vầng mặt trời.
Mong muốn đối kháng, đồng dạng chỉ có thể sử dụng đồng dạng là mạnh lẫn nhau tác dụng lực kết nối vật chất đến tiến hành công kích. Đương nhiên, còn có vô song kiếm.
Vô song kiếm liền quy tắc đều có thể chặt đứt, chỉ là mạnh lẫn nhau tác dụng lực, một kiếm chặt đứt cũng không có gì khó khăn.
Một cỗ xe mà thôi, làm cứng như vậy,
không chút nào khoa trương.
Chiếc xe này có thể trực tiếp đem địa cầu đụng xuyên.
Xe đã đủ cứng, còn có phòng hộ hệ thống,
3 loại hộ thuẫn,
điện từ hộ thuẫn,
có thể hữu hiệu ngăn cản kim loại đạn, còn có quấy nhiều chỉ đạo vũ khí, bất quá đối với năng lượng vũ khí không có chút nào phòng bị năng lực.
Nói cách khác, có lực sát thương súng đạn đều rất khó xuyên thấu điện từ hộ thuẫn,
mà có truy tung năng lực vũ khí, tỉ như đạn đạo, sẽ trực tiếp mất đi lần theo năng lực, biến thành mù lòa, hoặc là rơi vỡ, hoặc là đánh lệch ra 4 cấp điện từ hộ thuẫn, đã có thể không nhìn hiện tại tất cả xuống ống.
Sau đó là tợ lạt mạ hộ thuẫn, đây là dùng để phòng hộ năng lượng vũ khí, cùng điện từ hộ thuẫn tương phản, đối động năng vũ khí không có chút nào phòng hộ năng lực. Thì như laser vũ khí. Bất quá bây giờ năng lượng vũ khí khoa học kỹ thuật trình độ còn rất thấp, năm cấp tợ lạt mạ hộ thuẫn, hoành hành thế giới, quả thực dư xài. Cuối cùng là hạt hộ thuẫn. Loại này hộ thuẫn gồm có đồng thời phòng hộ động năng vũ khí, cùng năng lượng vũ khí năng lực. Tác dụng phương thức là tản mát ra đại lượng cao năng hạt, sau đó lợi dụng từ lực, cũng chính là thứ hai cường đại vật chất kết nối năng lực, đem những này hạt ước thúc thành hộ thuẫn. Nhờ vào đó để ngăn cản tất cả công kích. Ba tầng hộ thuẫn đi lên một bộ. Trên thế giới này, ngoại trừ Lâm Thần, thật không có người có thể phá hoại chiếc xe hơi này. Năng lực phòng ngự để cho người ta kinh diễm, mà năng lực tiến công cũng là không kém. 7200 chuyển cao bạo thiêu đốt gạt lỉnh. Cái đồ chơi này một khi khai hỏa, cái kia chính là một cái quân đội. Sau đó còn phân phối lấy năng lượng cường đại vũ khí. Truy tung hình. Siêu cao nhanh. Điện ly. Cái này một phát chính là một cái có thể số lượng lớn bạo tạc. Bị tạc đến người, thân thể tại chỗ liền bị tan rã. Phối hợp tiến về phía trước cường đại phòng hộ năng lực, còn có mặt sau ý niệm khống chế. Chiếc xe này thậm chí có thể đỉnh lấy đối phương dừng thương đánh lửa, sau đó bay đến địch đầu người bên trên khai hỏa xạ kích. Giảm chiêu không gian đả kích. Không hổ là 300 năm tái cụ, quá cường đại, quá hoàn mỹ. Ta rất hài lòng. Tốc độ này, cái này phòng hộ năng lực, hải lục không đều có thể đi. Bất quá Lâm Thần còn theo bảo thạch bên trong thu được một đầu trọng yếu nhất tin tức. Tái cụ thăng giai chỉ sẽ kéo dài 24 giờ. Cái này hình thái, chỉ có thể duy trì một ngày. Bất quá cũng đủ rồi. Hơn nữa bảo thạch là vô hạn sử dụng. Cần thời điểm lấy thêm ra đến dùng liền xong việc. Chờ Lâm Thần đối chiếc xe này có toàn diện hiểu rõ về sau. Mộc Tiên Trúc cũng lấy lại tinh thần tới. Nàng kích động bắt lấy Lâm Thần tay, lung lay hỏi, chiếc xe này bán không? Lâm Thần mỉm cười nói, không bán. Đừng suy nghĩ. Cho các ngươi cũng hủy đi không được. Đây là tới từ 300 năm sau siêu cấp khoa học kỹ thuật, hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thậm chí không có cách nào đối chiếc xe này tiến hành tháo dỡ công tác. Hơn nữa xe này giá cả cũng không phải đùa giỡn. 1.000 tỷ. Biết được không bán, Mộc Tiên Trúc có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh lại bị ngân sắc phá hoại thần hấp dẫn chú ý, ngươi là làm sao làm được? Những người khác nhào nhào xem ra. Biến hóa chỉ có mười mấy giây đồng hồ, nhưng lại muốn bọn hắn dùng một đời đi tiêu hóa. Vật này quá kinh thế hai tục. Biết bay xe, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lâm Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, biết Einstein thuyết tương đối rộng a. Mộng Tiên Trúc ánh mắt sáng rực gật đầu, biết. Đối. Lâm Thần nói rằng, cùng cái kia không sao cả. Mộng Tiên Trúc lập tức sửng sốt. Đi. Lâm Thần nói rằng, không có thời gian giải thích, lên xe. Hắn thu hồi bảo thạch, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xe liền chậm rãi chậm lại, cũng cho mở cửa xe ra. Lâm Thần ngồi vào điều khiển ngồi lên. Mộc Thiên Trúc vội vàng chạy đến tay lái phụ bên trên, vừa mới ngồi xuống, nàng liền ngạc nhiên mở to hai mắt, cái ghế này thật thoải mái a, thứ gì làm, và nơi này còn có thể trông thấy nhiệt độ của ta, còn có thể khống chế chỗ ngồi nhiệt độ, ngủ đông hệ thống lại là làm gì? Nàng thử đè xuống ngủ đông hệ thống, lạch cạch, chỗ ngồi phát sáng lên, bất quá Mộc Thiên Trúc cũng không có phát giác được chính mình có thay đổi gì, cái này ngủ đông công năng là xấu sao? Nàng còn lặp lại đi nhấn, Lâm Thần ở bên cạnh từ tốn nói, đem chiếc nhẫn của ngươi hái xuống nói lời như vậy nữa. Vì cái gì ngủ đông hệ thống đối nàng vô dụng? Bởi vì trong tay nàng còn có chúc phúc giới chỉ. Nàng hiện tại miễn dịch tất cả dị thường trạng thái. Tương lai khoa học kỹ thuật lại cao hơn, cũng không có khả năng cùng chúc phúc giới chỉ đối kháng, ở đây chính là sánh vai thiên đạo bảo vật. Mộng Tiên Trúc nhìn thoáng qua chiếc nhẫn, lập tức cười nói, ta không cần. Lúc này, Vương Mục Dịch thận trọng ngồi lên xe. Vừa mới ngồi xuống, hắn cũng là vẻ mặt chấn kinh. Cái ghế này thật để cho người ta buông lòng a, ngồi ở chỗ này, giống như tất cả phiền não đều sẽ tan thành mây khói. Hắn thậm chí có thể nghe được dễ nghe âm nhạc êm dịu tại vang lên bên tai. Mộng Thiên Trúc nhìn xem trống rỗng bàn điều khiển, hỏi: "Chiếc xe hơi này thế nào khống chế a?" Lâm Thần nói rằng: "Nói ra muốn địa phương muốn đi." Mộng Thiên Trúc lập tức nói ra bệnh viện tâm thần chỗ thành thị tên. Màu đen thủy tinh sáng lên, bắn ra một câu: "Quyền hạn không đủ." Mộng Thiên Trúc. Lâm Thần từ tốn nói: "Cho nàng bộ phận quyền hạn." Phanh phanh, cửa xe toàn bộ đóng lại. Ngay sau đó bốn cái bánh xe chuyển động, thổi ra cuồng phong, chậm rãi phủ lên thiên không. Trên đất vũ trang chiến sĩ đều vẻ mặt hâm mộ nhìn xem. Cái này nhìn xem so máy bay trực thăng vũ trang cao cấp nhiều. Mộng Thiên Trúc nhìn thấy mình cách xa mặt đất càng ngày càng xa. Càng thêm hưng phấn. Nàng kích động hỏi Lâm Thần, chúng ta bây giờ bay thật cao, vì cái gì một chút gió đều không có? Lâm Thần lười nhác trả lời. Bất quá xe màu đen thủy tinh sáng lên. Bản xe chở khách điện từ hộ thuẫn, có thể hữu hiệu ngăn cản ngoại lai sức gió. Mộng Tiên Trúc ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Lâm Thần, nó còn có thể nói chuyện. Chiếc xe hơi này thành tinh. Lâm Thần, ngươi là cái nào nông thôn đến? Ngươi không phải công chỗ sao, thế nào hiện tại cùng nông thôn tiểu cô nương dường như? Mất mặt. Mà phía sau Vương Mục Dịch, cái nào dám nói chuyện a? Chương 1180. Vương Mục Dịch là bệnh nhân. Trước 1180, Vương Mục Dịch là bệnh nhân. Phát hiện xe biết nói chuyện về sau. Mộng Tiên Trúc thật giống như phát hiện đại lục mới. Người tên là gì a? Năm nay mấy tuổi? Kết hôn sao? Ngân sắc phá hoại thần. Ngồi ở bên cạnh Lâm Thần, đã bị Mộng Tiên Trúc làm cho tức cười. Nghịch thiên vấn đề. Ngươi đừng hỏi nữa. Lâm Thần nói rằng, hỏi lại, đợi chút nữa xe này liền đem ngươi vung đi xuống. Hô. Ngân bạch phá hoại thần cực tốc từ trên không trung lướt qua. Cuối cùng chiếc xe hơi này đột phá tầng mây, đi tới trên tầng mây không. Màu đen thủy tinh sáng lên. Bắt đầu loại bỏ dưỡng khí sung túc. Chiếc xe hơi này dám cầm chạy lên tốc độ vũ trụ cấp 1, liền mang ý nghĩa có trọn vẹn dưỡng khí thu thập, còn có dưỡng khí sản xuất hệ thống. Căn bản không lo lắng sẽ thiếu dưỡng. Mộng Tiên Trúc cũng không kịp chấn kinh. xe độ cao liền bắt đầu cấp tốc thấp xuống, tiếp cận mục tiêu thành thị, đang giảm xuống độ cao, khí áp bình thường, nhiệt độ bình thường. Mộng Tiên Trúc ha to mồm, nhanh như vậy liền đến mục tiêu thành thị. Vừa mới qua đi bao lâu? Cảm giác mới vừa vặn ngồi lên xe a có một phút sao? Lúc này, Lâm Thần nói rằng, quét hình thành phố này, có mấy cái bệnh viện tâm thần. Trí tuệ nhân tạo trả lời ngay, một cái. Tốt. Lâm Thần nói rằng, tiến về nên bệnh viện tâm thần. Hưu. Xe lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía xa xa Đại Sơn bay đi. Hơn 10 giây, xe liền chậm rãi tại một đầu cũ kỹ trên đường cái ngừng lại. Đã tới mục đích. Xe còn không dừng lại, Lâm Thần liền đã nhìn thấy cái kia bệnh viện tâm thần. Ngay ở phía trước cách đó không xa. Cái này bệnh viện tâm thần nhìn rất già cỗi, phía ngoài bức tường đều có chút chóc da ố vàng. Lâm Thần nói rằng, xuống xe. Ngân Bạch Phá Hoại Thần nhẹ nhàng đình chỉ trên mặt đất, không có nửa điểm sốc này. Ngay sau đó cửa xe mở ra. Thanh âm nhắc nhở vang lên, lúc xuống xe, xin chú ý lùi tới cố xe. Mộng Tiên Trúc nghe xong, càng ưa thích chiếc xe hơi này. Thật là cao cấp xe a, sẽ còn quan tâm chúng ta. Tích tích tích. Mộng Tiên Trúc điện thoại di động vang lên. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra xem, là Quan Vương gửi tới tin tức. Quan Vương đã điều tra tới bệnh viện tâm thần tin tức. Mộng Tiên Trúc lúc này mở ra tin tức xem xét. Một phút sau, nàng chân mày cau lại. Lâm Thần, mau tới đây nhìn. Nàng vội vàng kêu gọi Lâm Thần. Lâm Thần đi qua, Mộng Tiên Trúc ngay lập tức đem điện thoại đưa cho Lâm Thần. Nhìn thoáng qua đều là bệnh tinh thần viện tin tức. Cái này bệnh viện tâm thần là 50 năm trước xây thành. Cho đến bây giờ, đã thu nạp hơn 8000 tên bệnh tâm thần người bệnh, trong đó có hơn 500 tên bệnh nhân khỏi hẳn xuất viện. Bất quá gần nhất cái này bệnh viện tâm thần bởi vì vị trí địa lý không tốt, cùng thiết bị, kiến trúc đều có chút lâu năm thiếu tu sửa vấn đề. Hiện tại bệnh viện tâm thần tình trạng kinh tế không tính quá tốt đã đứng trước phá sản đóng cửa phong hiểm, đáng lưu ý chính là 50 năm đến, bệnh viện tâm thần bên trong hết thảy xuất hiện qua 27 lần bệnh nhân mất tích vụ án. Quan phương người nhiều lần tới điều tra đều không có kết quả gì. Tất cả mọi người hoài nghi, bệnh nhân là trốn ra bệnh viện tâm thần, trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong. Lâm Thần tiếp tục hướng xuống lật xem. Câu nói sau cùng đưa tới Lâm Thần chú ý, chúng ta điều tra 2007 năm tới 2017 trong năm tư liệu, bất luận là bệnh nhân, vẫn là tham viếng bệnh nhân thân thuộc, đều không có tìm được bất kỳ cùng tiểu nữ hải có liên quan tin tức. Bất quá chúng ta tại 2010 thâm niên, tra được một đầu cùng đứa nhỏ có liên quan tin tức. Tại 2010 năm 6 nguyệt, một cái 4 tuổi nam hải bị đưa vào bệnh viện tâm thần bên trong. Sau đó tại 201 năm 7 nguyệt, hắn theo bệnh viện tâm thần bên trong biến mất không thấy gì nữa. Căn cứ ghi chép biểu hiện, tên của hắn gọi Vương Mục Dịch. 4 tuổi người bị bệnh tâm thần. Vương Mục Dịch. Mộng Tiên Trúc chậm rãi tới gần Lâm Thần, lén lén lườm Vương Mục Dịch một cái, nói rằng, chúng ta có phải hay không bị lừa? Kỳ thật cái này dễ gẳng vốn cũng không có cái gì tà thần Bồ Tát. Lúc trước cũng không có tiểu nữ hài đi tìm hắn đây hết thảy, đều là Vương Mục Dịch, một cái tinh thần bệnh hoạn người phán đoán. Lâm Thần đưa điện thoại di động trả lại Mộng Tiên Trúc. Sau đó hắn nhìn về phía Vương Mục Dịch. Hắn ngay từ đầu liền dùng hệ thống quét hình qua Vương Mục Dịch, cũng không có đề cập bệnh tâm thần chuyện. Chỉ nói là trong cơ thể của hắn có một đạo chúc phúc lực lượng. Lâm Thần hỏi hắn, ngươi còn nhớ rõ, chính mình là năm đó tới bệnh viện tâm thần sao? Vương Mục Dịch thốt ra, 2010 năm. Mộng Tiên Trúc trong lòng thầm nghĩ, đối mặt. Vương Mục Dịch thật có thể là bệnh tâm thần người bệnh. Hơn nữa đến bây giờ bệnh tình của hắn cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn sâu hơn đã không làm rõ được hiện thực cùng hư ảo biên giới. Nàng nhìn về phía Lâm Thần, nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Lâm Thần nói rằng, vấn đề này không có đơn giản như vậy. Chúng ta trước vào xem. Đến đều tới, cái này không được tiến bệnh viện tâm thần bên trong nhìn xem. Hắn quay người liền hướng phía bệnh viện tâm thần cửa chính đi đến đi vào trước cửa. Lâm Thần trông thấy cửa sắt đã rỉ sét, mà tại phía sau cửa sắt, có một người mặc trắng xanh đan sen đồng phục bệnh nhân, đang hai tay nắm lấy lan can sắt ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lấy bầu trời bên ngoài, cũng không biết đang nhìn cái gì. Mộng Tiên Trúc hướng phía bảo an đình đi qua, nàng đi vào bên cạnh cửa sổ, hướng bên trong xem xét, liền gặp được một người mặc rộng rãi đồng phục an ninh lao đầu, đang nằm trên ghế nằm ngáy ho ho thùng thùng. Mộng Tiên Trúc gõ gõ cửa sổ. Ừm. Lao đầu chậm rãi tỉnh lại, trông thấy là không quen biết nữ nhân, hắn hỏi, tới làm gì? Mộng Tiên Trúc xuất ra một cái quan phương làm việc chuyên dụng giấy chứng nhận. Nói rằng, quan phương người tới, thông chi các ngươi viện trưởng, sau đó hiệp giúp bọn ta làm việc. Lao đầu trong nháy mắt bị làm tỉnh lại. Hắn rủi mắt, xích lại gần nhìn cái này chứng minh. Sau đó vội vàng cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại, kích động lại mừng rỡ kêu gọi viện trưởng. Viện trưởng, chúng ta sân nhỏ có thể cứu rồi. Quan phương người đến. Ngay sau đó Lao đầu mở cửa sắt ra, nên đón Lâm Thần, Mộng Tiên Trúc cùng Vương Mục Dịch tiến đến. Nhưng là tại nhìn thấy Vương Mục Dịch thời điểm, Lao đầu chân mày cau lại. Là ngươi? Ngươi tại sao trở lại? Sừng sốt về sau, hắn nhịn cười không được. Xem ra đều là mệnh a. Vương Mục Dịch không hiểu nhìn xem môn vệ lao đầu, hỏi, đại gia, ngươi biết ta? Môn vệ đại gia nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Vương Mục Dịch càng thêm khó có thể lý giải được đây rốt cuộc là nhận biết, vẫn là không biết. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến, hắn mục đích tới nơi này cũng không phải là cái này. Hắn dò hỏi, đại gia, ngươi có nhớ hay không 12 năm trước, trong viện này còn qua một cái đáng yêu nữ hải? Môn vệ đại gia lắc đầu, không nhớ rõ. Mười mấy năm trước chuyện, ta một cái lao đầu thế nào nhớ kỹ? Vương Mục Dịch gấp vội vàng nói xin lỗi, thật không tiện a đại gia, là ta lỗ mãng. Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc đều cách đó không xa nhìn xem vị đại gia này. Mộng Tiên Trúc tới gần Lâm Thần, nói rằng, vị đại gia này giống như nhận biết Vương Mục Dịch. Hắn quả nhiên là bệnh tinh thần người. Lâm Thần mở ra hệ thống, quét hình vị này môn vệ lao đầu xưng hô, Thanh Thủy đạo nhân. Chủng tộc, người. Thể chất, 75. Lực lượng, 63. Tốc độ, 10. Tinh thần, 183. Tin tức,
Dấu ở thế gian đạo gia cao thủ, có không tầm thường hàng yêu trừ ma năng lực, 12 năm trước phát giác được bệnh viện tâm thần bên trong dị dạng, từ đây lưu lại đã từng tự tay thả đi bệnh nhân Vương Mục Dịch. Hiện tại vẫn đang điều tra bệnh viện tâm thần bên trong quỷ dị cùng chẳng lành. Chương 1181. Điều tra một chút Vương Mục Dịch gia đình tình huống. Chương 1181. Điều tra một chút Vương Mục Dịch gia đình tình huống. Trông thấy cái này môn vệ lao đầu tin tức, Lâm Thần cười. Cái này nho nhỏ bệnh viện tâm thần bên trong, thật sự là ngọa hổ tàng long. Hiện tại liền đạo môn đại sư đều chạy ra ngoài. Bất quá cái này cũng đã chứng minh một việc. Kia chính là cái này bệnh viện tâm thần thật không đơn giản, hôm nay chính mình đến đối địa phương. Quan phương người ở nơi nào? Một cái có chút mập mạp nam tử vội vàng chạy tới, chạy đầu đầy mồ hôi đều không để ý tới xoa. Môn vệ lao đầu nói rằng, viện trưởng. Hai vị này chính là quan phương nhân viên. Viện trưởng vội vàng hướng Lâm Thần cùng Mộng Thiên Trúc nhìn lại. Nhìn thấy cái này bộ dáng của hai người lúc, ánh mắt của hắn lập tức phát sáng lên. Thật xuất khí nam nhân. Tốt nữ nhân xinh đẹp đợi lát nữa. Hắn nhìn xem Lâm Thần dung mạo, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên khiếp sợ. Thế nào như thế nhìn con mắt? Đây không phải Lâm Thần sao? Thiên hạ đệ nhất. Nhận ra Lâm Thần về sau, viện trưởng toàn thân đều đang run rẩy. Hắn bức dứt bất an đứng tại chỗ, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, một đôi tay không có địa phương thả. Hắc hắc. Hắn kiên trì nói rằng, hoan nghênh hai vị, hoan nghênh hai vị. Không biết rõ rừng thần đại giá quan lâm, không có chuẩn bị kỹ càng nên tiếp nghi thức, ta thật là đáng chết. Lâm Thần nói rằng, những vật kia đều không quan trọng. Viện trưởng khẩn trương hỏi, rừng thần tới đây là có chuyện gì không? Lâm Thần nói rằng, đến điều tra một chút sự tình. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi nơi này có hay không Bồ Tát pho tượng? Viện trưởng cao mày suy nghĩ kỹ một hồi. Không có. Hắn nói nghiêm túc, ta không nhớ rõ có mua sắm qua pho tượng loại vật này. Chúng ta đã nhanh không có tiền. Bên cạnh môn vệ lao đầu cũng nói, ta ở chỗ này công tác vài chục năm, cũng chưa từng gặp qua Bồ Tát pho tượng. Lâm Thần suy tư một chút. Nhìn như vậy tới, toàn bộ bệnh viện tâm thần bên trong, biết tà thần Bồ Tát pho tượng vị trí chỗ người, chỉ có lúc trước nữ hài kia. Bất quá, nữ hài kia là chân thật tồn tại sao? Lâm Thần đối viện trưởng nói rằng, đi tra một chút 2010 thâm niên, có không có một cái nào nữ hài tới qua cái này bệnh viện tâm thần. Viện trưởng lập tức hô, là. Sau đó vội vàng chạy đi. Bất quá chạy hai bước, lại lui trở về. Hắn đối môn vệ lao đầu nói rằng, mang rừng thần bọn hắn đi dạo một vòng, không thể chậm trễ. Môn vệ lao đầu nói rằng, biết. Viện trưởng lúc này mới yên tâm chạy đi. Môn vệ lao đầu cười nói, hai vị, mời đi theo ta a, ta mang các ngươi đi dạo. Lâm Thần gật đầu bằng lòng. Đầu tiên là sân nhỏ cây to này. Hắn đưa tay chỉ giữa sân một gốc cao hơn 20 mét, lá cây lơ lỏng đại thụ. Đây là một gốc cây huệ, trồng ở nơi này không biết bao nhiêu năm. Theo ta được biết, bệnh viện tâm thần còn không có tu kiến thời điểm, cây này chính là chỗ này. Mộng Tiên Trúc kinh ngạc nói, kia cây này niên kỷ thật to lớn a. Bệnh viện tâm thần đã tồn tại 50 năm. Cây này ít ra tại 50 tuổi trở lên. Đến bên này, môn vệ lao đầu đeo bọn hắn hướng phía bệnh viện tâm thần bên phải đi đến. Bên này có một ít kiện thân vận động thiết bị. Bất quá bây giờ cũng không có bệnh nhân ở chỗ này. Lâm Thần nói rằng, nơi này bệnh nhân còn thừa lại mấy cái. Môn vệ lao đầu suy nghĩ một chút, nói rằng, 20 mấy cái a. Hắn thở dài một hơi. Ai? Bệnh viện tâm thần không được rồi. Tiếp lấy hắn hỏi Lâm Thần, còn có biện pháp nào cứu giúp một chút cái này bệnh viện tâm thần sao? Trang trí có thể chứ? Lâm Thần nhìn thoáng qua cái này cũ kỹ bệnh viện tâm thần một cái, sau đó nói, ta cảm thấy cái này cần phá hủy trùng kiến mới được. Môn vệ lao đầu sững sờ. Cái này thôi được rồi, không có tiền dỡ bỏ, càng không có tiền trùng kiến a. Mộng Thiên Trúc ở bên cạnh cười nói, ngươi một cái môn vệ, thế nào so viện trưởng còn quan tâm những chuyện này? Môn vệ lao đầu lập tức nói rằng, đương nhiên là bởi vì nơi này phúc lợi tốt, năm hiểm một kim, bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có 3.000 tiền lương. Hơn nữa nơi này còn rất thanh tĩnh, không có so cái này thoải mái hơn đơn giản sống. Môn vệ lao đầu đeo bọn hắn tại bệnh viện tâm thần bên trong dạo qua một vòng. Lâm Thần cũng không có nhìn thấy vật gì đặc biệt. Mộng Thiên Trúc thì là hỏi Vương Mục Dịch, ngươi có muốn hay không lên sự tình gì đến? Vương Mục Dịch lắc đầu. Chuyển xong một vòng, trên đường đi đều không nhìn thấy mấy người. Toàn bộ bệnh viện tâm thần bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vương Mục Dịch trong lòng cũng có tuyệt vọng. 12 năm trôi qua, nơi này cảnh còn người mất, có lẽ đời này đều không có cơ hội gặp lại nữ hải kia. Hắn lại nghĩ tới cái kia đen nhánh sơn động. Nếu như lúc trước chính mình bắt lấy tay của nàng, cùng với nàng đi vào chung lời nói, phải chăng còn có thể như vậy tiếp nối? Môn vệ lao đầu dẫn bọn hắn đi vào bệnh viện tâm thần trong đại lâu. Mới vừa vào cửa, liền đối diện trông thấy một người mặc đồng phục y tá bác gái. Y tá bác gái nhìn thấy môn vệ lao đầu, lập tức kinh ngạc nói, ngươi không tại bảo an đình đi ngủ, chạy tới nơi này làm gì? Môn vệ lao đầu sắc mặt có chút khó xử, nói hình như ta thiên thiên nhất cả ngày đều ở đi ngủ dường như. Hắn cho y tá bác gái nháy mắt ra dấu, nói rằng hai vị này là quan phương nhân viên. Y tá bác gái trông thấy Lâm Thần cùng Mộng Thiên Trúc, lập tức đứng thẳng. Không biết rõ hai vị đại giá quan lâm. Môn vệ lao đầu cười nói, vị này là chúng ta nơi này mạnh nhất y tá. Hiện trong sân liền thừa ba vị y tá. Y tá bác gái nói rằng, không nói trước, ta còn có chuyện. Lao giả, ngươi vừa vẫn rất tốt tốt chiêu đãi người ta. Nói xong cũng vội vã rời đi. Môn vệ lao đầu cười nói, nàng chính là gấp gáp như vậy một người. Lâm Thần hỏi, nơi này còn có bao nhiêu nhân viên công tác? Lao đầu nói rằng, hơn 10 cái. Ngoại trừ viện trưởng, môn vệ, ba người y tá bên ngoài, còn có một số phụ trách nấu cơm, tiếp đãi, ra ngoài mua sắm đồ dùng hàng ngày. Cốc cốc cốc. Lúc này, cách đó không xa có tiếng bước chân vội vã truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy viện trưởng đang cầm một phần văn kiện đi tới. Dương Thần, ta tìm tới 2010 năm nhập viện ghi chép cùng tới chơi ghi chép. Lâm Thần tiếp nhận văn kiện, mở ra tra nhìn 2010 năm bên trong,
tổng cộng có 37 người bệnh tâm thần nhập viện, nữ tính 7 người. Lâm Thần nhìn một lần, cũng không có tìm được bất kỳ cùng tiểu nữ hải có liên quan ghi chép. Cái này 7 trong đám người, nhỏ tuổi nhất cũng có 26 tuổi. Cùng nữ hải, trên lệch rất xa. Nữ hải không có tìm được, nhưng là hắn tìm tới Vương Mục Dịch tin tức. 3 tuổi lúc bị hoài nghi thị bệnh tâm thần, 4 tuổi là bị kiểm tra ra bệnh tâm thần, có rất mạnh phán đoán chứng. Trước mắt trạng thái, mất tích, tung tích không rõ. Tiếp tục hướng phía sau nhìn, là năm đó tới chơi nhân viên ghi chép. Xem hoàn toàn bộ, như cũng không có bất kỳ cái gì cùng nữ hải có liên quan manh mối. Tất cả tới chơi nhân viên đều là thành niên, nhỏ tuổi nhất chính là 18 tuổi. Còn có một chút, Lâm Thần phát hiện, tới chơi ghi chép bên trên không có Vương Mục Dịch phụ mẫu. Nói cách khác, 2010 năm thời điểm xác thực không có nữ hải tới qua nơi này. Hơn nữa Vương Mục Dịch cũng bị phụ mẫu từ bỏ. Lại liên tưởng đến Vương Mục Dịch bệnh tâm thần. Nữ hải kia, có thể là hắn tại cô độc bên trong ước muốn đi ra. Phanh. Lâm Thần đem cặp văn kiện khép lại, sau đó đưa cho viện trưởng. Vương Mục Dịch vội vàng tiến lên đến hỏi thăm, "Lâm đại sư, có phát hiện đầu mối gì sao?" Lâm Thần không có trả lời, mà là hỏi hắn, "Ngươi bây giờ với ai cùng một chỗ sinh hoạt?" Vương Mục Dịch sững sờ, theo rồi nói ra, "Ta thúc thúc cùng thím." Lâm Thần nhìn về phía Mộng Tiên Trúc, một ánh mắt, Mộng Tiên Trúc ngầm hiểu, lập tức lui qua một bên gọi quan phương điện thoại, điều tra một chút Vương Mục Dịch gia đình tình huống. Chương 1182, muốn hay không hâu người qua tới cho bọn hắn tăng lớn lượng thuốc ca. Chương 1182, muốn hay không hâu người qua tới cho bọn hắn tăng lớn lượng thuốc ca. Vương Mục Dịch có chút không hiểu, làm sao lại hỏi từ bản thân là cùng ai sinh hoạt? Lâm Thần đối Vương Mục Dịch nói rằng, 2010 năm bên trong, không có nữ hải tới qua cái này bệnh viện tâm thần. A, Vương Mục Dịch ngây ngẩn cả người, không có. Không nên a, hắn nhớ được bản thân ngày đó xác thực cùng một nữ hải chơi thật lâu. Có phải hay không nhìn loạn? Lâm Thần hỏi hắn, ngươi còn nhớ do nữ hải kia bộ dạng sao? Vương Mục Dịch vừa định nói ra nữ hải tướng mạo, thật là một cái miệng, liền kẹp lại đúng a nữ hải kia, hình dạng thế nào? Hắn cau mày, cẩn thận hồi tưởng lại, nhưng bất kể thế nào muốn, đều không nhớ nổi nữ hải dáng vẻ. Chỉ có thể mơ hồ nhớ kỹ thanh âm của nàng. Nàng là tóc ngắn, vẫn là tóc dài. Lúc ấy mặc chính là cái gì quần áo? Toàn diện không nhớ được. Ta, Vương Mục Dịch có chút tay chân luống cuống. Cho ta chút thời gian, ta một nhất định có thể nhớ tới nàng. Hắn chậm rãi đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, chăm chú nhớ lại. Mà lúc này đây, quan phương đã điều tra hoàn tất. Mộng Tiên Trúc đi tới, cùng Lâm Thần nói rằng, hắn đúng là cùng thúc thúc cùng thím cùng một chỗ sinh hoạt. Vương Mục Dịch lại nhìn về phía trần nhà, cố gắng hồi tưởng đến. Lúc ấy, nữ hài kia, nàng đến cùng dáng dấp ra sao? Môn vệ lao đầu đều nhìn không được. Hắn đi đến Vương Mục Dịch phía trước, nói rằng, tiểu tử, nghĩ không ra cũng đừng nghĩ. Có nhiều thứ quên chính là quên đi. Một khi bỏ lỡ, chính là cả đời. Nhưng những vật này theo gió đi thôi. Vương Mục Dịch nhìn xem môn vệ lao đầu, nhẹ gật đầu, nói rằng, cảm ơn. Nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được hồi tưởng nữ hài kia. Mặc dù biết tìm tới nàng rất không có khả năng, nhưng ít ra hy vọng có thể nhớ lại bộ dáng của nàng. Lâm Thần không có tiếp tục để ý tới Vương Mục Dịch, mà là nhìn về phía viện trưởng. Các ngươi nơi này có hay không Bồ Tát pho tượng? Viện trưởng suy nghĩ một chút, nói rằng, không có. Lâm Thần trầm mặc không nói. Cho đến bây giờ, giống như tất cả manh mối đều gây mất. Mọi thứ đều chỉ hướng một cái khả năng. Vương Mục Dịch là cái tinh thần bệnh, cái gì tà thần Bồ Tát, còn có nữ hải, đều là hắn ước muốn đi ra. Kỳ thật cái này dễ gặm vốn cũng không có loại vật này. Bất quá Lâm Thần cũng không có tin tưởng khả năng này, bởi vì hắn biết rõ, cái này là sai lầm. Hơn nữa 10 phần sai. Nếu như chỉ là phán đoán, kia không cách nào giải thích Vương Mục Dịch thể nội chúc phúc lực lượng, càng không thể giải thích môn vệ lao đầu vị này đạo môn cao thủ lại tới đây mục đích. Hiển nhiên, cái này bệnh viện tâm thần bên trong cất giấu đồ vật, mà tìm tới những thứ này phương pháp ngay tại Vương Mục Dịch trên thân, hoặc là nói, cái kia thần bí trên người cô gái. Lâm Thần đối viện trưởng nói rằng, thu thập mấy cái gian phòng, chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại một chút thời gian. Viện trưởng kích động gật đầu, tốt tốt tốt. Sau đó liền nhìn về phía môn vệ lao đầu, nói rằng, đi, chúng ta nhanh đi thu thập phòng ở. Nghe xong phải làm việc. Môn vệ lao đầu vội vàng nói, ta muốn trở về giữ cửa. Cáo từ trước. Sau đó vội vã chạy mất. Chỉ để lại viện trưởng tại nguyên chỗ trận to hai mắt. Chạy nhanh như vậy. Viện trưởng chỉ có thể một thân một mình đi thu thập phòng ở nơi này chỉ còn lại Lâm Thần, Mộng Tiên Trúc, còn có Vương Mục Dịch ba người. Mộng Tiên Trúc hỏi Lâm Thần, chúng ta sau đó phải làm gì? Lâm Thần nói rằng, khắp nơi đi dạo. Nhìn xem nơi này bệnh nhân, có cái gì dị thường cử động. Trông thấy Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc rời đi, Vương Mục Dịch vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đuổi theo. Ngay tại hắn muốn cất bước thời điểm đinh linh linh, một đạo rất dễ nghe thanh âm đột nhiên theo phía sau hắn nơi xa bay tới, tựa như là linh đang thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, Vương Mục Dịch toàn thân rung động, đạo thanh âm này cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Hắn lập tức quay người, trước mắt là một đầu trống trải hành lang. Hành lang ở trong cái gì cũng không có, mà cái kia đạo linh đang đồng dạng thanh âm cũng đã biến mất. Vương Mục Dịch nhìn chằm chằm hành lang nhìn một hồi lâu, cuối cùng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hắn chỉ có thể quay người vội vàng đuổi theo Lâm Thần. Trông thấy Vương Mục Dịch đuổi theo, Mộng Tiên Trúc đánh giá hắn mấy mắt. Hiện tại nàng cảm thấy Vương Mục Dịch có thể là lâm vào một loại ảo giác ở trong. Chính mình không là bệnh tinh thần người ảo giác. Bọn hắn tại lầu một dạo qua một vòng, một người bệnh tâm thần cũng không có nhìn thấy. Thằng đến đi vào lầu 2, mới nhìn rõ mấy cái bệnh nhân. Bọn hắn đều mặc trắng xanh đan xen đồng phục bệnh nhân, có đứng ở trong hành lang nói một mình. Chúng ta hẳn là đem đằng sau ngọn núi kia mua lại, sau đó toàn bộ dùng để tu biệt thự. Đến lúc đó lại nói, chỉ có người thành công mới có tư cách ở nơi này. 1000 vạn một bộ, cam đoan có bó lớn người tới mua. lại tìm mấy cái ngoại quốc thân sĩ hướng tổng vừa đứng, trực tiếp báo tố 20 triệu một bộ. Tới mua người, khẳng định vẫn là nối liền không dứt. Nói một bộ một bộ. Ngọc Tiên Trúc vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem bệnh nhân này, nhưng là một giây sau đối diện lại có một bệnh nhân mở miệng nói chuyện. Ta không dám gật bừa quan điểm của hắn. Cá nhân ta nhận vì cái này Italy mặt nên trộn lẫn 42 hào bê tông. Bởi vì cái này đinh ốc chiều dài, hắn rất dễ dàng ảnh hưởng đến địa cầu quay quanh tốc độ, ngươi biết ta. Ngươi đi đến nền thời điểm, một nháy mắt nó sẽ sinh ra đại lượng cao năng lòng trắng trứng, cũng chính là tục xương UFO. Này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cảm giác. Thậm chí đối cái này đại Tây Dương cùng điện thoại sạc tin đều tạo thành nhất định hạch ô nhiễm. Một phen rơi xuống, Mộc Tiên Trúc cùng Vương Mộc Dịch đều mở to hai mắt nhìn xem bệnh nhân này. Giờ phút này, Mộc Tiên Trúc thậm chí cảm thấy đến Vương Mộc Dịch chính là một người bình thường. Nàng xích lại gần hỏi Lâm Thần, muốn hay không hâu người qua tới cho bọn hắn tăng lớn lượng thuốc a. Lâm Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, đề nghị đi hỏi một chút chuyên nghiệp. Mộc Tiên Trúc nhìn hai cái này bệnh nhân một cái, không nói gì thêm nữa, chỉ có thể nói, sức tưởng tượng kinh người. Lâm Thần mang theo Mộc Tiên Trúc tại bệnh viện tâm thần trong đại lâu dạo qua một vòng, cũng không có trông thấy cái gì đặc thù chuyện. Chờ đến tới lầu một thời điểm, Lâm Thần trông thấy viện trưởng từ bên ngoài trở về. Dương Thần, gian phòng của các ngươi ta đã thu thập xong, đến xem a. Viện trưởng dẫn bọn hắn hướng phía ký túc xá đi đến. Ký túc xá cũng có chút cũ kỹ, viện trưởng đem tốt nhất ba cái gian phòng thu thập đi ra. Lâm Thần nhìn một chút gian phòng, cũng không lớn, cũng chính là hơn 10 mét vuông bộ dáng. Một cái giường một người ngủ, một cái tiểu dương đài, còn có một cái phòng vệ sinh, một cái bàn. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Viện trưởng có chút lung túng nói, nơi này điều kiện có chút chênh lệch, còn mời Dương Thần bỏ qua cho. Gian phòng là một người một gian, cần thiết phải chú ý chính là ban đêm là hạn lúc cung cấp nước nóng thời gian là buổi tối 7 giờ tới 8:30. Mong muốn tẩy tắm nước nóng lời nói, phải bắt gấp thời gian. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Hắn đối những vật này cũng không thèm để ý, ngược lại cũng liền ở một buổi tối. Lâm Thần hỏi Mộng Tiên Trúc, ngươi có muốn hay không ngồi xe đi trong thành ở? Mộng Tiên Trúc lập tức cười. Quá coi thường bản tiểu thư đi. Trước kia ta thật là tham gia qua kháng chấn, chống chấn động cứu tế, chỗ ở, có thể so sánh nơi này hỏng bét nhiều. Lâm Thần mỉm cười nói, vậy ngươi rất lợi hại. Mộng Tiên Trúc lập tức tự hào ưỡn ngực ngẩng đầu. Vương Mục Dịch cùng viện trưởng đều tự giác đi ra. Viện trưởng thậm chí còn muốn hỏi một chút, muốn hay không đem giường của các ngươi hợp lại cùng nhau. Chương 1183. Chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, thế nào ngươi thật giống như đối ta nhất thanh nhị sở. Chương 1183. Chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, thế nào ngươi thật giống như đối ta nhất thanh nhị sở. Viện trưởng cùng Vương Mục Dịch đi ra khỏi phòng. Tiểu hòa tử, ta dẫn ngươi đi xem nhìn gian phòng của ngươi a. Viện trưởng cho Vương Mục Dịch dẫn đường. Lâm Thần cùng Mộng Thiên Trúc gian phòng là liền nhau, mà Vương Mục Dịch gian phòng thì không ở nơi này, cách một tầng. Viện trưởng mang theo Vương Mục Dịch lên lầu, đi tới trong một phòng khác phía trước. Giang giác. Cửa phòng mở ra. Gian phòng bố cục cùng những phòng khác như thế, cũng vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Thế nào? Viện trưởng vừa cười vừa nói, ta thật là thu thập thật lâu. Vương Mục Dịch vội vàng nói tạ. Viện trưởng lại là lắc đầu. Hắn nhìn xem Vương Mục Dịch, nói rằng, ngươi tên là gì? Ta luôn cảm thấy ngươi khá quen. Vương Mục Dịch. Hắn nói ra tên của mình. Viện trưởng nghe xong, cảm giác cái tên này rất quen thuộc. Mấy giây về sau, hắn đột nhiên mở to hai mắt. Viện trưởng nghĩ tới, 12 năm trước có một đứa bé mất tích. Tên của hắn liền gọi Vương Mục Dịch. Vương Mục Dịch. Vương Mục Dịch ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem viện trưởng, nói rằng, thế nào? Viện trưởng tỉnh táo lại, khẽ cười nói, không có việc gì. Hắn đánh giá Vương Mục Dịch, nhìn xem có điểm giống, nhưng là hành vi cử chỉ rất bình thường, không hề giống là cái gì bệnh tâm thần. Viện trưởng quyết định trở về điều tra một chút, lúc trước Vương Mục Dịch là mắc cái gì chủng loại bệnh tâm thần mới được đưa vào tới. Ta còn có chút việc đi trước. Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi. Vương Mục Dịch đưa mắt nhìn viện trưởng rời đi, tiếp lấy hắn trong phòng nhìn khắp nơi lấy, kiểm tra có vấn đề gì hay không. Cuối cùng lại đi vào trong phòng tắm, xem xét có hay không nước. Nhưng ngay lúc này đinh linh linh, bên ngoài trên hành lang đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, lại là linh đang thanh âm. Vương Mục Dịch toàn thân rung động, lập tức hướng phía bên ngoài chạy tới. Vừa mới chạy đến hành lang bên trên đinh linh linh, linh đang thanh âm theo bên trái chuyển đến. Hắn vội vàng quay đầu hướng bên trái nhìn lại, sau đó đã nhìn thấy một cái trắng loãng chân tiêu thất tại vách tường đằng sau, mà tại cái kia trên chân đang cột một cái linh đang. Nàng xuống lầu, tựa như là nữ hải. Vương Mục Dịch toàn thân trong lòng quý lên, lập tức hướng bên trái chạy tới. Chờ hắn chạy đến đầu bậc thang, nữ hải đã không thấy. Người chờ một chút. Vương Mục Dịch lớn tiếng la lên, sau đó cấp tốc xuống lầu. Chờ một chút ta. Cộc cộc cộc. Hắn chạy xuống hai tầng lâu, đều không tiếp tục nhìn thấy nữ hải kia. Nữ hải kia đâu? Nàng vì cái gì đi nhanh như vậy? Chính mình một thiếu niên, đều đuổi không kịp nàng. Vương Mục Dịch ngồi xổm ở trên bậc thang, đột nhiên cảm giác đầu óc có đau một chút. Luôn cảm giác ta giống như quên cái gì. Ngươi thế nào? Viện trưởng vội vã từ đằng xa chạy tới. Hắn vừa xuống lầu không bao lâu liền nghe tới Vương Mục Dịch tiếng la, lo lắng xảy ra chuyện, liền lập tức chạy trở về. Vương Mục Dịch lắc đầu, nói rằng, ta không sao. Viện trưởng nhíu mày nói, thật không có chuyện gì sao? Ta nhìn ngươi sắc mặt có chút bạch. Như vậy đi, đợi chút nữa ta để cho người ta cho ngươi đưa chút thuốc tới. Ngươi về phòng trước nghỉ ngơi một chút ta. Vương Mục Dịch vội vàng nói, cảm ơn viện trưởng. Viện trưởng cười không nói, ta là viện trưởng, quan tâm bệnh nhân chính là chuyện ta nên làm. Bất quá lời này hắn cũng không nói ra miệng. Trước xác định tinh thần của hắn bệnh chủng loại lại nói. Mộng Tiên Trúc cùng Lâm Thần đều đứng tại đầu bậc thang nhìn xem Vương Mục Dịch. Nghe được tiếng la của hắn lúc, hai người liền lập tức hiện ra. Vương Mục Dịch đi đến lâu đến, nhìn thấy Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc thời điểm, hỏi: "Lâm đại sư, các ngươi vừa mới có nhìn thấy hay không một cái tiểu nữ hài?"
Ách.
Mộng Tiên Trúc lắc đầu nói rằng: "Không có." Vương Mục Dịch lại hỏi: "Vậy có hay không nghe được linh đang thanh âm?" Mộng Tiên Trúc lắc đầu: "Vẫn là không có."
"Vậy được rồi."
Vương Mục Dịch cảm thấy có chút kỳ quái. Kia linh đang thanh âm rất kêu lên, thế nào những người khác không nghe thấy? Vương Mục Dịch nói rằng: "Có thể là ta quá mệt mỏi." Hắn chậm rãi đi lên lầu. Chờ không nhìn thấy Vương Mục Dịch, Mộng Tiên Trúc mới nhỏ giọng đối Lâm Thần nói rằng: "Hắn sẽ không phải là bệnh tình tăng thêm a?" Lâm Thần nói rằng: "Hắn không nhất định là bệnh tâm thần người bệnh. Có thể là hắn vừa mới thật nhìn thấy cái gì, bởi vì ta vừa rồi cũng nghe tới linh đang thanh âm."
"Cái gì?"
Mộng Tiên Trúc trong lòng giật mình.
"Linh đang thanh âm?
Nàng vừa mới có thể không nghe được gì a?" Lâm Thần nói với nàng: "Hắn không có vấn đề, có vấn đề là cái địa phương này." Mộng Tiên Trúc lập tức minh bạch Lâm Thần ý tứ, địa phương này thật sự có chẳng lành. "Có muốn hay không ta gọi nhiều chút nhân thủ tới vây quanh nơi này, hoặc là dứt khoát đem nơi này đào hút sấp?"
"Không được nữa, ta để cho người ta vận mấy quả đạn đạo tới."
Mộng Tiên Trúc thật không hổ là một nước công chúa, cầm đạn đạo đến phá rỡ.
"Cái này có thể quá có tiền."
Lâm Thần nói rằng: "Đợi khi tìm được pho tượng lại nói. Hiện tại pho tượng khả năng tồn tại ở hai cái địa phương. Cái thứ nhất, ngay tại cái này bệnh viện tâm thần bên trong. Cái thứ hai, giấu ở hậu sơn bên trong."
Lâm Thần thần thức đảo qua hai địa phương này, đều không có phát hiện cái gì.
"Rất có thể giấu.
Bây giờ muốn tìm tới pho tượng, có hai cái chỗ đột phá."
Vương Mục Dịch cùng môn vệ lao đầu.
Nếu như Vương Mục Dịch có thể nhớ tới cửa hàng chỗ, như vậy thì có thể lập tức tìm tới Tả Thần Bồ Tát pho tượng.
Môn vệ lao đầu ở chỗ này chờ đợi hơn 10 năm, có lẽ cũng biết một thứ gì.
"Đi."
Lâm Thần nói rằng: "Chúng ta đi tìm cái kia môn vệ lao đầu trò chuyện chút."
"A."
Mộng Tiên Trúc cũng không hỏi vì cái gì.
Lâm Thần nhường nàng làm gì, nàng liền làm gì đi vào bảo an đỉnh.
Mộng Tiên Trúc đi đến trước cửa sổ mà xem xét, liền gặp được môn vệ lao đầu lại nằm trên ghế ngủ thiếp đi.
Thùng thùng.
Nàng gõ gõ cửa sổ.
Môn vệ lao đầu lập tức mở mắt.
Trông thấy là Mộng Tiên Trúc, hắn lập tức đứng lên: "Đây chính là quan phương người.
Lại để cho bắt được chính mình đang lười biếng chứng cứ.
Cái này có thể hay không bị trừ tiền lương a?"
Môn vệ lao đầu vội vàng mở cửa phòng, ra tới nói: "Hai vị, là muốn rời đi sao?"
Lâm Thần nói rằng: "Còn sớm."
"Kia tới đây là làm cái gì?"
Môn vệ lao đầu không hiểu, muốn đi khắp nơi đi, cổng bên này cũng không có gì đáng xem a. Lâm Thần gọn gàng dứt khoát nói: "Chúng ta là tới tìm ngươi."
Lao đầu sững sờ.
"Ha ha ha, tìm ta một cái lao đầu tử có chuyện gì không?"
Lâm Thần bình tĩnh nói ra bốn chữ:
"Thanh thủy đạo nhân."
Lao đầu thân thể trong nháy mắt cứng đờ.
Hắn mặt mày kinh sợ nhìn xem Lâm Thần, trên mặt nụ cười chậm rãi thu liễm.
Ngay sau đó hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thần:
"Ngươi vậy mà biết thân phận của ta?"
Thanh thủy đạo nhân trong lòng hãi nhiên, chính mình mai danh nhận tích ở chỗ này trong 12 năm, tất cả mọi người cho là hắn chết. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị một cái tuổi trẻ nam tử thần bí một cái nhận ra.
Mộng Tiên Trúc kinh ngạc nhìn Thanh Thủy đạo nhân:
"Ngươi là Thanh Thủy đạo nhân?
30 năm trước, Thiên Sơn dưới chân, một quẻ hàng yêu vị kia Thanh Thủy đạo nhân."
Thanh Thủy đạo nhân nhẹ gật đầu.
Mộng Tiên Trúc nói rằng: "Thì ra ngươi không chết, bên ngoài đều nói ngươi đã chết."
Thanh Thủy đạo nhân nhịn không được cười lên, nói rằng: "Bởi vì một cái chuyện, mai danh nhận tích ở chỗ này lưu lại."
Lâm Thần nói rằng: "Bởi vì nơi này có điểm xấu khí tức."
Thanh Thủy đạo nhân con ngươi rung động:
"Ngươi lại biết?"
"Ta siêu."
Giờ phút này liền xem như Thanh Thủy đạo nhân cũng không nhịn được hỏi: "Ngươi đến tuột cùng là ai?
Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi,
thế nào ngươi thật giống như đối ta nhất thanh nhị sở?"
Trông thấy Thanh Thủy đạo nhân bộ dáng khiếp sợ, Mộng Thiên Trúc nhịn không được che miệng cười trộm.
Xem ra Thanh Thủy đạo nhân cũng không biết rõ trong nửa năm này chuyện đã xảy ra.
Thiên hạ đệ nhất đứng tại trước mặt đều không có nhận ra.
Chương 1184. Hoạt động của mặt trời yếu bớt, âm thịnh dương suy thời điểm tiến đến.
Chương 1184. Hoạt động của mặt trời yếu bớt, âm thịnh dương suy thời điểm tiến đến.
Lâm Thần nói rằng: "Ta là ai cũng không trọng yếu.
Trọng yếu là ngươi cái này mười mấy năm qua phát hiện gì rồi?"
Thanh Thủy đạo nhân nghe nói như thế, lập tức hiểu đây là quan phương tới giúp đỡ.
Hiện tại quan phương cũng chú ý tới chuyện nơi đây sao?
Thanh Thủy đạo nhân nói rằng: "Nếu có quan phương hỗ trợ, có lẽ chúng ta thật có thể phá giải nơi này bí ẩn."
Lâm Thần nhẹ gật đầu.
Sau đó hỏi hắn: "Cho nên ngươi ở chỗ này có phát hiện gì?"
Thanh Thủy đạo nhân nói nghiêm túc: "Có không ít.
Đầu tiên là cái này bệnh viện tâm thần.
Tại trước đây thật lâu, lâu đến cái này bệnh viện tâm thần còn không có tu kiến trước kia.
Nơi này là một vùng cấm địa.
Chuyên môn tất cả tiến người tới nơi này, chỉ có hai kết quả, hoặc là điên, hoặc là mất tích.
Về sau có cái quân đội muốn đi qua nơi này, đạt được thôn dân phụ cận nhắc nhở sau, dùng hỏa pháo oanh tạc nơi này một cái thông tiêu, mới khiến cho địa phương này không có hung hiểm như thế."
Mộng Tiên Trúc nghe được mở to hai mắt.
"Pháo oanh một ngày?
Cái nào đoàn a, lớn như thế thủ bút?
Mà trọng yếu nhất là, cái này lại có hiệu.
Quân đội rời đi về sau, mọi người vì trấn áp tà ma, ngay ở chỗ này trồng một gốc cây hoè."
Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn thoáng qua giữa sân cây kia, cây hoè đây chính là lúc trước mọi người trồng ở nơi này, dùng để trấn tà cây hoè.
Chi người đời sau lại ở chỗ này thả Phật tượng.
Hiện tại cây hoè đã lớn lên, Phật tượng lại là biến mất không thấy.
Thanh Thủy đạo nhân suy nghĩ một chút, nói rằng: "Có thể là bị người đánh cắp đi, cũng có thể là được đưa đi một chút trong chùa miếu mặt."
Lâm Thần yên lặng ghi lại những này trọng yếu manh mối đã từng đây là một mảnh đường cùng.
Bị quân đội dùng hỏa lực nổ một buổi tối, lại gieo xuống cây hoè, cất đặt Phật tượng về sau, địa phương này mới bắt đầu có người ở lại.
Mà bây giờ Phật tượng không thấy đây có phải hay không sẽ để cho mảnh đất này một lần nữa biến hung hiểm lên?
Bệnh viện tâm thần bên trong mất tích bệnh nhân, cùng chuyện này có không liên quan?
Nghĩ tới đây, Lâm Thần hỏi thăm mời thủy đạo người:
"Trong hơn 10 năm, nơi này mất tích rất nhiều người, ngươi có cái gì phát hiện?"
Thanh Thủy đạo nhân thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu:
"Các ngươi khả năng không biết rõ,
cùng các ngươi tới thiếu niên kia, kỳ thật tại 12 năm trước, là nơi này bệnh nhân. Lúc trước cũng là ta thả hắn rời đi. Mộng Thiên Trúc vẻ mặt sửng sốt. Chuyện này, nàng là thật không biết. Lâm Thần lại thản nhiên nói, chuyện này, ta biết. Thanh Thủy đạo nhân, người này đến cùng lai lịch thế nào a? Thế nào cảm giác giống như hắn ngay cả mình hôm nay quần lót mặc màu gì đều biết dường như. Quá kinh khủng ở trước mặt hắn, chính mình giống như nửa điểm tư ẩn đều không có. Mộng Thiên Trúc lại nhìn về phía Lâm Thần. A, chỉ có ta cái gì cũng không biết sao? Mộng Thiên Trúc hỏi Thanh Thủy đạo nhân, chẳng lẽ cái khác mất tích người cũng là bị ngươi thả đi? Thanh Thủy đạo nhân lắc đầu. Không phải. Bất quá những người kia mất tích, cùng ta vì cái gì phải ở lại chỗ này, đồng thời muốn thả đi tiểu tử kia có quan hệ. Thanh Thủy đạo nhân hít sâu một hơi. Sau đó nói nghiêm túc, những năm này mất tích người, toàn đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta dùng các loại biện pháp lục soát qua, căn bản tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Thật giống như từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không tồn tại ở thế giới này như thế. Ai? Hắn thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói rằng, ta gặp qua một chút sắp mất tích người. Bọn hắn đều có một cái rất rõ rệt đặc điểm. Cái kia chính là tử khí quân thân. Ta thử qua tiến hành bộ cứu, giống nhau dùng rất nhiều biện pháp, nhưng là cuối cùng cũng vô hiệu. Bọn hắn như cũ sẽ mất tích, cái này từng để cho ta một lần tuyệt vọng. Nói đến đây, hắn hổ thẹn cúi đầu. Thân làm một vị đạo nhân, lại không thể cứu vớt những người này, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn mất tích. Cái này quá thống khổ. Quả thực so phế đi hắn còn khó chịu hơn. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, Thanh Thủy đạo nhân ý thức được chính mình nhỏ yếu. Hắn bỏ tất cả thanh danh, từ đây mai danh nhận tích, lưu tại nơi này. Ta tại bệnh viện tâm thần bốn phía tạo dựng một cái pháp trận. Đồng thời ta cũng lưu tại nơi này, thường thường ra cố pháp trận này. Vì chính là che chở còn lại những người này. Nơi này tà dị một ngày không phá, ta liền một ngày không đi. Đây chính là Thanh Thủy đạo nhân lưu lại nguyên nhân. Lâm Thần nói rằng, ngươi đã làm rất khá. Mộng Tiên Trúc có chút kính nể Thanh Thủy đạo nhân. Thanh Thủy đạo nhân chỉ là cười khổ. Hiện tại các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, ta tại sao phải thả đi tiểu tử kia? Bởi vì ta phát hiện trên người hắn cũng xuất hiện tử khí. Tử khí quân thân, ta bất lực, không có cách nào giải quyết, cho nên chỉ có thể đem hắn thả đi. Hắn thở dài nói, hắn mặc dù còn sống, nhưng là rất đáng tiếc, hắn lại trở về, đây có lẽ là thiên ý. Hắn đã định trước sẽ chết ở chỗ này. Lâm Thần mỉm cười, ngươi yên tâm, lần này ai cũng sẽ không chết. Mộng Tiên Trúc đứng ở bên cạnh dùng sức gật đầu. Đúng, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta a. Thanh Thủy đạo nhân nhìn lên trước mặt hai người kia, con trẻ như vậy đoán chừng thực lực cũng sẽ không cao lắm, bất quá dù sao cũng là giúp đỡ, có lẽ thật có thể làm chút gì. Lâm Thần lại hỏi Thanh Thủy đạo nhân, nói một chút ngay lúc đó Vương Mục Dịch tinh thần của hắn bệnh là dạng gì. Thanh Thủy đạo nhân về suy nghĩ một chút, ưa thích tự mình một người đợi, hơn nữa còn thường xuyên nói một mình, có đôi khi còn lại đột nhiên cười to hoặc là bắt đầu chạy. Ta còn nghe được qua hắn đối với không khí nói cái gì, trưởng thành ta muốn cưới ngươi loại hình nói nhảm. Mộng Tiên Trúc, nàng nhìn về phía Lâm Thần, nói rằng, cái này đoán chừng chính là phán đoán, không có chạy. Không đúng. Lâm Thần nói rằng, nếu như hắn lúc ấy thật làm ra những này quái sự, vậy thì mọi thứ đều có thể giải thích thông được. Vương Mục Dịch cũng không là bệnh tinh thần. Hơn nữa cái này bệnh viện tâm thần bên trong, thật sự có một cái tiểu nữ hài. Bất quá chỉ có Vương Mục Dịch có thể trông thấy nàng. Từ vừa mới bắt đầu, nữ hài kia liền không phải người sống. Nàng có thể là một đạo linh thể, cũng có thể là một loại sức mạnh. Hơn nữa cái này đạo lực lượng như cũ tồn tại. Vẫn là chỉ có Vương Mục Dịch có thể trông thấy nàng. Còn có chính mình. Lúc ấy hắn cũng nghe tới Linh đang thanh âm ý vị này, Lâm Thần cũng có thể trông thấy nữ hài kia. Mộng Tiên Trúc nói rằng, nữ hài kia là quỷ. Lâm Thần nói rằng, ta cũng không có nói nàng là quỷ. Nếu như là quỷ, người đạo trưởng kia cũng chịu nhất định có thể trông thấy. Lâm Thần tiếp tục nói, nếu như có thể khiến cho Vương Mục Dịch lần nữa gặp phải nữ hài kia, có lẽ chúng ta tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Thanh Thủy đạo nhân bất đắc dĩ nói, hiện tại vấn đề ngay tại ở, sao có thể nhường Vương Mục Dịch cùng với nàng gặp nhau. Hắn lần nữa thở dài, sau đó về trong phòng xuất ra một chén cầu kỳ nước đến uống một ngụm. Leng keng. Lúc này, Mộng Tiên Trúc điện thoại đột nhiên truyền ra thanh âm nhắc nhở. Mộng Tiên Trúc lấy điện thoại di động ra xem xét. Là quan phương nhóm, có người toàn thể thành viên. Nàng điểm đi vào xem xét. Lập tức trông thấy một cái tin. Tình báo mới nhất, hoạt động của mặt trời sẽ yếu bớt, duy trì liên tục 3 ngày tầm đó. Các vị chú ý giữ ấm, nếu như muốn phơi chăn mền, nhớ kỹ hôm nay đem chăn mền phơi. Lâm Thần hỏi, đang nhìn cái gì? Mộng Tiên Trúc nói rằng, một đầu toàn thể tin tức, nói hoạt động của mặt trời sẽ yếu bớt 3 thiên. Đoán chừng ngươi lập tức cũng muốn thu được tin tức thông chi. Kết quả tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống. Phúc. Thanh Thủy đạo nhân trực tiếp một ngụm nước phun tới. Hắn kinh hãi nói, ngươi nói cái gì? Hoạt động của mặt trời muốn yếu bớt 3 thiên. Chương 1185. Ngươi không đem vấn đề nói ra, làm sao chúng ta giải quyết ta? Chương 1185. Ngươi không đem vấn đề nói ra, làm sao chúng ta giải quyết ta? Mộng Thiên Trúc gật đầu, nói rằng, đúng vậy. Thanh Thủy đạo nhân lông mày chăm chú khóa lại. Hoạt động của mặt trời yếu bớt. Âm Thịnh Dương suy. Hắn lo lắng nói, chỉ sợ lập tức liền phải có lớn chuyện phát sinh. Theo ta được biết, tại 100 năm trước, cũng phát sinh qua một lần hoạt động của mặt trời yếu bất chuyện. Lúc ấy toàn cầu nhiệt độ chợt hạ, 6 tháng tuyết bay, vài chỗ có tà dị bắt đầu khôi phục. Ta tổ sư ra làm cho cả sơn môn người đều xuất động, vì diệt trừ những cái kia yêu ma, cuối cùng thương vong thảm trọng. Trường môn nhắc lên chuyện này thời điểm, đều là vẻ mặt phiền muộn. Mộng Tiên Trúc kinh ngạc nói, có loại sự tình này. Ta lập tức báo cáo. Hoạt động của mặt trời yếu bớt sẽ đánh phá âm dương cân bằng, âm thịnh dương suy, yêu ma quỷ quái thực lực đem sẽ tăng lên, đồng thời có khả năng sẽ đại lượng khôi phục, đây tuyệt đối là một cái rung động tin tức. Phải lập tức thông chi đương thời 10 đại cao thủ, còn có hiện tại bọc thép dũng sĩ, để bọn hắn thời điểm chuẩn bị. không giống với Khẩn Trương Thanh Thủy đạo nhân cùng Mộng Tiên Trúc. Lâm Thần Tâm bên trong có chút mong đợi đến lúc đó sẽ có bao nhiêu yêu ma quỷ quái khôi phục. Tất cả đều là kinh nghiệm a. Đồng thời, Lâm Thần Tâm đúng trọng tâm định, trận này hoạt động của mặt trời yếu bất sự kiện, đem sẽ ảnh hưởng tới cái này bệnh viện tâm thần. Tà thần Bồ Tát chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Ho ho ho. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời, đột nhiên xuất hiện rất nhiều mây đen. Bầu trời rất nhanh liền biến âm trầm. Ngay cả nhiệt độ không khí cũng đang chậm rãi hạ xuống. Lâm Thần cùng Thanh Thủy đạo nhân điện thoại đều nhận được hoạt động của mặt trời yếu bất tin tức. Ngay sau đó là đầu thứ hai tin tức. Quan phương nói cho đại gia, tương lai một tuần, tận lực thiếu ra khỏi nhà, đồng thời đề xướng ở nhà đi làm. Cái này hiển nhiên là Mộng Thiên Trúc báo cáo tin tức, nhường quan phương chọn ra dạng này nhắc nhở. Thanh Thủy đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía dần dần bị mây đen thôn vệ mặt trời, nhíu mày nói rằng, Haka muốn tới. Cùng lúc đó, viện trưởng tại phòng hồ sơ bên trong tìm kiếm tư liệu. Rất nhanh, hắn liền theo 2010 năm trong hồ sơ, tìm tới Vương Mục Dịch tin tức. Hắn đưa thích một thân một mình, nói một mình, sẽ còn đối với không khí nói chờ ta trưởng thành cưới ngươi. Phán đoán hình bệnh tâm thần, phán đoán đối tượng là một nữ hải, tạm định tên là Liêu Phi Nhi. Trước mắt Vương Mục Dịch không có thể hiện ra bất kỳ bạo lực dấu hiệu. Tại mấy lần trong khảo nghiệm, hắn có phẫn nộ dấu hiệu, nhưng cuối cùng đều ngừng lại, hư hư thực thực nhận lấy phán đoán đối tượng, Liêu Phi Nhi ngăn cản. Liên quan tới Liêu Phi Nhi, có thể là hắn trong ấn tượng một người nào đó, cũng có thể là phân liệt nhân cách, trải qua nhiều lần quan sát, hiện tại xác định Liêu Phi Nhi sẽ để cho Vương Mục Dịch biến bình tĩnh. Sơ bộ kết luận, Vương Mục Dịch không có đủ tính nguy hiểm, tại Liêu Phi Nhi ở đây lúc, hắn an toàn nhất. Xem hết Vương Mục Dịch tư liệu về sau, viện trưởng hơi hơi thở dài một hơi. Vẫn còn may không phải là ẩn dấu bạo lực hình. Hắn lấy điện thoại di động ra, đem y tá bác gái gọi đi qua, chuẩn bị điểm chấn tĩnh thuốc cùng nước nóng, cho ký túc xá 402 thất Vương Mục Dịch đưa qua. Y tá bác gái lập tức bắt đầu làm theo. Vấn đề này còn muốn nói cho Dương Thần. Viện trưởng vội vã rời đi phòng hồ sơ, tại cửa chính tìm tới Lâm Thần. Dương Thần, ta chỗ này có cái trọng đại phát hiện. Hắn đem hồ sơ đưa cho Lâm Thần đồng thời nói rằng, đi theo các ngươi tới thiếu niên kia, là rất nhiều năm trước theo chúng ta nơi này chạy trốn bệnh tâm thần. Lâm Thần nói rằng, vấn đề này chúng ta đã biết. Tiếp lấy lật ra hồ sơ nhìn một chút, lại đạt được một chút điểm tình báo. Nữ hải kia tên là Liêu Phi Nhi, là Vương Mục Dịch tại bệnh viện tâm thần bên trong duy nhất bạn chơi. Viện trưởng trong lòng giật mình, thì ra Dương Thần đã biết. Hắn kính nể không thôi, không hổ là Dương Thần. Chính mình tìm nửa ngày khả năng vẫn phát hiện, Lâm Thần đã sớm biết. Tại Lâm Thần trước mặt, chính mình giống như là một cái ngây thơ vô tri tiểu hải tử. Bất quá tiếp lấy viện trưởng lại nghĩ tới một sự kiện. Vừa mới nhường y tá bác gái cho Vương Mục Dịch đưa chấn tĩnh thuốc đi, cái này sẽ không có vấn đề gì a. Lúc này, Vương Mục Dịch đã đem chấn tĩnh thuốc nuốt vào. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Y tá bác gái nói rằng, có chuyện gì, có thể tới tìm chúng ta. Sau đó liền xoay người rời đi. Vương Mục Dịch đưa mắt nhìn y tá bác gái rời đi, mấy phút sau, một cô buồn ngủ liền dâng lên. Thế nào như thế khốn? Hắn nằm trên giường, buồn ngủ có tới, nhường hắn mí mắt đều không mở ra được. Nhanh ngủ thiếp đi. Nhưng ngay tại cái này nửa mê nửa tỉnh ở trong, một đạo mặc tuyết trắng váy thân ảnh, chậm rãi đi tới cửa phòng trước. Nàng không có đi tiến gian phòng, mà là lặng lặng nhìn Vương Mục Dịch. Muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Nàng chuẩn bị quay người rời đi, mà nằm ở trên giường Vương Mục Dịch, khóe mắt liếc qua liếc về đạo này thân ảnh màu trắng. Một sát na mà thôi. Vương Mục Dịch lập tức mở hai mắt ra, cơn buồn ngủ biến mất. Chờ một chút, hắn đột nhiên ngồi dậy. Lần này, Vương Mục Dịch rốt cục thấy rõ đạo thân ảnh này. Nàng cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm, giống như cũng là 16, 17 tuổi bộ dáng. Lúc này nàng mặc trắng như váy, mặc phát đến eo, vẹn vẹn một cái bóng lưng, cũng làm cho Vương Mục Dịch có chút thất thần linh linh. Linh đang âm thanh ầm vang lên, thiếu nữ chậm rãi xoay người lại. Vương Mục Dịch lúc này mới chú ý tới, nàng kia trắng nõn trên chân, không có giày, chỉ có một cái linh đang hệ ở phía trên. Ngươi là? Vương Mục Dịch nghĩ không ra tên của nàng, nhưng là hắn khẳng định, trước mắt thiếu nữ này, liền là lúc trước chính mình nhìn thấy nữ hài kia. Liêu Phi Nhi dịu dàng nhìn xem Vương Mục Dịch, sau đó nhẹ nói, ngươi trở về. Vương Mục Dịch gật đầu, nói rằng, ta trở về, ta muốn xin lỗi ngươi. 12 năm trước, ta quá nhu nhược, ta lúc ấy trốn, thật xin lỗi. Liêu Phi Nhi lộ ra nụ cười, nói rằng, ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Vừa vặn tương phản, cần ngươi nói xin lỗi là ta. Vương Mục Dịch trong lòng không hiểu, nhưng là hắn cũng minh bạch, bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm. Hắn vội vàng nói, ngươi còn biết lúc trước cái sơn động kia ở nơi nào sao? Chúng ta muốn hủy đi bên trong pho tượng. Nghe được pho tượng hai chữ này, Liêu Phi Nhi trên mặt nụ cười tiêu thất. Nàng nhẹ nói, ngươi không nên trở về tới. Vì cái gì? Vương Mục Dịch hỏi, vì cái gì ta không nên trở về đến? Liêu Phi Nhi trong mắt có chút sầu não. Bởi vì quá muộn. 12 năm trước, chúng ta còn có một tia đánh bại cơ hội của nàng. Nhưng là hiện tại đã không có. Thổ địa, Phật tổ đều thất bại, mà để lại cho ta thời gian cũng không nhiều. Nàng để lại một câu nói, ngươi đi nhanh lên đi. Trước khi trời tối, rời đi nơi này, có lẽ còn có sinh lộ. Không sai, sau đó xoay người rời đi. Vương Mục Dịch lập tức đứng lên, nhưng ngay sau đó toàn thân đều chuyển đến một cỗ cảm giác bất lực. Chấn tĩnh thuốc dược hiệu còn tại. Phanh. Hắn chật vật ném xuống đất. Bất quá cắn răng một cái, hắn liền kiên trì bỏ lên. Ta đã tới. Ta lần này chính là vì ngươi mới tới. Ta không có khả năng đi. Hắn lung la lung lay đuổi theo ra đi. Vừa mới chạy đến hành lang bên trên, hắn liền phát hiện Liêu Phi Nhi thân ảnh không thấy. Hắn há miệng muốn hô tên của đối phương. Kết quả phát hiện mình nghĩ không ra tên của nàng. Thế là hắn chỉ có thể hô to, ngươi ở đâu? Ngươi đi ra a. Một mặt địa tránh né, là không giải quyết được chuyện. Ngươi muốn đi ra đem lời nói rõ ràng ra, địch nhân của chúng ta là ai, vì cái gì ngươi thời gian không nhiều lắm. Ngươi không đem vấn đề nói ra, làm sao chúng ta giải quyết ta?
Chương 1186. Túc xá này lâu thành tinh sao? Chương 1186. Túc xá này lâu thành tinh sao?
Trống trải hành lang ở trong, chỉ có Vương Mục Dịch thanh âm đang vang vọng. Dược hiệu lần nữa phát huy tác dụng. Thân thể của hắn một hồi lay động, kém chút té ngã trên đất. Vương Mục Dịch gấp vội vươn tay vịn lấy vách tường, cái này mới miễn cưỡng đứng vững. Nhưng vào lúc này ầm ầm, trong hành lang truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vương Mục Dịch trong lòng giật mình, đã xảy ra chuyện gì? Thế nào đột nhiên có to lớn tiếng vang truyền đến? Không đợi hắn có hành động ầm ầm, toàn bộ hành lang đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Sàn nhà dần dần trở nên thành vách tường, sau đó lại bắt đầu hướng trần nhà di động, muốn biến thành trần nhà. Vương Mục Dịch dưới chân sàn nhà cũng bắt đầu xoay chuyển. Phanh! Vương Mục Dịch chật vật ném xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Hắn trông thấy hành lang xoay tròn đến càng ngày càng lợi hại. Toàn bộ hành lang đều giống như biến thành một cây đang bị người nhấp nô đường ống đứng không vững, thậm chí muốn đứng lên đều làm không được. Hành lang hai bên cửa phòng toàn bộ bị phá tan, trong phòng rất nhiều thứ đều rơi ra, trong hành lang mạnh mẽ đâm tới lấy. A! Vương Mục Dịch bị lao ra chỗ ngồi, thùng nước, cây chổi các thứ đụng lăn qua lăn lại. Làm sao rồi? Đây là hành lang tại xoay tròn, vẫn là toàn bộ ký túc xá tại xoay chuyển, lại hoặc là thế giới này đều bóp méo. Phanh! Vương Mục Dịch duỗi tay nắm lấy khung cửa, miễn cưỡng tại cái này xoay chuyển hành lang bên trong ổn định thân hình. Ta muốn bỏ vào đi mới được. Vương Mục Dịch nghiến răng nghiến lợi, dùng sức mong muốn hướng trong phòng bỏ đi. Bất quá lúc này gian phòng đang theo trần nhà di động. Vương Mục Dịch túi đầu xem xét, trước mắt một màn nhường hắn con ngươi đột nhiên co lại. Bởi vì gian phòng là đối lập, cho nên khi trước mặt hắn gian phòng tại rời về phía trần nhà lúc, đối diện gian phòng liền đi tới sàn nhà. Cái này cửa phòng mở rộng ra, theo cổng tới ban công, lại đi ra bên ngoài, thông suốt. Một khi chính mình buông tay, như vậy chính mình liền sẽ trong nháy mắt rơi xuống, sau đó từ phía dưới gian phòng trải qua, thế ra lầu ký túc xá, cuối cùng tươi sống ngã chết. Tại sao có thể có loại chuyện như vậy? Vương Mục Dịch nâng lên hai tay, gắt gao bắt lấy cánh cửa, tuyệt đối không thể rơi xuống. Một khi rơi xuống, nhất định phải chết. Có thể một giây sau, phốc thử. Vương Mục Dịch nghe được trong phòng truyền ra dòng nước dâng trào thanh âm, là theo phòng tắm truyền tới. Bên trong ống nước phát nổ, rầm rầm. Vương Mục Dịch nghe được tiếng nước đang hướng phía bên mình tới gần. Không phải đâu, hắn mặt mũi trắng bệch, nhà ruột còn gặp mưa đúng không? Tí tách, nước từ ngưỡng cửa chảy xuống, nhỏ tại Vương Mục Dịch trên mặt. Trông thấy những này nước thời điểm, Vương Mục Dịch trong lòng hãi nhiên. Cái này căn bản không phải nước, màu đỏ, sền sệt, còn có một cỗ mùi hôi thối, máu. Đây là máu. Trong phòng tại sao có thể có máu chảy xuống? A, Vương Mục Dịch bị dọa đến buông lòng tay ra, chật vật hướng xuống quần đi. Hắn trực tiếp xuyên qua phía dưới gian phòng, sau đó theo trong sân thượng bay ra ngoài. Trong nháy mắt này, Vương Mục Dịch con ngươi chấn động, nghĩ thầm chính mình chết chắc. Dạng này té xuống, nhất định sẽ chết rất khó coi a. Mà tiếc nuối nhất chính là, chính mình còn không thành công hướng nàng nói xin lỗi, ngay cả tên của nàng cũng không biết. Vương Mục Dịch ở giữa không trung xoay tròn, tại sắp rơi xuống đất thời điểm, trên mặt đất đột nhiên mở ra một cái cửa. Phanh! Vương Mục Dịch đụng trên cửa, đem cửa ra vào phá tan. Ngay sau đó hắn dán sàn nhà, một đường trượt ra ngoài. Phanh! Hắn phía sau lưng trùng điệp đâm vào hành lang trên vách tường, một ngụm máu phun tới, rốt cục cũng ngừng lại. Vương Mục Dịch gian nan mở to mắt, thấy rõ tình huống trước mắt lúc, trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Hành lang, chính mình lại về tới hành lang ở trong. Làm sao có thể? Rõ ràng nhớ được bản thân mới vừa từ ban công bay ra ngoài, thế nào hiện tại không có quẳng xuống đất, mà là ngã vào trong hành lang. Hơn nữa cái này hành lang là bình thường, cũng không có xảy ra xoay tròn. Bốn phía cửa phòng cũng đều là đang đóng, chỉnh tề, giống như chưa từng có hỗn loạn qua. Vừa mới hành lang xảy ra vật mẹo, phảng phất là ảo giác. Bất quá bây giờ phía sau lưng đau, còn có máu trên khóe miệng, đều chứng minh chuyện mới vừa rồi là chân thật. Phốc thử. Bên cạnh trong phòng, đột nhiên lần nữa truyền ra thanh âm quen thuộc. Là ống nước bạo liệt, dỉ nước thanh âm. Không đúng. Vương Mục Dịch hồi tưởng lại chuyện mới vừa phát sinh. Không phải nước, là máu. Phốc thử. Trong một phòng khác bên trong truyền ra giống nhau thanh âm. Vương Mục Dịch bị dọa đến lui về sau một bước. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Toàn bộ trong hành lang gian phòng đều truyền ra đạo thanh âm này. Tất cả trong phòng ống nước đều nổ tung. Máu theo cổng phía dưới trong khe thẩm tấu ra. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Tất cả cổng đều tại nhẹ nhàng chấn động. Giống như cổng đằng sau có đồ vật gì, liền phải lao ra ngoài. Vương Mục Dịch sắc mặt trắng bệnh, nuốt một chút nước bọt, chậm rãi lui về sau đi. Oeng. Tất cả cửa phòng đều bị phá tan đại lượng huyết thủy, hung manh từ bên trong phòng lao ra, thoáng qua liền chật ních toàn bộ hành lang. Ngay sau đó cái này ngập trời huyết thủy mạnh mẽ hướng phía Vương Mục Dịch xông lại. Vương Mục Dịch quay người liền muốn chạy, thật là vừa quay đầu lại, sau lưng đồng dạng là hung mãnh huyết thủy. Một cái mắt, hắn tiến tối lưỡng nan. Kết thúc, hắn gấp vội vàng hai tay ôm lấy đầu. Oeng. Huyết thủy từ trước sau vào tới, mạnh mẽ đụng ở trên người hắn. A, đau đớn kịch liệt nhường hắn mở to mắt hét thảm lên. Hắn bị đụng đầu vào trên vách tường, sau đó theo huyết thủy phiêu lưu. Sau một lúc lâu, huyết thủy cấp tốc biến mất, Vương Mục Dịch vô lực nằm trên đất. Khụ khụ khụ. Vương Mục Dịch ho kịch liệt, ho ra đại lượng huyết thủy. Bị đụng đến mấy lần, hắn cảm giác trên người xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Còn chưa chết, Vương Mục Dịch lảo đảo đứng lên, lẩm bẩm nói, ta muốn mau chóng rời đi, đi tìm rừng thần. Túc xá này có vấn đề. Có thể là vừa vặn đứng lên, hắn đã nhìn thấy trên đất huyết thủy thật nhanh ngưng tụ lại cùng nhau. Một đạo không có khuôn mặt thân ảnh theo huyết thủy bên trong xuất hiện, cao hơn 2 mét, một thanh liền bóp lấy Vương Mục Dịch cổ. Ách a. Vương Mục Dịch bị hắn một thanh bóp lên, hai chân cách mặt đất, không thể thở nổi. Thả ta ra. Vương Mục Dịch dùng sức đi đánh tay của đối phương cùng mặt, nhưng là không hề có tác dụng, đối phương giống như không biết rõ đau đớn. Ken két. Vương Mục Dịch cảm giác trên cổ mình lực lượng càng lúc càng lớn, hô hấp không tới. Sắc mặt của hắn dần dần biến thành tử sắc, trong mắt bắt đầu lật lên trên đi. Vương Mục Dịch trong đầu bắt đầu xuất hiện trước kia rất nhiều hình tượng. Hắn cùng nữ hài đứng tại trước một hang núi mặt, mặc màu trắng váy nữ hài đối với hắn nói rằng, bên trong có một cái rất xấu pho tượng, chúng ta cùng một chỗ đập mất nàng a. Vương Mục Dịch dùng sức gật đầu, sau đó cùng nữ hài cùng đi tiến vào trong sân động. Tại xuyên qua một đoạn mờ tối, vũng bùn hơn nữa mấp mô đường sau, hắn đi tới một mảnh khoáng đạt địa phương. Nơi này thiêu đốt lên màu u lam ngọn nến, trống trải trong sơn động ở giữa là một khối to lớn rễ cây, mà tại rễ cây bên cạnh có một tôn cao lớn Bồ Tát pho tượng. Nhưng là cái này Bồ Tát pho tượng dưới chân dẫm lên tràn đầy ánh mắt hoa sen, sau lưng còn tung bay từ ánh mắt tạo thành mây đen, kinh khủng dọa người. Vẹn vẹn nhìn xem, Vương Mục Dịch liền không nhịn được dùng mình một cái. Hắn mong muốn đập mất pho tượng này, có thể còn không có hành động, trên mặt đất lại đột nhiên chui ra một cái trắng bệ tay, bắt lại chân của hắn, muốn đem hắn kéo vào dưới mặt đất. Thời khắc mấu chốt, nữ hải xông lại một tay lấy hắn phá tan, sau đó lại dùng sức đẩy hắn một thanh, đem hắn đẩy ra sơn động. Mau trốn! Vương Mục Dịch vươn tay, muốn phải bắt được nữ hải tay. Thật là hắc ám trong nháy mắt bao phủ xuống, đem nữ hải nuốt sống. Hắn cái gì cũng không bắt lấy. Chương 1187. Ngươi nhất định phải trước lúc trời tối, mang tất cả mọi người rời đi cái này bệnh viện tâm thần. Chương 1187. Ngươi nhất định phải trước lúc trời tối, mang tất cả mọi người rời đi cái này bệnh viện tâm thần. Phanh 4 tuổi Vương Mục Dịch quẳng xuống đất, đã hôn mê. Lại về sau chuyện đã xảy ra, là hắn không biết rõ. Thanh Thủy đạo nhân bị lực lượng cường đại kinh động, vội vàng chạy đến, sau đó trong hành lang nhìn thấy hôn mê Vương Mục Dịch. Trông thấy Vương Mục Dịch tử khí cuốn thân, Thanh Thủy đạo nhân kiểm tra hành lang chung quanh. Cái gì gian phòng, thang máy, toàn bộ nhìn qua, chút nào không phát hiện. Cuối cùng Thanh Thủy đạo nhân thở dài một hơi. Vì để cho Vương Mục Dịch sống sót, đành phải đem hôn mê Vương Mục Dịch đưa tiễn. Mà Vương Mục Dịch đã mất đi đoạn này ký ức, cho nên cho tới nay, hắn đều coi là ngày đó hắn trốn, sau đó bị phụ mẫu đón đi. Ken két. Trên cổ truyền đến kịch liệt đau đớn, nhường Vương Mục Dịch suy nghĩ trở lại hiện thực ở trong. Thì ra, ngày đó, ta không có chạy trốn. Biết được cái này chân tướng, Vương Mục Dịch trong lòng dễ dàng không ít. Ách ách. Bất quá một giây sau, đau đớn liền để trái tim của hắn lần nữa nhấc lên. Quái nhân này lực lượng to lớn vô cùng, Vương Mục Dịch cổ sắc bị bóp gãy. Sắp chết. Đinh linh linh. Linh đang thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo dễ nghe âm thanh âm vang lên. Vung hắn ra. Quái tay của người có hơi hơi tủng, nhường Vương Mục Dịch đạt được chỉ chốc lát nghỉ ngơi cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lập tức hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Liêu Phi Nhi. Nàng lại xuất hiện, liền đứng tại hơn 10 mét bên ngoài. Quái nhân trông thấy Liêu Phi Nhi, lập tức đem Vương Mục Dịch ném đi. Phanh. Vương Mục Dịch quẳng ở trên tường, tiếp lấy tiếp tục bắn ra rơi xuống, té thất điên bắt đảo. Nhưng là hắn lập tức liền lấy lại tinh thần, ngẩng đầu đối Liêu Phi Nhi hô to, cẩn thận. Liêu Phi Nhi nâng lên hai tay, một đạo bạch quang tại trong tay nàng ngưng tụ. Ngay sau đó nàng hai tay cùng lúc đẩy về phía trước. Hiu. Bạch quang phóng ra, đâm vào quái trên thân thể người. Oeng. Quang mang bộc phát. A a a. Quái nhân phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm về sau, trực tiếp bị bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Vương Mục Dịch chấn kinh nhìn trước mắt một màn này. Một chiêu. Cái kia kém chút giết chết hắn quái vật, lại bị cái này thần bí thiếu nữ một chiêu đánh chết. Vương Mục Dịch mong muốn đứng lên, kết quả tay chân đều không làm gì được. Liên tiếp đập, nhường hắn vết thương chồng chất, suy yếu vô cùng. Hơn nữa hiện tại trấn tĩnh thuốc dược hiệu còn đang kéo dài phát huy tác dụng, hắn hiện tại cảm giác đầu mê man. Liêu Phi Nhi nhìn xem Vương Mục Dịch, nói rằng, ngươi đi nhanh lên đi. Vương Mục Dịch cố nén muốn mê man xúc động, gian khó nói, không được. Chúng ta tới nơi này chính là vì giải quyết chuyện này. Liêu Phi Nhi lắc đầu, nói rằng, vô dụng. Những năm gần đây, ta đi tìm rất nhiều người đến đối kháng tà thần Bồ Tát, nhưng là đều thất bại. Những người kia đều đã chết. Nếu như vừa mới ta không có ra tay, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Liêu Phi Nhi trong mắt có một vẻ ôn nhu. 12 năm trước, ta kém chút hại chết ngươi, hiện tại ta không thể lại cho ngươi đi mạo hiểm. Ta sẽ không lại để ngươi liên lụy vào. Vương Mục Dịch dùng sức nháy nháy mắt, buồn ngủ khó cản. Hắn gấp vội vươn tay bóp cánh tay của mình. Không được, không đủ đau nhức. Hắn đổi đi bóp mặt mình đau đớn nhường hắn hơi hơi thanh tỉnh một chút. Liêu Phi Nhi còn nói thêm, hiện tại chỉ có ngươi có thể trông thấy ta. Ta hy vọng ngươi nhanh đi nói cho những người khác, rời đi nơi này. Hoạt động của mặt trời yếu bớt, âm thịnh dương suy, buổi tối hôm nay chính là tà thần Bồ Tát cường đại nhất thời điểm. Bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải trước lúc trời tối, mang tất cả mọi người rời đi cái này bệnh viện tâm thần. Sau đó làm cho cả thành thị người đều rời đi. Ít ra xa cách nơi này 100 cây số. Liêu Phi Nhi chậm rãi lui lại. Lực lượng của chúng ta đã nhanh muốn hao hết. Thổ địa, Phật tổ. Hiện tại chúng ta đem dùng lực lượng cuối cùng, vì ngươi kéo dài thời gian. Ngươi phải nắm chặt thời gian. Dứt lời, nàng quay người rời đi đinh linh linh. Linh đang thanh âm càng ngày càng xa. Chớ đi. Vương Mục Dịch dãy rủa lấy đứng lên, nhưng là dược hiệu cùng đau đớn nhường hắn tay chân trở đi, lần nữa ném xuống đất. A, ngươi đừng đi. Hắn đối với Liêu Phi Nhi bóng lưng vươn tay đinh linh linh. Linh đang thanh âm theo gió tan biến. Liêu Phi Nhi thân ảnh chậm rãi ở trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Phanh. Vương Mục Dịch nằm trên đất. Dược hiệu cùng mọi mệt cùng một chỗ xuống tới, hắn cảm giác mí mắt của mình biến càng ngày càng nặng. Mệt mỏi quá a, rất muốn cứ như vậy nằm ngủ đi a, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Suy nghĩ cũng dần dần lõm vào một vùng tăm tối ở trong. Nhưng là nháy mắt sau đó, trong bóng tối đột nhiên truyền ra Liêu Phi Nhi thanh âm, mau trốn. Soát. Vương Mục Dịch trong nháy mắt mở mắt. Hắn lắc lắc đầu, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, sau đó lung la lung lay hướng đầu bậc thang phương hướng đi qua. Nhất định phải đem tin tức này nói cho Dương Thần. Hắn một đường lảo đảo, xuống thang lầu thời điểm còn một cước đạp hụt, trực tiếp lăn xuống dưới. Dương Thần. Vương Mục Dịch quẳng xuống đất, dùng hết toàn lực hô to. Dương Thần. Một bên hô, một vừa bò dậy, sau đó tiếp tục đi xuống lầu dưới. Cửa chính trước. Dương Thần. Vương Mục Dịch thanh âm mơ hồ bay tới. Lâm Thần lập tức hướng ký túc xá phương hướng nhìn lại, đồng thời triển khai thần thức quét qua. Trông thấy xương mặt xương mũi Vương Mục Dịch lúc, Lâm Thần dừng một chút, đây là lúc ngủ, từ trên giường ngã xuống. Vẫn là từ thang lầu lăn xuống tới. Lâm Thần nói rằng, đi, Vương Mục Dịch xảy ra vấn đề. Thanh Thủy đạo nhân trong nháy mắt khẩn trương lên. Chẳng lẽ, đối phương độc thủ? Vương Mục Dịch tử khí cuốn thân, lúc đầu là chết chắc. Bất quá bị Thanh Thủy đạo nhân thả đi, cho nên sống tiếp được, hiện tại hắn lại về đến nơi này. Số mệnh lần nữa tìm tới hắn. Lâm Thần nói rằng, đúng vậy. Bất quá còn chưa có chết. Nhìn, không chỉ có là trong cơ thể hắn chúc phúc lực lượng cứu được hắn, Liêu Phi Nhi hẳn là cũng xuất thủ. Chúng ta mau chóng tới. Thanh Thủy đạo nhân là nhất nóng nảy, những năm này ở trước mặt hắn chết rất nhiều người, hắn nhất không muốn nhìn thấy có những người khác chết đi. Lâm Thần cùng Mộng Thiên Trúc đi ở phía sau. Chỉ có viện trưởng còn đứng tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc. A, cái gì a? Các ngươi đang nói cái gì đồ vật a? Chờ một chút ta à? Viện trưởng vội vã đuổi theo. Mới vừa tới thang lầu phía trước, bọn hắn đã nhìn thấy Vương Mục Dịch nằm dạp trên mặt đất, đang lảo đảo đứng lên. Trông thấy một màn này, Thanh Thủy đạo nhân cùng viện trưởng đều bị giật nảy mình. Bọn hắn vội vàng hướng Vương Mục Dịch tiến lên, đem Vương Mục Dịch đỡ lên. Ngươi thế nào? Viện trưởng đều bị dọa phát sợ. Hắn thế nào biến thành như vậy? Nhớ không lầm, chính mình là nhường y tá bác gái cho hắn ăn trấn tĩnh thuốc. Bình thường mà nói, hắn vẫn còn ngủ cảm giác ra, thế nào bỏ tới nơi này? Mấu chốt còn một thân tổn thương. Thanh Thủy đạo nhân cau mày, quay người đối Lâm Thần nói rằng, trên người hắn tử khí tăng thêm. Cố lực lượng kia vừa mới tổn thương qua hắn. Lâm Thần gật đầu. Quả nhiên là tà thần Bồ Tát làm. Hắn xuất ra một bình trị liệu dược thủy, ném cho Thanh Thủy đạo nhân, sau đó nói, cho hắn uống hết. Thanh Thủy đạo nhân không biết rõ đây là cái gì, nhưng vẫn là làm theo. Lộc cộc lộc cộc. Một bình dược thủy vào trong bụng. Vương Mục Dịch thương thế trên người, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngay cả mê man trạng thái cũng bị thanh trừ. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, Vương Mục Dịch đầy máu phục sinh. Trông thấy một màn này, Thanh Thủy đạo nhân bị dọa đến trợn mắt hốt mồm, kinh hô, cái này tình huống như thế nào? Ta siêu. Vừa mới kia bình là thuốc gì nước? Ẩn thế hơn 10 năm, Thanh Thủy đạo nhân tự giác có rất ít đồ vật có thể hù đến chính mình. Kết quả cái này ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, Thanh Thủy đạo nhân thế giới quan đều kém chút bị dọa sụp đổ. Chương 1188. Đến tột cùng là như thế nào người, mới có thể để cho một tòa thành thị người đều tin tưởng hắn? Chương 1188. Đến tột cùng là như thế nào người, mới có thể để cho một tòa thành thị người đều tin tưởng hắn? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể một ngụm đem người toàn thân thương thế đều trị tốt dược thủy. Đây có phải hay không là có chút quá cường đại? Cùng khởi tử hồi sinh không sai biệt lắm. Lúc này Thanh Thủy đạo nhân còn không biết bình thuốc này nước thật có thể khởi tử hồi sinh. Vương Mục Dịch thương thế cùng mê man, dị thường trạng thái toàn bộ bị giải trừ. Hắn tỉnh táo lại. A, hắn nhìn thấy Lâm Thần, vội vàng nói, Dương Thần, đã xảy ra chuyện lớn. Lâm Thần nói rằng, nói một chút. Vương Mục Dịch hít sâu một hơi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, ta vừa mới lại nhìn thấy nữ hài kia. Không đúng, là thiếu nữ. Nàng trưởng thành, tuổi tác cùng ta không chênh lệch nhiều. Vương Mục Dịch tiếp tục nói, nàng nói hoạt động của mặt trời giảm xuống, tà thần Bồ Tát sẽ mạnh lên, để cho ta trước lúc trời tối nhanh lên chạy trốn. Còn để cho ta thông chi tất cả mọi người, không ngừng cái này bệnh viện tâm thần bên trong người, mà là phương viên 100 cây số người, toàn bộ rời đi. Nghe được tin tức này, kích động nhất là Mộng Tiên Trúc. Mộng Tiên Trúc bắt lại Vương Mục Dịch cổ áo, nghiêm túc hỏi, ngươi nói thật? Nàng thật nhường 100 cây số bên trong người rút lui. Vương Mục Dịch trọng trọng gật đầu. Ta thể với trời, lời nói không hoa. Mộng Tiên Trúc buông lòng ra hắn, hít sâu một hơi về sau, chậm rãi thối lui đến bên cạnh. Phương viên 100 cây số a ý là, tòa thành thị này người toàn bộ đều phải rời, động tĩnh này quá lớn. Hơn nữa, tình thế vô cùng nghiêm trọng. Lâm Thần nhìn ra nàng lo lắng, thế là nói với nàng, không cần khẩn trương. Ngươi có thể nhường phụ cận người rời đi trước. Đừng quên, nơi này còn có ta. Nghe được Lâm Thần thanh âm, Mộng Tiên Trúc đầu tiên là sững sờ, sau đó con ngươi phát sáng lên. Cảm ơn ngươi. Nàng cảm kích nhìn Lâm Thần. Sau đó lấy ra điện thoại, bấm quan phương điện thoại. Ta bên này có tình huống đặc biệt. Ta chỗ bệnh viện tâm thần bên trong sẽ có cường đại yêu ma tướng muốn xuất hiện. Các ngươi hiện tại lập tức phái xe chuyển vận, máy bay vận tải tới. Mộng Tiên Trúc nhìn thoáng qua thời gian. 1 giờ chiều. Khoảng cách trời tối còn có 5 tiếng. Nàng nghiêm túc nói, trong vòng 3 canh giờ, đem bệnh viện tâm thần chung quanh 5 cây số bên trong tất cả bình dân chuyển rời đến địa phương an toàn. Đồng thời thiết lập chướng ngại vật trên đường, cấm chỉ bất luận nhân viên tiến vào nên phạm vi bên trong. Cuối cùng toàn thành quảng bá, để bọn hắn hôm nay về nhà sớm, 5 điểm về sau cấm chỉ đi ra ngoài. Liên nói vùng ngoại thành có mạnh đại yêu ma xuất hiện. Nàng nhìn Lâm Thần một cái, thấy Lâm Thần đối với mình nhẹ gật đầu. Mộng Tiên Trúc nói rằng, nói cho bọn hắn đừng lo lắng, bởi vì thiên hạ đệ nhất, Lâm Thần sẽ đến chém giết cái này yêu ma. Nghe được trước mặt tin tức lúc, quan phương nhân viên đều vô cùng gấp gáp, lại muốn phong thành. Cái này cần là nhiều tồn tại cường đại, bọn hắn có thể hay không đối phó được đến. Nhưng là nghe được cuối cùng, biết được Lâm Thần sẽ đến về sau, tất cả mọi người kích động đứng lên. Bọn hắn đều lộ ra thần sắc kích động. Quá tốt rồi, nếu có Lâm Thần ở đây, kia cái gì yêu ma quỷ quái đều không cần lo lắng cùng sợ hãi. Chúng ta lập tức hành động. Quan phương hành động vô cùng cấp tốc, đại lượng xe chuyển vận, trực thăng vận tải xuất động, hướng phía bệnh viện tâm thần xuất phát. xe chuyển vận phụ trách lộ diện bằng thẳng, con đường tạm biệt địa phương. Trực thăng vận tải phụ trách xa xôi địa khu, tỉ như một chút sân thôn. Dẫn đầu đội trưởng vô cùng nghiêm túc. Thời gian liền là sinh mệnh. Hành động nhất định phải nhanh, động tác nhất định phải cẩn thận, quan sát nhất định phải chuẩn. Bảo đảm không thể rơi xuống bất cứ người nào. Cùng lúc đó, trong thành thị tất cả smartphone, mạng lưới liên lạc máy tính, ngay tại phát ra TV chờ, đều nhận được một cái tin. Hôm nay phong thành, 5 điểm về sau, cấm chỉ đi ra ngoài. Hiện tại tất cả người ở bên ngoài viên, hẳn là mau chóng về đến trong nhà, chờ đợi phong thành giải trừ. Phong thành nguyên nhân là buổi tối hôm nay, vùng ngoại thành sẽ có yêu ma cường đại xuất hiện, vì để tránh cho nhân viên thương vong, mời tất cả nhân viên tuân thủ một cách nghiêm chỉnh yêu cầu. Đồng thời các vị không cần kinh hoàng, lần này tới đối phó yêu ma, chính là anh hùng của chúng ta, thiên hạ đệ nhất, ban ngày lưu tinh, Lâm Thần. Chúng ta sẽ đối lần này chém yêu hành động, tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Các vị nhân viên có thể trong nhà quan sát trực tiếp, đừng tự tiện rời nhà. Đột nhiên xuất hiện phong thành, còn có yêu ma tướng muốn xuất hiện tin tức truyền ra, khiến mọi người đều rất bối rối. Nhưng là vừa nghe đến Lâm Thần sẽ đến hàng yêu trừ ma đại gia lập tức không hoảng hốt. Có Lâm Thần tại, căn bản không cần luống cuống. Còn có đồng bộ trực tiếp. Đi đi đi, nhanh lên về nhà, chậm liền phải bỏ lỡ trực tiếp. Tất cả mọi người bắt đầu về nhà. Cái này điên tĩnh tưởng hòa một màn, nhưng tất cả đến du lịch du khách nước ngoài đều choáng váng. Không phải đâu, bọn hắn tại sao có thể lãnh tĩnh như vậy? Yêu ma muốn xuất hiện, chẳng lẽ bọn hắn không sợ sao? Vẫn là nói bọn hắn cũng không biết tin tức này. Ngược lại bọn hắn đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân phát run. Yêu ma loại này tồn tại cố hương của bọn hắn, kia là cường đại nhất, tồn tại khủng bố nhất. Một khi xuất hiện, khẳng định sẽ giết chết rất nhiều người, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn có thể làm, chỉ có hướng lên trời cầu nguyện, hướng thượng đế khẩn cầu, hy vọng yêu ma nhìn không thấy bọn hắn. Nếu là thu được loại tin tức này, bọn hắn tuyệt đối không chút nào do dự mở ra xe rời đi chỗ thành thị, muốn chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác mới thôi. Nhìn thấy bản địa người đều lãnh tĩnh như vậy, bọn hắn nghĩ thầm, bọn hắn nhất định là không biết rõ tin tức này. Nếu như bọn hắn biết tin tức này, tuyệt đối sẽ so với chúng ta càng thêm bối rối cùng sợ hãi. Bọn hắn lập tức ngăn lại bên cạnh mấy người. Các ngươi biết sao, vùng ngoại ô lập tức liền có yêu ma cường đại muốn khôi phục. Mấy cái người địa phương đều nhẹ gật đầu. Biết a? Thế nào? Mấy cái người ngoại quốc đều ngây ngẩn cả người. Ách ách, các ngươi biết, vậy tại sao các ngươi không có chút nào sợ hãi? Không sợ bị yêu ma ăn chưa? Người địa phương lập tức cười. Ha 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 ha. Bọn hắn cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Còn đưa tay chỉ bọn hắn cười. Ha ha ha. Các ngươi là từ nông thôn tới sao? Ha ha ha, cười chết ta rồi. A, các ngươi là theo ngoại quốc tới? Ha ha ha. Chờ cười đến đau bụng, bọn hắn mới nhịn xuống cười to, chật vật nói rằng, chúng ta Long Quốc có rừng thần a. Tin tức nói, rừng thần hội tới đối phó cái này yêu ma. Có rừng thần tại, chơi sập đều không cần sợ hãi. Chúng ta muốn làm, chính là tuân thủ yêu cầu, trong nhà quan sát trực tiếp, yên lặng là rừng thần cố lên cổ vũ. Hiểu. Người địa phương đều cười rời đi. Một đám nhà quê. Rừng thần, đây là năm nay công nhận, cả nước mạng lưới bỏ phiếu đi ra, nhất có cảm giác an toàn từ ngữ. Chính là ban đêm đi đường ban đêm, trong lòng mặc niệm mấy lần, đều có thể cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, dường như không sợ trời, không sợ đất. Còn có thổ lộ trước đó, trong lòng hô to vài tiếng rừng thần, giống như cũng có thể gia tăng thổ lộ dũng khí, cùng thổ lộ thành công xác suất. Mấy cái người ngoại quốc đều nghe được mặt đỏ tới mang hai. Nói ai nhà quê đâu? Bọn hắn thật là theo quốc gia phát đạt tới. Nhưng nhìn thấy người chung quanh đều bình tĩnh như vậy dáng vẻ, bọn hắn chỉ có thể cúi đầu, xám xịt trốn. Bọn hắn quyết định trở lại chính mình khách sạn trong phòng quan sát trực tiếp, cũng là muốn nhìn cái này rừng thần đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Vậy mà có thể làm cho cả thành thị người đều tin tưởng hắn, bởi vì một câu, hắn sẽ đến. Liên đệ nguyên bản khẩn trương thành thị, trong nháy mắt khôi phục căn bình, chương 1189. Tiểu tử, chúng ta không thể từ bỏ. Chương 1189, tiểu tử, chúng ta không thể từ bỏ. Bệnh viện tâm thần bên trong, Thanh Thủy đạo nhân kinh ngạc nhìn Mộng Tiên Trúc, trong lòng hiếu kỳ, nữ nhân này đến tột cùng là ai? Nàng một chiếc điện thoại, liền có thể nhường tin tức truyền khắp làm tòa thành thị, thậm chí còn có thể gọi tới xe chuyển vận. Thực lực như vậy, coi như tại quan phương ở trong, cũng tuyệt đối là vô cùng cao cấp. Còn có trước mắt cái này thần bí nam tử, vì cái gì hắn chỉ là nhẹ gật đầu, liền để kích động Mộng Thiên Trúc tỉnh táo lại. Còn nói có hắn tại, thành thị bên trong người cũng không cần đảo vong. Tên của hắn, thật có thể làm cho cả thành thị người đều yên tâm lại sao? Chẳng lẽ hắn có biện pháp đối phó yêu ma cường đại? Hẳn là không thể nào. Cái này yêu ma tồn tại thời gian, không có 1000 năm, cũng có hơn mấy trăm năm. Thực lực cường đại đã vượt ra khỏi nhân lực có thể đối kháng cực hạn. Huống chi hắn nhìn còn trẻ như vậy, nhìn xem cũng liền chừng 20, lợi hại hơn nữa cũng sẽ không lợi hại tới địa phương nào đi. Thanh Thủy đạo nhân nhịn không được nghĩ thầm, bọn hắn đến cùng là tính toán gì? Bất quá còn không đợi hắn đem vấn đề nói ra miệng, Mộng Tiên Trúc cúp điện thoại, nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng. Viện trưởng một cái giật mình, vội vàng kéo căng thân thể, hô to một tiếng, "Tại." Thanh Thủy đạo nhân không biết rõ Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc thân phận, nhưng là hắn biết ra Lâm Thần là thiên hạ đệ nhất, ban ngày lưu tinh, hy vọng chi quang. Mộng Tiên Trúc là Lâm Thần thủ hạ, khoảng cách Lâm Thần gần nhất người, đồng thời cũng là Long Quốc công chúa, toàn cầu đệ nhất mỹ nhân, vô số trong lòng người nữ thần. Viện trưởng rất cung kính hỏi, có dặn dò gì? Mộng Tiên Trúc nói rằng, thông chi bệnh viện tâm thần bên trong người, chuẩn bị bên trên máy bay vận tải rời đi. Được rồi. Viện trưởng trọng trọng gật đầu, sau đó một đường chạy chậm rời đi. Mộng Tiên Trúc đối Lâm Thần nói rằng, ta trước đi hỗ trợ. Lâm Thần gật đầu, ừm. Mộng Tiên Trúc quay người chạy ra. Nơi này chỉ còn lại Lâm Thần, Thanh Thủy đạo nhân cùng Vương Mục Dịch ba người. Lâm Thần nhìn về phía Vương Mục Dịch, nói rằng, nói tiếp. Nàng còn cùng ngươi nói cái gì? Vương Mục Dịch nuốt một chút nước bọt, tiếp tục nói, nàng còn nói, trước kia đi tìm rất nhiều người đến đối kháng Tà Thần Bồ Tát, nhưng là đều thất bại, những người kia toàn bộ chết. Thanh Thủy đạo nhân nghe được cái này, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Chẳng lẽ, trong lòng của hắn xuất hiện một cái to gan suy đoán, bệnh viện tâm thần bên trong mất tích người, đều cùng nàng có quan hệ. Liêu Phi Nhi chọn chúng bọn hắn, dẫn bọn hắn đi đối phó Tà Thần Bồ Tát, nhưng là hành động thất bại. Bọn hắn bởi vậy tử khí cuốn thân, cuối cùng chết tại Tà Thần Bồ Tát trong tay. Xuất hiện ý nghĩ này về sau, Thanh Thủy đạo nhân trong lòng rất nhiều nghi hoặc, trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Chắc không được mấy năm gần đây không có người mất tích, hóa ra là Liêu Phi Nhi đã đình chỉ hành động. Vương Mục Dịch tiếp tục nói, nàng nói cho ta, lực lượng của nàng đã sắp tiêu hao hết rồi. Phật tổ, đồ đệ đều đã chết, nàng cũng sắp không kiên trì được nữa. Buổi tối hôm nay, nàng sẽ được ăn cả ngã về không, cho chúng ta tranh thủ chạy trốn thời gian. Lâm Thần hơi suy tư một chút. Phật tổ lại xuất hiện. Lần trước đi tìm trong sơn thôn Tà Thần Bồ Tát lúc, hắn tại trong một cái sơn động cũng nhìn được Phật tổ cùng chân chính Bồ Tát pho tượng. Thanh Thủy đạo nhân nói qua, trước kia đám người vì chân tà, không gần như chỉ ở nơi này gieo xuống cây hoè, hơn nữa còn thả ở một tôn Phật tượng. Bây giờ nghĩ lại, cái gọi là Phật tổ, hẳn là lúc trước cất đặt ở chỗ này Phật tượng. Nghe Liễu Phi Nhi ý tứ, cuộc chiến đấu này còn có thổ địa tham dự. Thổ địa, cũng chính là thổ địa thần. Thổ địa thần cùng Phật tổ liên thủ, kết quả đều không phải là Tà Thần Bồ Tát đối thủ. Liêu Phi Nhi cũng định tại buổi tối hôm nay hy sinh chính mình, ngắn ngủi ngăn cản Tà Thần Bồ Tát bước chân. Lâm Thần nói rằng, chơi rất lớn. Thanh Thủy đạo nhân thần sắc ngưng trọng nói rằng, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, chúng ta muốn nhanh một chút. Coi như không thể đánh bại Tà Thần Bồ Tát, cũng ít nhất phải suy yếu nàng, vì những thứ khác người thoát đi tranh thủ thời gian. Thanh Thủy đạo nhân đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Dù sao lần này muốn đối phó thật là Tà Thần, ngay cả Phật tổ cùng thổ địa thần đều không phải là Tà Thần Bồ Tát đối thủ, ba người bọn họ loại, lại làm sao có thể đánh bại Tà Thần Bồ Tát? Chỉ có thể hy sinh chính mình, vì mọi người thoát đi tranh thủ một chút thời gian. Nếu như có thể, hắn còn muốn suy yếu một chút Tà Thần Bồ Tát lực lượng, nhưng nàng ảnh hưởng phạm vi không phải phương viên 100 cây số, có thể giảm bớt một cây số, cũng có thể cứu vãn rất nhiều người. Lâm Thần nhìn thoáng qua thời gian, chớ nóng nội, thời gian vẫn rất dư giả. Thanh Thủy đạo nhân sững sờ, không biết rõ vì cái gì loại thời điểm này, Lâm Thần còn lãnh tĩnh như vậy. Hắn là có bài tẩy gì sao? Vẫn là nói, hắn đã bày nát chờ chết. Hắn cảm thấy có thể là Lâm Thần cũng sợ hãi. Thế là khích lệ nói, tiểu tử, chúng ta không thể từ bỏ. Chỉ cần còn lại một hơi, liền phải kiên trì tới cùng. Trông thấy Thanh Thủy đạo nhân nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, Lâm Thần có chút dở khóc dở cười. Chính mình cũng không nói muốn từ bỏ a, hắn cười nhìn về phía Vương Mục Dịch, hỏi hắn, ngươi nhớ tới nhập khẩu vị trí không có? Vương Mục Dịch lắc đầu. Làm bị Tà Thần Bồ Tát hóa thân quái nhân bóp lấy cổ, sắp gặp tử vong thời điểm, hắn nhớ tới rất nhiều lúc trước chuyện, nhưng là cũng không muốn lên tiến về sơn động đường. Không muốn lên. Lâm Thần nói rằng, trí nhớ của ngươi, đoán chừng bị nữ hải kia sửa trước qua. Liêu Phi Nhi lao đi Vương Mục Dịch một bộ phận ký ức. Không chỉ có nhường hắn quên đi Liêu Phi Nhi, còn quên đi lúc trước phát sinh tất cả đến mức hắn đã từng là người bệnh tâm thần chuyện, cũng bị quên đi. Trí nhớ của ta, bị nàng sửa trước qua. Vương Mục Dịch trong lòng sửng sốt. Cũng là lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì luôn luôn nhớ không nổi nữ hải kia tên. Rõ ràng nhớ kỹ bộ dáng của nàng, lại nhớ không nổi tên của nàng. Ngay cả Tà Thần Bồ Tát chuyện, cũng là hắn trông thấy quan phương phát thông cáo về sau, mới nhớ tới một chút xíu. Lâm Thần nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, xem ra nàng sửa chữa đồ vật còn không ít. Ách, Vương Mục Dịch đột nhiên cảm giác có chút đau đầu. Nàng đến cùng sửa đổi bao nhiêu thứ? Tại Vương Mục Dịch cảm giác đau đầu thời điểm, Lâm Thần nhìn về phía Thanh Thủy đạo nhân. Ngươi có hay không manh mối? Thanh Thủy đạo nhân trầm mặc. Hắn tại cẩn thận hồi tưởng, cái sơn động kia có khả năng nhất ở nơi nào? Bệnh viện tâm thần bên trong, vẫn là hậu sơn bên trong? Không nghĩ ra được. Lâm Thần hỏi hắn, ngươi thử tưởng tượng, mất tích người, cuối cùng đều ra bây giờ ở địa phương nào? Là bệnh tinh thần trong nội viện, vẫn là hậu sơn bên trong? Thanh Thủy đạo nhân lập tức nói rằng, bệnh viện tâm thần bên trong. Ok. Lâm Thần nói rằng, vậy ngươi bây giờ lại suy nghĩ một chút, bọn hắn xuất hiện địa phương, có cái gì quy luật? Hắn nhìn thoáng qua Vương Mục Dịch. Lúc trước ngươi lại là ở nơi nào tìm tới hôn mê Vương Mục Dịch? Thanh Thủy đạo nhân ánh mắt chậm rãi trợ to, kinh hô, hành lang. Lâm Thần lập tức nói rằng, đi. Bọn hắn lập tức hướng lấy bệnh tâm thần cao ốc đi đến. Bất quá vừa mới vừa đi tới trước đại lâu mặt, Thanh Thủy đạo nhân liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì không biết lúc nào thời điểm, một khung trực thăng vận tải, còn có hai khung máy bay trực thăng vũ trang, dừng ở bên ngoài đại môn. Rất nhiều vũ trang chiến sĩ ngay tại chuyển di nơi này người bị bệnh tâm thần. Tốc độ nhanh chóng. Kinh điệu Thanh Thủy đạo nhân cái cảm. Lúc này mới bao lâu? Có 10 phút sao? Thế nào máy bay vận tải liền đến? Hắn vốn đang coi là, coi như Mộng Thiên Trúc gọi điện thoại, cũng muốn ít ra nửa giờ mới có vận chuyển đội tới. Cái này còn chưa tới 10 phút, người lại tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vậy người đã chuẩn bị chuyển di hoàn tất. Chương 1190. Tương lai của ngươi, thật sự là bất khả hạn lượng. Chương 1190. Tương lai của ngươi, thật sự là bất khả hạn lượng. Vũ trang chiến sĩ theo Lâm Thần bên cạnh trải qua lúc, đều sẽ đứng nghiêm đứng vững, sau đó đôi Lâm Thần cúi chào. Thái độ cái này cung kính, dường như Lâm Thần mới là đội trưởng của bọn họ. Thanh Thủy đạo nhân thấy sửng sốt một chút, trong thời gian ngắn đều chưa tỉnh hồn lại. Mộng Tiên Trúc đi vào Lâm Thần trước mặt, nói rằng, tối hôm nay hành động, ta khả năng không có cách nào tham gia. Ta muốn đi an bài doanh địa tạm thời chuyện. Lâm Thần gật đầu, nói rằng, đi thôi. Ừm. Mộng Tiên Trúc vội vã đuổi theo vũ trang chiến sĩ, sau đó cùng một chỗ ngồi lên máy bay vận tải, rời khỏi nơi này. Toàn bộ bệnh viện tâm thần lập tức khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người rút lui. Hiện ở chỗ này chỉ còn lại ba người. Lâm Thần,
Thanh Thủy đạo nhân, còn có Vương Mục Dịch. Nhưng ngay lúc này, viện trưởng vội vã theo trong đại lâu chạy đến, một bên chạy, vừa hướng máy bay vận tải hô to, "Uy, ta còn chưa lên xe. Chờ một chút ta ạ. Ta còn chưa lên xe a." Cái kia mập mạp thân thể, còn tại nguyên chỗ nhảy nhót hai lần. Bất quá máy bay vận tải bên trong người, chỗ nào nghe được thanh âm của hắn, chớp mắt liền bay mất. Lưu lại viện trưởng đứng tại chỗ, ánh mắt đều trừng lớn. Viện trưởng quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Lâm Thần bọn hắn đứng tại cách đó không xa, đều đang nhìn mình. Nghĩ đến chuyện mới vừa phát sinh, viện trưởng mặt mo đỏ ửng, liền vội vàng hỏi, "Các ngươi thế nào còn không có đi?" Lâm Thần nói rằng, "Chúng ta là tới đối phó Tà Thần Bồ Tát." Viện trưởng suy nghĩ một chút, bây giờ muốn rời đi, hơi rắc rối rồi. Dứt khoát không đi. "Đây là tinh thần của ta bệnh viện, ta cũng muốn lưu lại chiến đấu." Lâm Thần mỉm cười, nói rằng, "Rất tốt." Thanh Thủy đạo nhân kinh ngạc nhìn xem viện trưởng, nói rằng, "Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái người tham sống sợ chết tới." Phanh phanh. Viện trưởng vỗ ngực nói rằng, "Ngươi là ngày đầu tiên nhận biết ta a. Ta yêu mến bệnh nhân, đoàn kết nhân viên, có việc tuyệt đối cái thứ nhất xông ở phía trước. Ta không có khả năng chạy trốn. Ngược lại là ngươi." Viện trưởng đánh giá Thanh Thủy đạo nhân, nói rằng, "Ngươi thế nào còn ở nơi này? Tuổi đã cao, ngươi cũng muốn đối phó kia cái gì tà thần?" Thanh Thủy đạo nhân cười nói, "Viện trưởng, đừng quá coi thường ta. Kỳ thật ta biết một chút đạo pháp." Hắn theo trong túi lấy ra một tờ phù lục, tại trước mặt viện trưởng lung lay một chút. Viện trưởng kinh hô, "Ta siêu, ngươi là cao thủ." Hoa. Hắn dạo qua một vòng, nhìn xem cái này bệnh viện tâm thần. "Ta cái chỗ chết tiệt này, đến tột cùng là cái gì phong thủy bảo địa a? Lại là cao thủ, lại là tà thần." Hắn cũng không biết đây là may mắn, vẫn là bất hạnh. "Ai?" Viện thở dài một hơi, tiếp lấy nhìn về phía Lâm Thần, cung kính hỏi, "Dương thần, chúng ta bước kế tiếp muốn làm gì a?" Lâm Thần nói rằng, "Tìm tới sơn động." Nói, hắn hướng phía bệnh viện tâm thần cao ốc đi đến, đi vào trống trải trên hành lang, Lâm Thần hỏi Thanh Thủy đạo nhân, "Ban đầu ở cái nào phát hiện Vương Mục Dịch?" Thanh Thủy đạo nhân lập tức đi đến thang lầu cùng thang máy bên cạnh. "Nơi này." Hắn đưa tay qua tay một chút. "Lúc ấy tiểu tử này liền ngã chồng vó nằm ở chỗ này, không lúc ních, ta chạy tới thời điểm, còn tưởng rằng hắn chết." Lâm Thần nhìn thoáng qua chung quanh đồ vật. "Có cái gì có thể thông hướng cửa động? Là thang lầu, vẫn là thang máy, hay là bên cạnh gian phòng?" Lâm Thần mở ra hệ thống quét hình, tìm kiếm có thể hô động nhiệm vụ đạo cụ nhắc nhở. Tại hệ thống quét hình hạ, Lâm Thần trông thấy cửa thang máy đang lóe lên nhu hòa bạch quang. Thông hướng sơn động đường, trong thang máy. Lâm Thần đi đến cửa thang máy trước, đưa tay gõ gõ đông đông đông. Viện trưởng nói rằng, "Thang máy thế nào?" "Cái này thang máy đã hư mất rất nhiều năm, một mực không có tu. Hư mất thang máy, đã không có cách nào thông qua theo tầng lầu phương pháp kêu gọi mở ra. Vậy cũng chỉ có thể động thủ." Thanh Thủy đạo nhân đi lên phía trước, nói rằng, "Ta chỗ này có một ít phụ lục, có thể tạm thời tăng cường nhân thể lực lượng. Có lẽ có thể đem cửa thang máy." Lời còn chưa nói hết đông, Lâm Thần trực tiếp ra tay, một quyền đánh xuyên qua thang máy đại môn, sau đó nhẹ nhàng hướng bên cạnh đẩy. Cửa thang máy liền bị đẩy ra. "Thanh Thủy đạo nhân." Hắn cứng đờ, trong tay phụ lục đều bắt không được, chậm rãi phiêu rơi xuống. "Ta siêu." "Cái này?" Ánh mắt hắn đều trợn tròn. Người này vậy mà dùng tay liền đem sắt thép làm cửa thang máy cho kéo ra. Lực lượng này được nhiều mạnh. Nếu để cho chính mình tới, không có phụ lục lời nói, căn bản không có khả năng làm được. Mà nam nhân trước mắt này, vậy mà không dựa vào phụ lục liền làm được. Là võ lâm cao thủ. Lâm Thần đem thang máy đại môn mở ra về sau, liền đi vào. Ken két. Thang máy lâu năm thiếu tu sửa, làm Lâm Thần đứng ở phía trên thời điểm, thang máy vậy mà lắc lư một cái. Dường như một giây sau, cái này thang máy liền sẽ té xuống. Lâm Thần quay người đối cái khác người nói, "Đi lên." Thanh Thủy đạo nhân cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn luôn cuống tay chân đem phụ lục nhặt lên, sau đó đi vào trong thang máy. Giang giác. Thang máy lại trầm xuống một chút. Nhưng là Thanh Thủy đạo nhân không chút nào để ý, nơi này chính là lầu một, sợ cái gì rơi xuống. Hắn một mực nhìn lấy Lâm Thần tay. Muốn nhìn một chút cái này có thể sẽ mở sắt thép tay, rốt cuộc có gì không giống. Nhưng là bất kể thế nào nhìn, hắn đều cảm thấy Lâm Thần tay cùng người bình thường không có gì khác biệt. "Ngươi vừa mới là làm sao làm được?" Thanh Thủy đạo nhân nhịn không được hỏi. Lâm Thần chững chạc đàng hoàng cười nói, "Động thủ trước đó, trước vận chuyển chân khí, đem chân khí đều ngưng tụ ở trên tay. Sau đó đột nhiên ra tay, dùng chân khí đánh xuyên qua thép tấm là được rồi." Thanh Thủy đạo nhân khiếp sợ nói rằng, "Ngươi thật đúng là võ lâm cao thủ a, đều luyện ra chân khí. Ta trước kia cũng đã gặp mấy cái luyện võ lao ra hỏa, nhưng bọn hắn đều không có ngươi lợi hại như vậy." Hắn đối Lâm Thần giơ ngón tay cái lên, nói rằng, "Thực như, tuổi còn trẻ, vậy mà liền có cái loại này thành tựu. Tương lai của ngươi, thật sự là bất khả hạn lượng." Lâm Thần sắc bị hắn chọc cười. Chính mình thuận miệng nói, hắn vậy mà thật tin tưởng. Vương Mục Dịch cũng tiến vào trong thang máy. Bịch. Thang máy lần nữa lắc lư. Liên thưa viện trưởng còn chưa đi tiến vào. Viện trưởng đứng tại cửa ra vào bên ngoài, đánh giá thang máy, khẩn trương hỏi, "Cái này thang máy chịu nổi sao? Tại sao ta cảm giác giống như muốn sụp?" Lâm Thần từ tốn nói, "Yên tâm, sập không được." Viện trưởng điểm đi cả nhắc, sau đó thận trọng rời đến trong thang máy. Bịch. Thang máy lại đi xuống trầm xuống một chút xíu. Thanh này viện trưởng dọa cho phát sợ, bất quá còn tốt không có rơi xuống. "Dương thần, cái này thang máy đã hỏng, chúng ta vào để làm gì a? Muốn lên lầu lời nói, vẫn là đi thang lầu a?" Lâm Thần nói rằng, "Hiện tại cái này thang máy xác thực không thể lên lầu. Bất quá, xuống lầu vẫn là có thể." Dứt lời, hắn đưa tay tại thang máy đài điều khiển bên trên vung lên, cho bụi toàn bộ tiêu tán, một sạch sẽ đài điều khiển lại xuất hiện. Thanh Thủy đạo nhân lần nữa giật mình. Cái này lại là cái gì thủ đoạn? Nhẹ nhàng vung lên, thế nào hiệu quả có thể so với có người dùng khăn lau sát qua như thế sạch sẽ đâu? Chẳng lẽ đây cũng là chân khí công hiệu? Viện trưởng nói rằng, thang máy không có điện, không có cách nào khởi động.
Lâm Thần hỏi, người thử qua sao? Viện trưởng ngẩn ra, sau đó lắc đầu, thật đúng là chưa thử qua. Lâm Thần vươn tay, tại hướng xuống cái nút bên trên ấn xuống một cái. Len keng. Thang máy cứ như vậy thật phát ra thanh âm. Ngay sau đó ầm ầm. Thang máy chấn động một cái, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Chương 1191. Long Châu, ngươi lại có Long Châu. Chương 1191, Long Châu, ngươi lại có Long Châu đột nhiên vận chuyển lại thang máy, đem viện trưởng giật nảy mình. Hắn vội vàng bị lấy vết tường, cả kinh kêu lên, chuyện gì xảy ra? Cái này thang máy không phải đã hư mất sao? Vì cái gì còn có thể vận hành? Hơn nữa, tại sao là tại hướng xuống vận hành? Viện trưởng không có thể hiểu được. Cái này thang máy hiện tại vị trí là lầu 1. Bệnh viện tâm thần cũng không có đất tầng hầm, thang máy sao có thể hướng xuống vận hành? Hắn hướng máy kiểm soát nhìn lại, nhìn thấy phía trên số tầng biểu hiện lúc, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ 23 địa 3 tầng dưới. Hơn nữa cái số này còn đang nhảy nhót, còn đang giảm xuống, dường như không có cuối cùng. Viện trưởng mặt mũi trắng bệnh ba phần, chính mình thân làm viện trưởng, vậy mà không biết rõ cái này thang máy có thể đi xuống dưới, càng không biết cái này bệnh viện tâm thần phía dưới là trống không. Thanh Thủy đạo nhân cũng là vẻ mặt chấn kinh. Thì ra nhập khẩu trốn ở chỗ này, chính mình tìm 12 năm đều không có tìm được. Lúc này, hô hô, thang máy nội bộ, viện trưởng trước mặt, đột nhiên chậm rãi xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, đây là một người. Hắn cùng viện trưởng mặt đứng đối diện, mặt theo mơ hồ không rõ biến vô cùng rõ ràng, lại rất nhanh biến trở về mơ hồ không rõ đột nhiên cùng một người mặt dán mặt. Viện trưởng bị dọa đến vội vàng lui lại, thân thể đâm vào trên vách tường đông. Thang máy đột nhiên lắc lư một cái. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên. A. Viện trưởng kém chút sợ tè ra quần. Quỷ, có quỷ a. Trong thang máy những người khác cũng nhìn thấy cái này một thân ảnh mờ ảo. Vương Mục Dịch bị dọa đến thân thể co rụt lại, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Thanh Thủy đạo nhân thì là theo bản năng lấy ra phù lục, chuẩn bị đối phó cái này đạo ảo ảnh. Chờ một chút. Lâm Thần kịp thời ngăn cản hắn, nói rằng, không phải độc thủ. Đây chỉ là một đạo ảnh lưu niệm mà thôi, cũng sẽ không tổn thương chúng ta. Vừa dứt tiếng, thang máy ở trong xuất hiện càng nhiều hình ảnh. Viện trưởng bên người, còn có trên đỉnh đầu, cửa thang máy, Thanh Thủy đạo nhân sau lưng, còn có Vương Mục Dịch bên trái. Nho nhỏ trong thang máy, thời gian dần trôi qua xuất hiện tốt mấy thân ảnh. Bọn hắn có đứng đấy, có ngồi xổm, còn có phiêu ở giữa không trung. Toàn bộ thang máy nội bộ đều trong nháy mắt biến âm u vô cùng, âm phong chật chật. Viện trưởng ngồi xổm trong góc run lẩy bẩy, nhanh khóc lên. Dương Thần, bọn hắn thật sẽ không tổn thương chúng ta sao? Thanh Thủy đạo nhân vô cùng cảnh giác nhìn lấy bọn hắn. Những này huyễn ảnh không nhúc nhích, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, mỗi người cũng không giống nhau, có nam có nữ, nhưng phần lớn là thanh trắng niên. Lâm Thần vung tay lên một cái, tay trực tiếp theo trên người của bọn hắn xuyên qua. Bọn hắn đều đã chết. Hắn nói rằng, nếu như không có đoán sai, những này huyễn ảnh hẳn là cái này 50 năm đến, xuống tới qua người. Bọn hắn mong muốn đối kháng Tà Thần Bồ Tát, nhưng là đều thất bại. Nghe nói như thế, viện trưởng cùng Thanh Thủy đạo nhân lập tức liền không có khẩn trương như vậy. Nếu như Lâm Thần nói là sự thật, đây chẳng phải là mang ý nghĩa những người này đều là bọn hắn tiền bối, hơn nữa còn là vì đối kháng hắc ám khẳng khái chịu chết anh hùng. Viện trưởng, Vương Mục Dịch cùng Thanh Thủy đạo nhân đột nhiên liền không sợ, thậm chí cảm giác dũng khí của mình đang không ngừng lên cao. Trên con đường này có tiền nhân dấu chân, bọn hắn cũng không cô đơn. Tại rất nhiều năm trước, có thật nhiều dấu trong lòng giống nhau chí hướng người đến qua nơi này, hơn nữa còn ở nơi này lưu lại cái bóng của mình. Thanh Thủy đạo nhân đỏ cả với mắt, nói rằng nhiệm vụ lần này chúng ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại, không chỉ có là vì thành thị bên trong người, còn vì chúng ta tiền bối. Đông. Thang máy đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái, sau đó đình chỉ hạ xuống đến cùng. Đám người lập tức hướng tầng lầu biểu hiện nhìn lại, nhìn thấy phía trên số lượng lúc, viện trưởng, Vương Mục Dịch cùng Thanh Thủy đạo nhân cũng nhịn không được hít sâu một hơi, bởi vì phía trên rất rõ ràng viết một con số 18, dưới mặt đất tầng 18. Chúng ta vậy mà đi tới sâu như vậy địa phương. Thanh Thủy đạo nhân lẩm bẩm, hơn nữa cái số này không quá may mắn. Tầng 18, dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến 18 tầng địa ngục. Bọn hắn hướng phía cửa thang máy phương hướng nhìn lại, trước mắt xuất hiện một cái sơn động. Sơn động chung quanh mọc ra một chút phát ra lam sắc quang mang cây nấm. Yếu ớt lam sắc quang mang một đường kéo dài, thông hướng sơn động chỗ sâu nhất. Vương Mục Dịch ngơ ngác nói rằng, chính là chỗ này. Chúng ta lúc ấy đi tới sơn động, chính là cái này. Chỉ có điều 12 năm trôi qua, sơn động tình huống cũng đã xảy ra một chút cải biến. Trước kia nơi này không có phát sáng cây nấm. Viện trưởng cùng Thanh Thủy đạo nhân đều không nói gì. Hô hô. Trong sơn động có âm lãnh gió thổi ra, đánh vào viện trưởng trên thân, nhường hắn lạnh cả sống lưng, mặt không có chút máu, hai chân phát run. Dịu ta một chút. Hắn muốn Thanh Thủy đạo nhân bị, khả năng miễn cưỡng đứng lên. Còn tốt Thanh Thủy đạo nhân thực lực đủ mạnh, có thể đem hắn nâng đỡ. Lâm Thần đi ở trước nhất, Vương Mục Dịch theo sát phía sau, sau đó phía sau nhất là viện trưởng cùng Thanh Thủy đạo nhân đi vào trong một đoạn đường, trước mắt bắt đầu càng ngày càng đen. Trên mặt đất cũng biến thành mấp mô. Liền xem như có Thanh Thủy đạo nhân đỡ lấy, viện trưởng cũng nhiều lần kém chút ngã sắp xuống. Còn tốt hắn kịp thời vịn lấy vách tường, bắt lấy trên tường đồ vật. Đợi một chút. Viện trưởng hô, quá đen. Ta nhanh không nhìn thấy vị trí của các ngươi. Lâm Thần dừng bước lại. Trong mắt của hắn, cái sơn động này cũng là không có chút nào hắc. Bởi vì hắn có hệ thống, có thể tự động điều tiết trong mắt thấy độ sáng. Quả thật có chút hắc. Thanh Thủy đạo nhân nói rằng, ta hẳn là chuẩn bị điểm thần quang phủ lại xuống tới. Lâm Thần nói rằng, vậy quá phiền toái, dùng cái này là được. Tay của hắn khẽ đảo ông, một đạo hoa mỹ bạch quang lập tức từ trong tay của hắn nở rộ mà ra. Một máy mắt, làm sơn động đều bị chiếu sáng. Viện trưởng, Vương Mục Dịch cùng Thanh Thủy đạo nhân đều bị quang mang lung lay một chút ánh mắt. Ngay sau đó cũng cảm giác trên thân ấm áp, là cái gì đang phát sáng?
lại còn có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp. Bọn hắn mở to mắt, hướng Lâm Thần vật trong tay nhìn lại. Một hạt châu, toàn thân trắng sáng, tản ra tường hòa quang mang, giống như thần thánh không thể xâm phạm. Thanh Thủy đạo nhân thấy rõ hạt châu thời điểm, trong mắt đều trợn lồi ra, kém chút rớt xuống. Đây là cái gì? Hắn trực tiếp đem viện trưởng ném ra, sau đó luôn cuống tay chân chạy tới Lâm Thần trước mặt, vô cùng kích động nhìn xem hạt châu này. Thanh Thủy đạo nhân không nhận ra vật này, nhưng là hắn có thể cảm nhận được trong đó lực lượng cường đại, đó là một loại vượt rất xa hắn, có thể xưng lực lượng vô địch. Đến tột cùng là bảo vật gì, khả năng nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Đến mức tại cái quả hạt châu này trước mặt, hắn sinh ra mong muốn quỳ xuống triều bái xúc động. Lâm Thần nói rằng, Long Châu, đây là giao Long Bạch Cẩm Yên đưa cho Long Châu, mà lại đạt được qua một lần lôi kiếp tẩy lễ, trong đó lực lượng biến càng thêm tinh thuần cường đại. Cái gì? Long Châu? Thanh Thủy đạo nhân hai mắt tối sầm, kém chút bị tại chỗ dọa ngất. Long Châu, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Hắn sống hơn 100 năm, chu du qua thế giới, cũng tự nhận là kiến thức rộng rãi. Nhưng là đối với Long Châu nhận biết, còn một mực dừng lại tại trong truyền thuyết. Hắn vẫn cho là loại này mạnh vật lớn là không tồn tại. Cho tới bây giờ, một cái chân chính Long Châu liền bày ở trước mắt. Thanh Thủy đạo nhân lảo đảo rút lui, kém chút ngã sấp xuống, miễn cưỡng đứng vững về sau, quả thực là làm mấy cái hít sâu mới tỉnh hồn lại. Chương 1192, có lòng hàng ma, vô lực hồi thiên. Chương 1192, có lòng hàng ma, vô lực hồi thiên. Thanh Thủy đạo nhân muốn đưa tay đi sở, nhưng là lại không dám. Hắn sợ làm bẩn Long Châu. Một vị hưởng vác nổi danh đạo trưởng, tại Lâm Thần trước mặt biến bó tay bó chân, lời cũng không dám nói quá lớn tiếng. Thanh Thủy đạo nhân khẩn trương hỏi, cái này Long Châu, ngươi là thế nào lấy được? Lâm Thần mỉm cười nói, đương nhiên là chủ nhân của nó cho ta. Thanh Thủy đạo nhân vẻ mặt hoảng sợ. Long Châu chủ nhân? Cái kia chính là Long. Ta siêu. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có Long? Hơn nữa Lâm Thần còn gặp qua Long, thậm chí tòng Long trong tay lấy được Long Châu. Ngụy Tiên, hắn đến cùng là làm sao làm được? Thanh Thủy đạo nhân con ngươi đều trên mặt đất chấn, nhanh đứng không yên. Lâm Thần nhìn hắn nhanh ngớ ngẩn, thế là nói rằng, đi, tiếp tục đi được a. Nghe được Lâm Thần lời nói, Thanh Thủy đạo nhân cái này mới hồi phục tinh thần lại đối. Bây giờ không phải là muốn Long Châu chuyện thời điểm, hiện tại phải nắm chặt thời gian đối với kháng tà thần Bồ Tát. Lâm Thần nhìn về phía viện trưởng, nói rằng, ngươi còn muốn nắm lấy kia khối xương tới khi nào? Viện trưởng hỏi, xương cốt? Xương gì? Quay đầu nhìn lại, tay phải của hắn bắt lấy trên tường một đoạn bạch cốt. A! Viện trưởng tại chỗ bị dọa đến tè ra quần, lộn nhào chạy tới. Một thanh muốn ôm chặt Lâm Thần, bất quá bị Lâm Thần kê vào đầu, viện trưởng không đụng tới Lâm Thần. Lâm Thần đem hắn đẩy ra, viện trưởng lại chạy tới ôm lấy Thanh Thủy đạo nhân. Vậy có phải hay không người xương của ta? Viện trưởng lúc nói chuyện, thanh âm đều đang run rẩy. Thanh Thủy đạo nhân quay đầu nhìn thoáng qua, nói rằng, ngươi cảm thấy không phải, vậy thì không phải là. Viện trưởng nhanh khóc. Ta nếu là cảm thấy là đâu? Thanh Thủy đạo nhân hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Viện trưởng mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, kém chút kêu cha gọi mẹ. Vương Mục Dịch vẻ mặt kính nể nhìn xem Lâm Thần. Không hổ là dương thần, lại còn có trong truyền thuyết Long Châu. Thứ này chính là truyền thuyết hắn đều chưa từng nghe qua nhiều ít, Lâm Thần đều cầm lên. Đi. Lâm Thần cầm Long Châu đi ở phía trước, Long Châu quang mang chiếu sáng làm sơn động, không cần lo lắng thấy không rõ lộ diện. Rất nhanh, bọn hắn xuyên qua sơn động, đi tới chỗ sâu nhất. Nơi này có một cái cự đại hình tròn không gian, mà tại không gian ở giữa có một mảnh to lớn, giao thoa rễ cây. Bọn hắn vừa đến nơi đây, lực chú ý liền bị những này rễ cây hấp dẫn. Bởi vì những này rễ cây bộ dáng quá kỳ quái. Rễ cây từ đỉnh đầu trong đất bùn sinh trưởng xuống tới, sau đó rủ xuống tại bên trong vùng không gian này. Mỗi một đầu rễ cây, thấp nhất đều là người bộ dáng đối. Rễ cây biến thành người dáng vẻ, nhìn thật giống như những này rễ cây đem người toàn bộ nuốt sống. Hơn nữa những này người bày biện các loại kỳ quái, giữ tận tư thế, có đứng đấy, có bỏ, có giống như tại đi, cũng có giống như là tại chạy, còn có tại che mặt thút thít. Mấy chục cái rễ cây bộ dáng tận không giống nhau, nhưng là bọn hắn đều quá giống như thật, dường như một giây sau liền sẽ xuống tới, sau đó tranh nhau chen lấn, diện mục giữ tận hướng bọn họ nhào tới. Thanh Thủy đạo nhân, viện trưởng cùng Vương Mục Dịch tại nhìn thấy cảnh tượng này về sau đều cảm giác được thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân vào tới. Cây này căn không đúng, là cây to này tuyệt đối thành tinh, có lẽ những cái kia mất tích người liền bị nó hấp thu, bởi vì những này rễ cây nhìn liền giống như là muốn điên cuồng cầu sinh người. Dương Thần, Vương Mục Dịch đột nhiên chỉ xuống đất, hô, trên mặt đất có thật nhiều tảng đá khối vụn. Lâm Thần hướng trên mặt đất nhìn lại, quả nhiên gặp được một chỗ mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ thoạt nhìn là đến từ cùng một khối đá, hơn nữa có nhiều chỗ còn có thể trông thấy điêu khắc vết tích. Cái này tựa hồ là một bức tượng. Thanh Thủy đạo nhân nhíu mày nói rằng, chẳng lẽ đây là mất tích Phật tượng? Lâm Thần mở ra hệ thống tiến hành quét hình xưng hô, thổ địa thần. Tin tức, che chở phương này thổ địa thần minh đã tử vong. Ngắn ngủi một câu, nhưng là lượng tin tức kinh người. Thổ địa thần chết. Mặc dù là một tôn tiểu thần, nhưng quả thật là chân chính thần linh, một cái tử vong thần linh. Thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Ai làm? Nơi này địch nhân dường như chỉ có một cái, Tà thần Bồ Tát. Thực lực của nàng quả nhiên sánh vai chân chính thần minh, ngay cả thổ địa đều bị nàng nhẹ nhõm giết chết. Lâm Thần nói rằng, đây là thổ địa thần pho tượng, nhưng là đã chết. Cái gì? Cái này vừa nói, ba người khác lần nữa bị hù dọa. Thổ địa thần đều đã chết. Bọn hắn hồi tưởng lại Liễu Phi Nhi nhắn lại. Phật tổ, thổ địa đều đã chết, thời gian của ta cũng không nhiều. Thanh Thủy đạo nhân sắc mặt trắng bệch, hãi nhiên nghẹn nào, chẳng lẽ ngay cả Phật tổ cũng? Lâm Thần nhìn về phía trung ương nhất rễ cây. Nơi đó có rất nhiều rễ cây đan xen vào nhau, nhìn thật giống như một đám người đọc lại cùng một chỗ. Phật tổ ở nơi đó. Thanh Thủy đạo nhân,
Vương Mục Dịch cùng viện trưởng nhao nhao trong chiều ở giữa rễ cây nhìn lại. Bất quá cái phương hướng này nhìn không thấy đồ vật bên trong. Bọn hắn chậm rãi di động, tại sau khi đi mấy bước, rốt cục trông thấy đồ vật bên trong. Trong nháy mắt này, bọn hắn đều hoảng sợ che miệng lại. Phật tổ. Bọn hắn gặp được Phật tổ. Một cái rất quen thuộc, nhưng cũng cảm giác rất xa lạ Phật tượng, đây là một tôn đại Phật, cao 7-8 mét. Bên trái hắn mặt lộ ra vẻ thống khổ, mặt bên phải thì là dữ tợn cùng thiếu, dường như điên đồng dạng. Tại toàn thân của hắn trên dưới đều là rễ cây biến thành người. Những người này điên cuồng ghé vào Phật tượng trên thân, tay chân đều cuốn lấy hắn, giống như muốn đem hắn kéo vào trong địa ngục. Hắn lúc đầu diện mục là trang nghiêm túc mục, nhưng là hiện tại diện mục dữ tợn, quỷ dị vô cùng, khiến người ta cảm thấy âm trầm kinh khủng đồng thời, còn có thật sâu tuyệt vọng. Phật tượng mong muốn trấn áp nơi này tà ma, nhưng là không địch lại nơi này tà ma lực lượng. Ngắn ngủi trong mấy chục năm, liền bị buộc thành bộ dáng này. Có lòng hàng ma, vô lực hồi thiên. Ngay cả Phật tượng đều cầm nơi này tà ma không có biện pháp, mấy người bọn hắn lại có thể thế nào? Phanh. Viện trưởng không thể kiên trì được nữa, vô lực ngã nhào trên đất. Tình cảnh này, nhường hắn tâm thần sụp đổ, khó mà chống đỡ được. Nhân loại ngu muội vô tri, người định thắng thiên, bất quá là an ủi người ngu trò cười. Yêu ma, tà ma lại xuất hiện, chân Phật cũng tự thân khó đảm bảo. Thanh thủy đạo nhân đạo tâm đều lay động một cái, kém chút xuất hiện với dạng. Vương Mục Dịch mặt cũng trắng. Một màn này, còn có những sự thật này, đối ba người bọn họ lực trùng kích quá khổng lồ. Thổ địa thần chết, Phật tượng điên rồi, bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Chỉ có Lâm Thần vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đối ba người nói, đừng hoảng hốt. Càng là loại thời điểm này, liền càng phải tỉnh táo. Lâm Thần thanh âm giống như một trận gió thổi qua, bọn hắn đều khôi phục một chút ý thức. Lại nhìn về phía tôn này điên Phật tượng. Thanh thủy đạo nhân chậm rãi siết chặt nắm đấm địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Hôm nay ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Vương Mục Dịch thân hình cũng dùng sức đứng vững. Thổ địa thần, Phật tượng, vì cứu vớt thương sinh đã dùng hết tất cả. Loại thời điểm này, bọn hắn làm sao có thể lùi bước? Trong mắt của bọn hắn, đột nhiên có ngọn lửa rừng rực bốc cháy lên, dường như hóa thành hai đạo có thể bổ ra hắc ám hỏa diễm cự phủ. Đứng lên. Thanh thủy đạo nhân cùng Vương Mục Dịch cùng một chỗ đối viện trưởng nói. Tại thời khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, có một ít chuyện, bọn hắn nhất định phải quản. Mỗi người sinh ra đều có sứ mạng của mình. Có lẽ, phản kháng nơi này tà ma, chính là bọn hắn cả đời này nhiệm vụ. Thế gian này tất cả, tối tăm ở trong, tự có thiên ý. Chương 1193. Sắc lệnh đại tướng quân đến đây. Chương 1193, sắc lệnh đại tướng quân đến đây. Thanh thủy đạo nhân siết chặt nắm đấm, hắn nói rằng, ta muốn lên đi tác chiến. Đợi đến trời tối thời điểm, nhất định sẽ có tà ma leo ra mặt đất, ta muốn giữ vững phía trên. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Viện trưởng cũng nói, ta và ngươi cùng một chỗ. Lâm Thần gật đầu, đồng ý cách làm của bọn hắn, ngược lại nơi này có chính mình như vậy đủ rồi. Bọn hắn đi lên lời nói, còn có thể phòng ngừa những vật khác chạy trốn. Các ngươi khá bảo trọng. Thanh thủy đạo nhân cùng viện trưởng cùng rời đi, ngồi thang máy trở về mặt đất đi lên thời điểm. Viện trưởng hỏi, lão đầu, ngươi đã muốn dễ đối phó tà ma phương pháp xử lý sao? Thanh thủy đạo nhân gật đầu, nói rằng, nghĩ kỹ. Viện trưởng còn nói thêm, có cái gì tăng lên ta lực lượng bí pháp? Ta cũng nghĩ ra một phần lực. Thanh thủy đạo nhân cười nói, có rất mạnh tác dụng phụ phương pháp, ngươi cũng muốn thử một chút sao? Viện trưởng không do dự, lúc này nhẹ gật đầu. Thanh thủy đạo nhân nói rằng, đi. Đợi chút nữa ngươi đi tìm bếp sau tìm một chút nhìn, có cái gì xúc vật máu, tốt nhất là gà trống máu. Tìm được về sau, đến tây mẹ bên cạnh tìm ta. Viện trưởng gật đầu bằng lòng. Chờ thang máy về tới mặt đất, hai người lập tức rời đi thang máy, hướng phía phương hướng khác nhau đi đến. Viện trưởng vội vã chạy đến phòng bếp, lục tung, thật tìm tới một thùng máu gà. Cái này là chuẩn bị làm ra làm máu gà đỏ. Quá tốt rồi. Viện trưởng xách theo cái này thùng máu gà, vội vàng hướng cây mẹ vị trí chạy tới. Thanh thủy đạo nhân trở lại môn vệ thất, theo gầm giường trong dương lôi ra đến một cái dương. Hô. Hắn thổi rất trên cái dương cho bụi, lấy ra đạo bào màu tím. Soạt. Thanh thủy đạo nhân thân thể xoay tròn, đạo bào màu tím lập tức khoác ở trên người hắn. Hắn hơi xúc động, nghĩ không ra vài chục năm không có mặc, lại còn như thế vừa người. Tiếp lấy hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đem cái dương dưới đáy đồ vật đem ra, đây là một cái cự đại la bàn. Ngũ hành la bàn. La bàn chung quanh có 5 cái khu vực, phân biệt đối ứng kim, mộc, nước, lửa, thổ. Sau đó la bàn ở giữa có 5 cái lỗ khảm, lõm trong máng, còn có ngũ căn gai nhọn. Nhìn xem cái này ngũ hành la bàn, Thanh thủy đạo nhân thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn chậm rãi quỳ trên mặt đất, sau đó cho la bàn dập đầu một cái, lúc này mới có thể duỗi ra hai tay đem la bàn mời đi ra. Cầm lên la bàn, hắn lập tức rời khỏi phòng, hướng phía cây hoè phương hướng tiến đến. Chờ hắn đi vào cây hoè bên cạnh không lâu, viện trưởng liền xách theo một thùng máu gà trở về. Đến rồi, đến rồi. Viện trưởng hô lớn, một thùng máu gà. Thanh thủy đạo nhân hướng máu gà nhìn thoáng qua, lập tức liền phân biệt ra được bên trong thành phần, xác thực đều là máu gà, bất quá có không ít là gà mái. Mặc dù độ tinh khiết thấp, nhưng là không ảnh hưởng sử dụng. Hắn từ dưới đất nhặt lên một cây côn gỗ, sau đó đối viện trưởng nói rằng, đem áo khoác của ngươi cho ta. Viện trưởng cởi áo khoác, nói rằng, ngươi muốn làm gì? Cái này áo khoác có chút xa hoa, mấy trăm khối tiền đâu. Thanh thủy đạo nhân một bên cầm quần áo quấn quanh ở gậy gỗ bên trên, vừa nói, mệnh cũng bị mất, ngươi còn quan tâm những chuyện này. Viện trưởng dừng lại, lập tức cười nói, ngươi nói cũng đúng a. Cầm quần áo quấn quanh ở gậy gỗ bên trên về sau, một cái giản dị bút lông liền làm xong. Thanh thủy đạo nhân lại đối viện trưởng nói rằng, đem tay phải của ngươi vươn ra. Viện trưởng không biết rõ hắn muốn làm gì, bất quá vẫn là nắm tay đưa ra ngoài. Thanh thủy đạo nhân bắt hắn lại tay, tiếp lấy dùng ngón tay tại trong lòng bàn tay của hắn vẽ một chút. A. Một hồi nhói nhói đánh tới, nhường viện trưởng hét to một tiếng. Hắn túi đầu xem xét, bàn tay bị rạch ra, máu đang không ngừng chảy ra. Ngươi đang làm gì? Viện trưởng vội vàng nói, ngươi đừng nhìn ta phỉ, trên người ta máu cũng không có bao nhiêu. Choáng đầu, thiếu dưỡng, thiếu máu. Thanh thủy đạo nhân nói rằng, liền thả 600ml, ngươi đừng có gấp. Viện trưởng an tĩnh lại, suy nghĩ một chút 600ml có bao nhiêu. Một bình nước khoáng dung lượng là 550ml. Muốn thả một bình nước khoáng nhiều máu như vậy. Viện trưởng kém chút choáng. Bất quá lấy máu rất nhanh liền kết thúc. Thanh thủy đạo nhân theo trong túi lấy ra một tờ phù lục, dán tại trên vết thương của hắn, sau đó dụng lực một vệt. Phù lục liền trực tiếp dán tại trên vết thương đồng thời máu cũng không chảy. Viện trưởng trừng lớn hai mắt, kinh hô, còn có thể dạng này. Thanh thủy đạo nhân buông hắn ra tay, nói rằng, nửa giờ sau khả năng sẽ mở. Được rồi tốt. Viện trưởng tò mò nhìn trên tay phù lục. Trên đó viết chữ, hắn một cái đều xem không hiểu. Ừm. Hắn nhìn về phía thanh thủy đạo nhân, lúc này mới chú ý tới đối phương mặc vào một cái đạo bào màu tím. Thì ra ngươi vẫn là một vị đạo trưởng. Thanh thủy đạo nhân cười nói, không làm đạo trưởng rất nhiều năm. Ngay sau đó, hắn đưa tay tại lòng bàn tay của mình bên trên vạch một cái. Rầm rầm. Thanh thủy đạo nhân máu cũng bắt đầu chảy vào trong thùng nước. Trông thấy một màn này, viện trưởng lập tức cảm giác miệng vết thương của mình lại bắt đầu đau. Thật hung ác ca chờ máu chảy 600ml tả hữu lúc, thanh thủy đạo nhân cũng cho miệng vết thương của mình dán lên phù lục, trong nháy mắt cầm máu. Tiếp lấy hắn dùng quấn quanh quần áo gậy gỗ quấy cái này một thùng máu đem máu gà, máu người lăn lộn hợp lại sau, hắn ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Chìm vào hôn mê. Lại có 2 giờ, liền phải trời tối. Nắm chặt thời gian, thanh thủy đạo nhân xách theo thùng nước, chạy đến nơi xa, sau đó bắt đầu dùng huyết thủy trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Viện trưởng theo sau hỏi, đây là đang làm gì? Thanh thủy đạo nhân nói rằng, bố trí ngũ hành đại trận. Ta đến giúp đỡ. Viện trưởng ở phía trước quét sạch, thanh thủy đạo nhân thì là ở phía sau bố trí trận pháp. Tại hơn 1 giờ sau, thanh thủy đạo nhân rốt cục đem ngũ hành đại trận tạo dựng hoàn tất, đây là một cái tiếp gần 100m lớn nhỏ hình tròn pháp trận. Tại pháp trận ở giữa nhất, chính là cây kia cây hoè, mà tại cây hoè bên cạnh trên mặt đất, còn viết vài cái chữ to. Viện trưởng đi đến bên cạnh nhìn, nhìn một hồi lâu đều không hiểu được, thế là hỏi thanh thủy đạo nhân, đất này bên trên viết là cái gì à? Thanh thủy đạo nhân nói rằng, sắc lệnh đại tướng quân đến đây. Phù văn có ý tứ là, theo thêm đại tướng quân, nam quyền lớn, có thể hiệu lệnh bảy quỷ, đại tướng quân vừa đến, bảy quỷ tất nhiên phục. Phía trên nâng lên, đại tướng quân, chỉ là trung quỷ. Những này phù văn cùng ngũ hành đại trận không quan hệ, là thanh thủy đạo nhân cố ý thêm, vì tăng lên ngũ hành đại trận lực lượng. Viện trưởng vẻ mặt chấn kinh. Thì ra đơn giản mấy chữ, còn có nhiều như vậy ý tứ. Lúc này, thanh thủy đạo nhân lại đối viện trưởng nói rằng, cởi quần áo ngươi ra. Viện trưởng hai tay ôm ngực, cảnh giác mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Cho ngươi thêm chút hộ thân đồ vật. Thanh thủy đạo nhân nhìn thoáng qua sát trời, càng phát u ám, lập tức liền muốn trời tối. Ngươi nếu không muốn chết, liền nghe ta. Viện trưởng vội vàng cởi quần áo xuống dưới. Thanh thủy đạo nhân đưa tay bỏ vào trong thùng nước, dùng sức một vệt, trên tay liền tất cả đều là máu. Tiếp lấy hắn đưa tay cấp tốc tại viện trưởng ngực cùng trên bụng viết chữ: Thiên địa huyền tông vạn khí bản căn quảng tu ước cấp chứng ta thần thông. Tam giới trong ngoài duy nói độc tôn thể có kim quang che chiếu thân ta. Hai dựng thẳng chữ bằng máu. Viết xong sau, viện trưởng chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cái này viết đều là cái gì? Thanh thủy đạo nhân nói rằng, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần biết rằng, thứ này là dùng đến bảo vệ ngươi là được rồi. 10 phút, huyết thủy khô cạn về sau khả năng mặc xong quần áo. Ta còn có nhiều thứ muốn chuyển giao cho ngươi. Hắn theo trong túi lấy ra mấy cái phù lục. Chương 1194. Cả nước chú ý, tà thần khôi phục. Chương 1194, cả nước chú ý, tà thần khôi phục. Viện trưởng tò mò nhìn cái này mấy cái phù lục, hỏi, dùng để làm gì? Thanh thủy đạo nhân nói rằng, đem những đùa chú này dán ở trên người, có thể ngắn ngủi tăng thực lực của ngươi lên. Thì như cái này một chương. Hắn nói rằng, dán trên cánh tay về sau, lại hô to một tiếng, cự linh thần ở trên, cho ta mượn lực lượng. Ngươi liền sẽ tạm thời thu hoạch được lực lượng cường đại. Nói, hắn đem phù lục đưa cho viện trưởng. Viện trưởng cung cung kính kính tiếp nhận, đồng thời nhớ kỹ cách dùng, dán lên sau hô to, cự linh thần đem mượn lực. Thanh thủy đạo nhân lại lấy ra một tờ. Đây là dán tại trên đùi. Đến lúc đó hô to, côn bằng ở trên, cho ta mượn tốc độ. Viện trưởng vội vàng đón lấy. Thanh thủy đạo nhân xuất ra tấm thứ ba, nói rằng, cái này một chương dán tại ngực, lại lớn hô, quan thánh đế quân ở trên, cho ta mượn chiến vô bất thắng. Viện trưởng đem phù lục tiếp nhận, sau đó hỏi, quan thánh đế quân là ai, chiến vô bất thắng là hiệu quả gì? Thanh thủy đạo nhân nói rằng, quan thánh đế quân chính là quan vũ. Hiệu quả là bị đánh thời điểm sẽ không bị tùy tiện đánh bay, lúc bị thương cũng sẽ không quá đau. Viện trưởng vội vàng nói, hóa ra là dạng này. Thanh thủy đạo nhân nói rằng, cái khác đã không có thời gian hội chế. Cái này mấy cái phù lục, mỗi một chương chỉ có thể duy trì liên tục 10 phút. Vãng thân thượng dán nhiều nhất, cuối cùng mất đi hiệu lực thời điểm, tác dụng phụ càng lớn. Nhẹ thì toàn thân không còn chút sức lực nào, đau đớn vô cùng, nặng thì tại chỗ hôn mê, thậm chí thất khiếu chảy máu mà chết. Người nắm chắc dùng. Viện trưởng dùng sức nhẹ gật đầu, nói rằng, ta hiểu được. Ai? Thanh thủy đạo nhân thở dài. Nhân loại muốn phải mạnh lên, vẫn là quá khó khăn. Hiện tại chỉ có thể thông qua phù lục hướng thần minh mượn lực lượng, kết thúc còn muốn trả một cái giá thật là lớn. Nhân lực quá yếu ớt. Viện trưởng còn ở bên cạnh nhìn xem những đùa chú này. Phía trên phù văn, hắn vẫn là một cái đều xem không hiểu. Tích tích tích, tích tích tích. Viện trưởng điện thoại di động trong túi, đột nhiên phát ra dồn dập chuông báo thức. Thiên lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Trời đã sắp tối rồi. Đây là hắn bảy đồng hồ báo thức, tại 18:55 thời điểm vang lên, nhắc nhở buổi tối đem mua tới. Nghe được tin tức này, thanh thủy đạo nhân ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Mặt trời đang chậm rãi chìm xuống. Hắc ám, lập tức liền muốn tới. Cũng không biết bọn hắn dưới đất hiện tại thế nào. Dưới mặt đất, Lâm Thần vòng quanh cái này trống rỗng dạo qua một vòng, cũng không có tìm được Tà Thần Bồ Tát pho tượng tung tích.
Mà Vương Mục Dịch đi tới Phật hướng mặt trước, đưa tay giúp Phật tượng giật ra những này hình người rễ cây. Bất quá những này rễ cây đều vô cùng kiên cố, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, cũng không có cách nào dùng chuyện. Lâm Thần hỏi, người trước kia gặp qua Tà Thần Bồ Tát pho tượng sao? Vương Mục Dịch gật đầu, nói rằng, gặp qua. Hắn đi tới, đưa tay chỉ hướng một mảnh đất trống, nói rằng, lúc ấy nàng liền đứng ở chỗ này. Ta muốn quân đồ nện nàng, sau đó trên mặt đất liền rỗi ra một cái tay bắt lấy chân của ta. Lâm Thần nhìn một chút hắn chỉ địa phương, một chút vết tích đều không có, dấu vẫn rất sâu. Lâm Thần nói rằng, đoán chừng là chờ màn đêm buông xuống thời điểm, nàng mới có thể hiện thân. Lúc nào thời điểm mới trời tối a? Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian 1857. Còn có 3 phút, liền sẽ đến 19 điểm, cũng chính là 7 giờ đêm, sau đó chính thức tiến vào ban đêm. Cốc cốc cốc. Giữa không trung, mấy giá máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới, tại bệnh viện tâm thần phụ cận trên bầu trời lượn vòng lấy. Trong đó một khung máy bay trực thăng bên trên, một vị tuổi trẻ mỹ mạo chủ trì, đang khẩn trương lại kích động đối với camera giải thích. Các vị khán giả nhóm, mọi người khỏe. Chúng ta bây giờ đã đi tới dự tính, yêu ma sẽ xuất hiện vị trí phụ cận. Đại gia mời xem hình tượng. Ống kính thay đổi, nhắm ngay trên đất bệnh viện tâm thần. Căn cứ chúng ta bây giờ nhận được tin tức, yêu ma khả năng giấu ở cái này bệnh viện tâm thần bên trong. Các vị không cần lo lắng. Bệnh viện tâm thần chung quanh cư dân đã toàn bộ rút lui tới khu vực an toàn. Hơn nữa, Dương Thần bây giờ đã tới bệnh viện tâm thần, đồng thời triển khai hành động. Phóng viên nhìn thoáng qua điện thoại 1859. Yêu ma dự tính sẽ ở 19 điểm lúc xuất hiện, bây giờ cách 19 điểm còn có 30 giây. Mỹ nữ phóng viên nuốt một chút nước bọt. Máy bay trực thăng bên ngoài có cuồng phong thổi vào, lay động lấy mái tóc của nàng. Nhưng là lúc này, nàng căn bản không để ý tới chỉnh lý tóc. Làm tòa thành thị đám người không ngừng. Giờ này phút này, toàn bộ Long Quốc, mấy trăm triệu người đang quan sát trận này trực tiếp. Còn lại 20 giây. Studio bên trong mỗi một cái người xem đều khẩn trương siết chặt nắm đấm. 10 giây. Đại gia quên đi hô hấp, ánh mắt đều nhìn chằm chằm lấy phía dưới bệnh viện tâm thần. 5 giây. Một tới. 3 giây. Rất nhiều người mặt đều áp vào trước màn hình, sợ bỏ qua bất kỳ một nháy mắt một giây. Lâm Thần, Vương Mục Dịch, còn có viện trưởng, Thanh Thủy đạo nhân, thậm chí máy bay trực thăng bên trong phóng viên, toàn bộ ánh mắt theo trên điện thoại di động rời. Đã đến giờ. 19 điểm. Đinh đang. Bệnh viện tâm thần trong đại lâu, treo ở đồng hồ trên tường bị gõ vang. Tiếng chuông tại yên tĩnh im mắng bệnh viện tâm thần bên trong quen quẩn, truyền đi rất rất xa. Mặt trời cuối cùng một góc, từ phía chân trời biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này ầm ầm, bệnh viện tâm thần mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Giống như có một đạo thiểm điện bổ trúng nơi này, toàn bộ mặt đất đều phát sáng lên. Ngay sau đó mặt đất lắc lư. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cây ngoại chấn động, càng dài càng lớn, chỉ là chớp mắt thời gian, liền biến cao mười mấy mét. Hơn nữa độ cao còn đang tăng thêm. Máy bay trực thăng người điều khiển thấy một màn này, rung động trong lòng đồng thời, cấp tốc khống chế máy bay trực thăng rời xa. Cây ngoại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên, cao lớn. Nguyên bản chỉ có hơn 10 mét. Vài giây đồng hồ mà thôi, liền biến thành cao hơn 30 mét. Chờ một phút sau, cây ngoại đã biến thành 100 mét cao, thân cây cũng có rộng 7, 8 mét, che khuất bầu trời. Mà cây ngoại sinh trưởng còn không có đình chỉ, còn tại cao lớn. Mãi cho đến 3 phút sau, cây ngoại sinh trưởng mới ngừng lại được. Mà cây ngoại độ cao đạt đến kinh người 500 mét cao. Thân cây có tiếp cận 30 mét thô. Mọi người trông thấy một màn này thời điểm, toàn đều ngây dại. Ông trời ơi, đây là cái gì cây? Cây to này cao bao nhiêu? Ta nhìn không thấy đỉnh. Tại cây này trước mặt, chúng ta đều thật nhỏ bé a. To lớn máy bay trực thăng, tại cây to này bên cạnh cuốn vòng, nhỏ bé đến dường như một con chim nhỏ. Thành phố nơi xa, mọi người có thể trực tiếp theo cửa sổ trông thấy gốc cây này đại thụ che trời. Mỹ nữ chủ trì lời nói đều sẽ không nói. Nàng nhiều lần muốn nói lại thôi. Một màn này, đối tất cả người xem mà nói, xung kích thật quá khổng lồ. Ngắn ngủi 3 phút, một cái cây liền theo cao mười mấy mét, biến thành mấy trăm mét cao. Tại cái này đại thụ che trời trước mặt, mọi người đều sinh ra một loại tự ti, cảm giác tuyệt vọng. Đại gia mau nhìn. Chủ trì hơi hơi lấy lại tinh thần, nhường ống kính nhắm ngay tán cây, sau đó nói, cây này giống như ngay tại nở hoa. Mọi người nhao nhao mở to hai mắt nhìn về phía sở tiêu đi ô. Thật, trên cây giống như có đóa hoa màu trắng. Thật là lớn đóa hoa, cảm giác có ít nhất một cái phòng ở lớn như vậy. Đóa hoa bên trong giống như có cái gì. Mau nhìn xem đồ vật bên trong là cái gì. Thợ quay phim điều chỉnh ống kính, đem hình tượng rút ngắn, đám người rốt cục thấy rõ đồ vật bên trong. Mà chờ trông thấy đồ vật bên trong lúc, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này sao có thể? Chương 1195. Ta biết tà ma chưa chết, cuối cùng có một ngày sẽ lại xuất hiện, vì vậy tại cái này lưu lại một ổ hỏa pháo. Chương 1195, ta biết tà ma chưa chết, cuối cùng có một ngày sẽ lại xuất hiện, vì vậy tại cái này lưu lại một ổ hỏa pháo đóa hoa màu trắng bên trong, là nhân loại. Không đúng. Nói đúng ra, là hình người giống loài. Bọn hắn so với người cao hơn, nhìn ra có cao 5-6 mét, phía sau lưng có xương cốt mọc ra, nhìn tựa như là xương cốt biến cánh. Sau đó còn mọc ra xương cốt kết nối mà thành cái đuôi. Lúc này, những này hình người sinh vật đang co quắp tại đóa hoa ở trong, chờ đợi thành thục. Bọn hắn đều là cây này trái cây. Chờ trái cây thành thục, những này hình người quái vật liền sẽ theo bên trong bay ra đến, tai họa thương sinh, hủy diệt nhân loại. Rất nhiều người con người đều đang run rẩy. Chuyện phát sinh trước mắt, thật nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mấy trăm mét cao cây, hình người quái vật. Trong chớp mắt, mọi người giống như đều về tới viễn cổ hồng hoang ở trong, phải nghĩ biện pháp theo các loại quái thú trong đội giết sống sót. Trên mặt đất, Thanh Thủy đạo nhân cùng viện trưởng bị tăng vọt thân cây bức cho vội vàng thoát đi. Chờ cây ngoại đình chỉ sinh trưởng, Thanh Thủy đạo nhân lưu tại cây ngoại bên cạnh, sắc lệnh đại tướng quân đến đây, phù văn,
đã bị rễ cây trên hỏng. Phù văn đã mất đi công hiệu. Thanh thủy đạo nhân ngắm nhìn bốn phía, còn tốt, ngũ hành đại trận còn tại. Hắn ngẩng đầu hướng phía ngọn cây nhìn lại. Mặc dù cách mấy trăm mét, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy phía trên đóa hoa màu trắng. Kia đóa hoa tràn ngập tà khí. Một khi bên trong trái cây thành thục, chúng ta liền xong đời. Phải nghĩ biện pháp đem cây này hủy đi. Nhưng là dùng biện pháp gì đâu? Cây to này, gần như rộng 30 mét, lấy bọn hắn lực lượng mà nói, là tuyệt đối không cách nào phá hoại. Lao đầu, nhìn bên kia. Viện trưởng hô to âm thanh truyền đến. Thanh thủy đạo nhân hướng phía viện trưởng chỉ phương hướng nhìn lại. Hắn nhìn thấy bên kia mặt đất vỡ ra, bên trong bùn đất đều bị rễ cây lật ra hiện ra. Mà tại đống đất bên cạnh, lại có một cái dương bọc sắt. Cái này dương bọc sắt có rộng 7, 8 mét cao. Trên đó viết một chút chữ lớn. Cách hơn 20 mét, bọn hắn đều có thể tinh tường nhìn thấy phía trên văn tự. ML20 hình thêm lưu pháo. Đạn dược 3 phát. Mảnh đất này bên trong cất dấu tà ma, chúng ta muốn hàng yêu trừ ma, nhưng là bất đắc dĩ có sự việc cần giải quyết mang theo, chỉ có thể rời đi. Nhưng ta biết tà ma chưa chết, cuối cùng có một ngày sẽ lại xuất hiện, vì vậy tại cái này lưu lại một ổ hỏa pháo, hy vọng tại tà ma khôi phục lúc, có thể giúp các vị một chút sức lực. 1937 năm ngày 25 tháng 4, Vũ tướng quân giữ lại. Nhìn thấy phía trên nhắn lại, Thanh thủy đạo nhân cùng viện trưởng đều bị giật nảy mình. Cái này dương bọc sắt bên trong đặt vào, lại là một ổ đại pháo. Viện trưởng đối cái này đại pháo có một chút hiểu rõ. Hắn khiếp sợ nói rằng, cái này đại pháo, ta nhớ được tầm bắn có hơn 1 vạn mét. Một nhất định có thể nổ đoạn cây to này. Viện trưởng kích động hô, lão tiền bối nhóm thật sự là ra sức a. Ngay cả Thanh thủy đạo nhân cũng nhịn không được kích động lên. Vừa mới bọn hắn còn đang suy nghĩ, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể đem cây to này cắt ngang đâu. Hiện tại liền phát hiện một ổ đại pháo. Tại vài thập niên trước, đám kia pháo vênh qua nơi này quân đội, chuyên môn ở chỗ này chôn xuống một ổ đại pháo. Liền là chờ hôm nay. Thanh thủy đạo nhân nói rằng, chúng ta không phải một người tại chiến đấu. Đi, đi qua mở dương, chứa đạn dược, nổ đoạn cây này. Đây là một trận vượt qua trăm năm chiến đấu. Thật là bọn hắn vừa mới khởi hành ầm ầm. Mặt đất đột nhiên lần nữa chấn động. Tiếp mặt đất vỡ ra, rất nhiều rễ cây từ phía dưới mọc ra. Mỗi một đạo rễ cây cuối cùng đều có một sinh vật hình dáng kỳ quái. Làm thứ này theo trong đất lúc đi ra, tất cả đều sống lại, thân thể cứng ngắc hành động. Giang giác. Rễ cây đứt gãy. Những động tác này quái dị hình người đồ vật, toàn bộ ngã xuống đất, sau đó rẽ rủa lấy đứng lên. Nhìn tựa như là tay chân không cân đối zombie như thế. Thanh thủy đạo nhân cùng viện trưởng bước chân, nhao nhao dừng lại. Bởi vì bọn hắn con đường phía trước đã bị những này bất tử thụ yêu chặn. Bất tử thụ yêu động tác càng ngày càng thông thuận. Giống như thời gian dần trôi qua quen thuộc thân thể này. Viện trưởng dùng sức nuốt một chút nước bọt, hỏi: "Lão đầu, cái này đều là cái gì a?" Thanh thủy đạo nhân cũng chưa từng thấy qua những vật này, nói rằng: "Ta không biết rõ, nhưng là tuyệt đối không phải vật gì tốt. Cẩn thận một chút." Những này bất tử thụ yêu mặc dù không có ngũ quan, nhưng là đều tìm tới viện trưởng cùng thanh thủy đạo nhân vị trí. Bọn hắn dừng lại một chút, ngay sau đó điên cuồng chạy tới. Viện trưởng kêu sợ hãi, bọn họ đi tới. Thanh thủy đạo nhân lập tức nói rằng: "Dùng ta cho bùa chú của ngươi." Viện trưởng vội vàng xuất ra phù lục, hướng trên cánh tay vừa kề sát, ngay sau đó hô to: "Cự linh thần ở trên, ban thưởng ta lực lượng." "Oan." Vừa dứt lời, một cỗ lực lượng cường hãn từ trong tay của hắn hiện lên. Hai cánh tay của hắn trong nháy mắt biến lớn gấp ba. Xoẹt. Quần áo đều bị nứt vỡ. Viện trưởng mở to hai mắt, đây cũng quá lợi hại a. Bất tử thụ yêu tới gần, hắn đấm ra một quyền. "Oan." Một cái bất tử thụ yêu tại chỗ bị hắn đánh thành hai đoạn, sau đó thi thể bay ra ngoài xa 7, 8 mét. Viện trưởng kích động hô: "Vô địch!" Thanh thủy đạo nhân xuất ra một chồng phù lục, chờ bất tử thụ yêu đánh tới thời điểm, hắn xoay người né tránh công kích, sau đó cấp tốc đem phù lục dán tại bất tử thụ yêu bên hông. "Bạo phá!" "Oan!" Phù lục bạo tạc, giống nhau đem thụ yêu nổ thành hai đoạn, đem nổ bay ra ngoài. Thụ yêu một chảo đánh tới, thanh thủy đạo nhân nghiêng người hiện lên, sau đó cấp tốc tại thụ yêu trên cánh tay dán lên phù lục. "Xung kích!" "Oan!" Cái này thụ yêu lập tức giống như bị một cỗ xe đụng phải, nằm ngang bay ra ngoài hơn 20 mét xa, chật vật quẳng xuống đất sau còn trượt ra đi rất xa. Bất quá tờ phụ lục này không có uy lực gì, cái này thụ yêu cũng chưa chết, rất nhanh liền bỏ dậy. Viện trưởng song quyền vung đẩy, đại sát tứ phương, những này bất tử thụ yêu căn bản chịu không được hắn một quyền. "Sảng khoái!" Viện trưởng hô to: "Ta vô địch!" Thanh thủy đạo nhân nhìn thoáng qua thi thể trên đất, lông mày lập tức nhăn lại, sau đó hô: "Tỉnh táo! Ngươi nhìn thi thể trên đất, trên mặt đất." Bất tử thụ yêu tàn phá thi thể chậm rãi bỏ đi, sau đó dung hợp một chỗ, một lần nữa biến thành một cái thụ yêu. Vừa mới bị đánh chết, nổ chết thụ yêu, hiện tại toàn bộ một lần nữa sống lại. Hơn nữa bọn hắn vẻ ngoài đều biến hóa. Vừa mới bị tổn thương đến địa phương, mọc ra cây vảy, đây là cây cối vết thương khép lại sau lưu lại vết sẹo, vô cùng cứng rắn, có rất mạnh năng lực phòng ngự. Những này thụ yêu vậy mà cũng có thể tạo ra cây vảy. Ý vị này, bọn hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Thụ yêu lần nữa đột kích, mà lần này, chiến đấu lộ ra càng thêm cố hết sức. Viện trưởng nắm đấm đánh vào cây vảy bên trên, không cách nào đem thụ yêu cắt ngang, chỉ có thể đem thụ yêu đẩy lui. "Ngươi chịu đựng." Thanh thủy đạo nhân lưu lại câu nói này, sau đó xoay người chạy. Những này thụ yêu thực lực cường đại, hơn nữa sẽ không tử vong. Phải dùng ngũ hành đại trận đến đối phó bọn hắn. Nếu không tất cả mọi người sẽ bị tươi sống mà chết. Hắn chạy ra trận pháp bên ngoài, đi tới ngũ hành la bàn phía trước. Thanh thủy đạo nhân hít sâu một hơi, sau đó nửa quỳ tại ngũ hành trên la bàn, đem tay phải tay áo kéo lên, cuối cùng tay phải năm đầu ngón tay đều bỏ vào ngũ hành la bàn ở giữa lô khảm bên trong. Phốc thử, dùng sức hướng bên trong nhấn một cái. Bên trong ngũ căn gai nhọn lập tức đâm rách thanh thủy đạo nhân ngón tay. Thanh thủy đạo nhân hai chân lập tức bị định trụ, không cách nào di động. Trừ phi buông tay ra, không phải hắn hiện tại là không thể đi lại. Bởi vì hiện tại thanh thủy đạo nhân chính là toàn bộ ngũ hành đại trận trận nhãn.
Máu tươi từ ngón tay trong vết thương chảy ra, hội tụ vào một chỗ, sau đó hướng chảy, thổ, cách, giang giác. Ngũ hành la bàn ở giữa khu vực phát ra tiếng vang, mang theo thanh thủy đạo nhân tay phải chậm rãi uốn éo. Ngũ hành đại trận, thổ trận phát động, chương 1196. Mọi người cùng nhau cầu nguyện, cầu rừng thần nhanh lên xuất hiện. Chương 1196, mọi người cùng nhau cầu nguyện, cầu rừng thần nhanh lên xuất hiện ầm ầm. Nơi này mặt đất đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, những này mặt đất toàn bộ hòa tan, biến thành vũng bùn đầm lầy. A! Viện trưởng kinh hô một tiếng, cả người đều tại hướng xuống rơi vào. Mà chung quanh những cái kia bất tử thụ yêu cũng bị đầm lầy bắt lấy, nhao nhao hướng xuống lôi kéo, đây chính là ngũ hành đại trận thổ trận, sẽ đem trong trận pháp tất cả tồn tại phong ấn. Bùn đất không giới hạn chế bọn hắn hành động, hơn nữa còn mơ hồ tầm mắt của bọn hắn. Thanh thủy đạo nhân đối với bên trong viện trưởng hô to, động. Thừa dịp hiện tại quá khứ khởi động đại pháo. Viện trưởng cắn răng, chật vật đem côn bằng phù đem ra, hướng trên mặt đất vừa kề sát. Sau đó ngửa mặt lên trời hô to, côn bằng ở trên, ban thưởng ta tốc độ. Phanh. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp theo trong đầm lầy nhảy ra ngoài, hơn nữa nhảy một cái cao hơn 5 mét đến rơi xuống thời điểm, càng là trực tiếp giẫm tại đầm lầy phía trên. Côn bằng phi hành cùng tốc độ, nhường hắn khỏi bị đến từ thổ nguyên tố ảnh hưởng. Cũng chính là cái này thổ chi trận pháp, đối với hắn vô hiệu. Viện trưởng kinh ngạc nhìn thân thể của mình, vậy mà có thể tại đầm lầy bên trên như giẫm trên đất bằng, lực lượng này quá thần kỳ. Bất quá cũng không bao nhiêu thời gian cảm thán, hắn nhanh chóng hướng phía xa xa dương bọc sắt chạy tới. Bởi vì dương bọc sắt không thuộc về sinh mạng thể, cho nên không có nhận đến đầm lầy ảnh hưởng, có thể lặng lặng phiêu phù ở đầm lầy bên trên. Bất quá viện trưởng vừa mới đi ra ngoài hai bước, liền lập tức dừng lại. Thu yêu tại trong đầm lầy mọc rễ phát dục, vậy mà đều theo trong đầm lầy chạy ra. Hơn nữa bọn hắn còn giống như tại cải tạo mảnh này đầm lầy đại lượng rễ cây hướng phía viện trưởng bỏ đi, chớp mắt liền vây nằm viện dài. Mẹ nó! Viện trưởng mắng một tiếng, hắn dùng sức nhảy lên, mong muốn theo những này thụ yêu trên đầu nhảy qua, nhưng là vừa vặn lên, liền bị một đầu rễ cây bắt lấy chân. Phanh! Hắn bị hung hăng nện vào đầm lầy bên trong, một thân vũ bùn. Viện trưởng vận dụng côn bằng lực lượng, mới từ đầm lầy bên trong leo ra. Thanh thủy đạo nhân trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Thổ chi trận pháp đối bọn hắn vậy mà vô dụng. Giang giác. Lúc này, la bàn chuyển động tới xuống một cái trận pháp. Một vệt kim quang theo trên la bàn sáng lên. Kim. Kim chi trận pháp. Mặt đất cấp tốc cứng ngắc, khôi phục bình thường, cùng lúc đó, liên tục không ngừng kim sắc khí lãng quét sạch toàn trường. Tất cả rễ cây đều cấp tốc khô héo, sau đó được gãy. A. Viện trưởng cảm giác thể nội có sức mạnh đang không ngừng hiện lên, kích động đến quát to lên. Ta muốn nổ tung. Thanh thủy đạo nhân vội vàng hô to, động thủ. Hiện tại lực lượng của ngươi được tăng cường, mà bọn hắn bị suy yếu, chính là đánh lui bọn hắn thời cơ tốt. Đem bọn hắn đánh lui, sau đó đi mở pháo. Viện trưởng hô, minh bạch. Thân thể của hắn lắc một cái, trực tiếp tránh thoát trên chân rễ cây, sau đó nhanh chân hướng về phía trước, một quyền đánh vào một cái thụ yêu trên thân. Oeng. Cái này thụ yêu bị một quyền đánh bay xa mười mấy mét, ngã xuống đất, sau đó sát mặt đất trượt ra ngoài đem phía trước cản đường thụ yêu toàn bộ đánh bay về sau. Viện trưởng nhìn chung quanh thụ yêu một cái. Cái khác thụ yêu đều có chút ống yếu, hành động tốc độ trên phạm vi lớn chậm lại. Hắn dứt khoát mặc kệ, thừa dịp hiện tại phù lục còn hữu hiệu, cấp tốc hướng xa xa dương bọc sắt chạy tới. Mà lúc này đây, những hình ảnh này đang thông qua ống kính trực tiếp cho cả nước người xem. Tất cả mọi người là viện trưởng hành động bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhất định phải thành công a. Không biết rõ hai người bọn họ có thể ngăn trở hay không a. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Có một ít tri thức bên bác đại sư nhận ra thanh thủy đạo nhân sử dụng trận pháp. Trông thấy trận pháp này thời điểm, bọn hắn đều bị dọa đến đứng lên. Là ngũ hành đại trận. Trận pháp này quá nguy hiểm. Bọn hắn bấm hành động lần này bộ chỉ huy điện thoại, nhường quan phương nhanh lên phái người tới, ngũ hành đại trận vô cùng nguy hiểm. Bộ chỉ huy cũng gấp a, nhưng là khoảng cách bên này gần nhất bọc thép dũng sĩ căn cứ cũng có mấy ngàn cây số. Ngũ hành đại trận có nguy hiểm gì? Có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Cùng lúc đó, người chủ trì cũng nói, vị tiền bối kia dùng trận pháp giống như rất đặc biệt, chúng ta hiện trường liên hệ lần hành động này bộ chỉ huy, xem bọn hắn có biết hay không trận pháp này. Bộ chỉ huy tiếp vào cái vấn đề sau, liền đem liên tuyến kết nối. Nhường đại sư đến trả lời chúng ta a. Toàn cầu người xem đều tập trung tinh thần nghe, muốn biết trận pháp này có hiệu quả gì, có thể hay không đối phó bên trong thụ yêu. Đại sư hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nói, ta xác thực nhận ra trận pháp này. Trận pháp này tên là ngũ hành đại trận, là một cái phi thường cường đại trận pháp. Nhưng là đem đối ứng, trận pháp này cũng rất nguy hiểm. Đại sư chậm rãi nói rằng, đầu tiên, trận pháp này cần ngũ hành la bàn thôi động, mà bây giờ Long Quốc bên trong còn thừa ngũ hành la bàn đã không nhiều lắm. Muốn chân chính khởi động ngũ hành đại trận, còn cần máu người. Khu động người muốn đem để tay tiến la bàn ở giữa, nơi đó có 5 cái lỗ khảm bên trong còn có gai nhọn, sẽ đâm xuyên ngón tay, thả ra đại lượng máu người. Studio bên trong người xem, nghe đến đó thời điểm, mặt đều có chút trợn nhìn. Muốn huyết dịch khu động. Trận pháp này quá hung tàn. Đại sư tiếp tục nói, nguy hiểm không chỉ như vậy. Khởi động trận pháp về sau, khu động người liền sẽ bị định tại nguyên chỗ, trừ phi buông tay, nếu không không thể rời đi. Mà la bàn trung tâm cũng chính là buông tay chỉ địa phương, sẽ thuận kim đồng hồ xoay tròn. Trong lòng của tất cả mọi người tất cả giật mình. La trong mâm sẽ xoay tròn, mà người còn không thể hành động. Nếu như vậy, tay của người kia chẳng phải là sẽ bị la bàn vặn mẹo, cuối cùng trực tiếp bị vặn gãy. Đại sư nói, tin tưởng các ngươi cũng đoán được. Làm la bàn chuyển xong một vòng thời điểm, cánh tay của người cũng biết đi một vòng, thật sự nếu không tung tay, cánh tay liền sẽ bị la bàn vặn xuống tới. Phóng viên khẩn trương nói rằng, cái kia hẳn là có thể kịp thời buông tay, sau đó một lần nữa đè lên a. Đại sư nói, xác thực có thể. Nhưng phía trước ta nói, ngũ hành đại trận vô cùng hung hiểm. Không chỉ có đối khởi động trận pháp người, còn đối với trận pháp bên trong người gặp nguy hiểm. Trong trận pháp có người,
có thể để phòng ngừa bên trong yêu ma chạy trốn, đồng thời đối yêu ma tạo thành tổn thương lớn hơn. Nhưng ở trong trận pháp dừng lại, sẽ thời điểm tiêu hao sinh mệnh năng lượng. Chỉ có chính xác rời khỏi ngũ hành trận pháp, khả năng đình chỉ loại này tổn thương. Nếu như trận nhãn đột nhiên tiêu thất, cũng chính là khu động người đột nhiên tung tay, như vậy người ở bên trong, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì tại chỗ tử vong. Coi như không chết, sinh mệnh năng lượng trôi qua tốc độ cũng sẽ không yếu bớt, cuối cùng sống không quá một tuần lễ. Tất cả mọi người minh bạch, loại tình huống này là cánh tay của mình trọng yếu, vẫn là trong trận pháp nhân mạng quan trọng hơn. Đã không được chọn đại sư nói, người đạo trưởng này dám xuất ra ngũ hành đại trận, ta thật vô cùng bội phục hắn, hắn nhất định đã làm tốt kết thúc tay chuẩn bị. Hiện tại chúng ta có thể làm, chính là khẩn cầu rừng thần nhanh lên xuất hiện. Chỉ có rừng thần hàng lâm mới có thể chân chính giải quyết tràng nguy cơ này. Tất cả người xem đều dùng sức gật đầu đối. Rừng thần, nhanh lên xuất hiện đi. Cố lên. Đạo trưởng cố lên a, mập mạp cũng phải cố gắng lên, không thể chết ở chỗ này. Mọi người cùng nhau cầu nguyện, cầu rừng thần nhanh lên xuất hiện. Lúc này, bọn hắn có thể nghĩ tới chỉ có Lâm Thần. Trong thế giới này, đối mặt dạng này tai nạn, cũng chỉ có Lâm Thần khả năng cứu vớt bọn họ. Chương 1197. Thần chết, Phật diệt, ta còn sống. Chương 1197. Thần chết, Phật diệt, ta còn sống. Phanh. Viện trưởng chạy đến dương bọc sắt trước, một quyền đem thiết tỏa xóa sạch, tiếp lấy đem cửa ra vào mở ra, lộ ra bên trong đại pháo lẳng lặng bày ở bên trong, hoàn hảo không chút tổn hại, toàn thân cao thấp liền một chút vết gì đều không có. Bảo dưỡng phi thường tốt. Thế nào lấy ra đâu? Cái này đại pháo trọng lượng kinh người, vượt qua 5 tấn, coi như hiện tại hắn thu được cự linh thần lực lượng, cũng không có cách nào đem lấy ra. Ừm. Viện trưởng rất nhanh chú ý tới cao nhất bên trên miếng sắt có mấy cái khóa trụ. Cái này dương bọc sắt không phải mối hàn cùng một chỗ, mà là thông qua khóa trụ kết nối. Oeng. Hắn một quyền đem trên đỉnh đầu miếng sắt đánh bay. Toàn bộ dương bọc sắt lập tức được mở ra. Bốn phía sắt lá đều hướng phía bên ngoài ngã xuống, đem ở giữa nhất đại pháo cho lộ ra. Tại đại pháo bên trái, có ba phát hỏa tiễn như thế đạn pháo. Viện trưởng lập tức động thủ, mong muốn nhét vào đạn dược. Nhưng ngay lúc này, mấy đầu rễ cây rối tới, cuốn chặt lấy hai chân của hắn cùng hai tay, động tác của hắn lập tức bị kéo lại. Viện trưởng sắc mặt trầm xuống, vội vàng quay đầu nhìn. Rễ cây là theo những cái kia thụ yêu trên thân mọc ra, hiện tại kim chi pháp trận kết thúc, bọn hắn đều rất đến đây. Viện trưởng cấp tốc đem những này rễ cây kéo đứt, lần nữa ôm lấy một cái đạn pháo. Bất quá hắn vừa mới nghĩ động thủ, đã nhìn thấy mặt đất mọc ra đại lượng dây leo. Những này dây leo trên mặt đất lan tràn, bao trùm tất cả. Xa xa Thanh Thủy đạo nhân hô to, thừa dịp hiện tại, đem bọn hắn đánh vào dây leo bên trong, đem bọn hắn phong ấn. Những này dây leo đều không phải là thụ yêu, mà là trận pháp. Hơn nữa những này dây leo có rất mạnh quấn quanh năng lực. Một khi bị trói ở, sẽ còn bị rót vào độc tố, mất đi năng lực chiến đấu. Viện trưởng quay người, hô to một tiếng, sau đó dụng lực hướng phía những này thụ yêu tiến lên. Phanh. Hắn một đầu cùng thụ yêu đụng vào nhau, đem thụ yêu đụng té xuống đất, tiếp lấy một quyền lại một quyền đánh vào thụ yêu trên thân. Mỗi một quyền xuống dưới, trên đất dây leo liền sẽ quấn lên đến một chút. Ba quyền về sau, thụ yêu liền bị dây leo trói lại, không thể động đậy. Viện trưởng lập tức nhìn về phía cái khác thụ yêu. Bất quá ngẩng đầu một cái, hắn liền phát hiện mình bị bao vây. Những này thụ yêu duỗi thẳng hai tay, giống như zombie, chậm rãi tới gần. Viện trưởng nhảy lên một cái, nhưng làm một đầu rễ cây lập tức bay tới, bắt hắn lại chân, đem hắn cắm trên mặt đất. Ách ga. Cái này rắn rắn chắc chắc một đập, nhường hắn đau đớn vô cùng. Rầm rầm. Thụ yêu chảnh động rễ cây, viện trưởng bị chậm rãi kéo đi qua. Viện trưởng cắn răng một cái, đem rễ cây cắt ngang. Tiếp lấy một cái lý ngư đã định đứng lên. Những này thụ yêu nhau nhau hướng phía viện trưởng đi tới. Đều cút cho ta. Viện trưởng siết quả đấm rồi xoay người về phía trước. Nhưng là thụ yêu số lượng nhiều lắm, coi như tốc độ của hắn rất nhanh, lực lượng rất lớn, hiện tại cũng khó có thể đối kháng những này thụ yêu. Phanh phanh phanh. Khi hắn đánh bay một cái thụ yêu thời điểm, bên cạnh lập tức đánh tới thụ yêu móng vuốt, còn có rễ cây. Những công kích này đều đánh ở trên người hắn, đau hắn nghe răng trợn mắt. Không được. Viện trưởng trên thân vết thương chồng chất. Chuyện cho tới bây giờ, không có cách nào. Hắn cắn răng, đem nhất loại sao phù lục đem ra. Quan đế thanh quân, ban thưởng ta chiến vô bất thắng. Sau đó đem phủ lục hướng ngực vừa kề sát, một cỗ cảm giác mát rượi lập tức truyền khắp viện trưởng toàn thân đến tận đây. Hắn đem ba cái phủ lục đều đã vận dụng. Một khi phủ lục thời gian kết thúc, như vậy chờ đợi hắn không phải toàn thân bất lực, suy yếu vài ngày, chính là trọng thương ngã xuống đất, nằm viện hơn mấy tháng. Dán lên mới phủ lục về sau, viện trưởng hành động càng thêm tấn mãnh. Làm thụ yêu đánh ở trên người hắn lúc, hắn cũng chỉ sẽ một cái lảo đảo, mà sẽ không bị đánh lui rất xa. Trọng yếu nhất là đau đớn bị giảm bớt đạt đến có thể nhịn chịu phạm vi. Trận pháp bên ngoài. Thanh Thủy đạo nhân sắc mặt trắng bệch nhìn xem tình huống bên trong. Hiện tại hắn tay đều đang run rẩy. La bàn hao tổn máu tốc độ thật nhanh, mà theo thân thể của hắn dần dần khó mà chống đỡ được, la bàn vận chuyển tốc độ cũng tăng lên. Thanh Thủy đạo nhân tay bị bóp méo biên độ càng lúc càng lớn. Giang giác. Mục chi trận pháp kết buộc. Kế tiếp, nước. Trong trận pháp, tất cả dây leo đều biến mất. Thụ yêu hành động không hề bị tới ước thúc, tốc độ nhanh hơn. Viện trưởng cau mày. Những này thụ yêu, thật là khó chơi. Trên thế giới này, tại sao có thể có cường đại như vậy quái vật? Hắn siết chặt nắm đấm, lần nữa hướng thụ yêu tiến lên. Liều mạng, thần chết, Phật diệt, ta còn sống, liều mạng với ngươi. Bất quá vừa mới đi ra ngoài hai bước, hắn liền đột nhiên ngừng lại. Không chỉ là hắn, thụ yêu động tác cũng đều dừng lại. Tất cả mọi người đang nhìn dưới chân mặt đất. Phanh phanh, mặt đất tại nhẹ nhàng chấn động, trên đất cục đá không ngừng nhảy lên, giống như có đồ vật gì ngay tại từ dưới đất nhanh chóng tiếp cận. Không chỉ có như thế, viện trưởng còn cảm giác được trong không khí có một tia ẩm ướt nóng, tốt như chính mình đứng ở một cái phòng tắm hơi bên trong. Cái này kỳ quái động tĩnh, nhưng viện trưởng cùng tất cả thụ yêu đều theo bản năng về sau rút lui hai bước, đến tột cùng là cái gì ở trên đến. Tới gần, mặt đất lắc lư đến càng ngày càng lợi hại. Nếu như không phải có côn bằng lực lượng, viện trưởng hiện tại liền đã đứng không yên. Oeng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ tung, một cô nóng hổi dòng nước phá đất mà lên, xung kích tại viện trưởng cùng tất cả thụ yêu trên thân. Xì xì xì, viện trưởng ra trên người trong nháy mắt bị nóng lửa chín, toàn thân đều bốc lên khói trắng. Nếu như không là có liên quan thực chất thánh quân chiến vô bất thắng, hắn hiện tại thương thế sẽ nghiêm trọng hơn. Những cái kia thụ yêu bị nóng hổi dòng nước vọt tới giữa không trung, sau đó lại ngã xuống khỏi đến, trùng điệp đập xuống đất. Rầm rầm, trên trời rơi ra nóng hổi nước mưa. Thụ yêu thân hình cũng dần dần còn xuống xuống dưới. Nước sôi áp chế bọn hắn, đồng thời đối bọn hắn tạo thành đại lượng tổn thương. Bất quá viện trưởng tình huống cũng không chịu nổi. Trên người hắn phù lục đều bị đánh ngập, trên lồng ngực phù văn cũng đều bị tẩy sạch. Toàn thân lực lượng, tốc độ, còn có đau đớn yếu bất tương đương quả, đều đang nhanh chóng yếu bớt. Viện trưởng ngã ầm ầm trên mặt đất, trong thời gian ngắn không đứng dậy được. Thanh thủy đạo nhân ở bên ngoài trông thấy một màn này, vội vàng hô to, đứng lên. Không cần ở bên trong ngã xuống. Viện trưởng ngón tay giật giật, tiếp lấy chật vật từ dưới đất bò dậy. Tất cả phù lục chốc ra. Phúc. Viện trưởng trực tiếp phun ra một ngụm máu, vừa mới đứng lên, liền quỳ trên mặt đất. Phù lục mất đi hiệu lực, thần minh thu hồi lực lượng. Viện trưởng trong nháy mắt cảm giác toàn thân bất lực, toàn thân đều tại đau đớn kịch liệt, đau hắn toàn thân co quắp. Cộc cộc cộc. Thu yêu tiếng bước chân vang lên. Những này thụ yêu đều chống nổi nước sôi công kích, đi tới viện trưởng trước mặt. Phanh. Viện trưởng đầu rắn rắn chắc chắc chịu một quyền. Hắn bị một quyền đánh té xuống đất, máu tươi chảy nang. Bản liên trọng thương hắn, lại nhận như thế một chút, tại chỗ sắp gặp tử vong. Bất quá hắn tại ngũ hành đại trận bên trong, cho nên trận pháp tạm thời duy trì ở tính mạng của hắn. Chỉ cần trận pháp sụp đổ, hắn liền có thể sẽ lập tức chết đi. Viện trưởng nằm trên mặt đất, ánh mắt mơ hồ, nhưng là có thể miễn cưỡng nhìn thấy chung quanh thụ yêu. Hắn nhấc chân liền đạp ra ngoài, thật đem thụ yêu đạp lảo đảo lui lại. Đều cút cho ta. Đây là nhà của ta, đều rời nhà ta xa một chút. Viện trưởng đứng lên, vung lấy vô lực nắm đấm hướng thụ yêu đánh tới. Phanh. Thụ yêu trở tay liền đem hắn đánh té xuống đất. Phía ngoài thanh thủy đạo nhân nhìn sốt ruột vô cùng, hắn muốn giết tiến đi cứu người, nhưng là hắn không thể rời đi la bàn. Một khi buông tay, trận pháp sẽ cưỡng ép kết thúc, sau đó sụp đổ. Viện trưởng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. A. Thanh thủy đạo nhân đột nhiên thê thảm kêu to lên. La bàn đem tay của hắn xoay thành một cái kinh khủng bộ dáng. Tay của hắn hoàn toàn biến hình, gần thành một đầu bánh pa chẻo. Mà vào lúc này, trên la bàn pháp trận đã đi tới cái cuối cùng. Lửa, cũng chính là mạnh nhất pháp trận. Chương 1198. Ma quốc lại nhưng đã nắm giữ cường đại như vậy khoa học kỹ thuật. Chương 1198. Ma quốc lại nhưng đã nắm giữ cường đại như vậy khoa học kỹ thuật. Hỏa chi pháp trận. Một vành mặt trời chậm rãi theo trong trận pháp dâng lên. Mấy cái thụ yêu vây quanh mặt mũi bầm dập, máu me khắp người viện trưởng, chuẩn bị đem đầu của hắn vặn xuống tới. Nhưng ngay lúc này, mặt trời quang mang vãi xuống đến, chiếu vào những này thụ yêu trên thân. Xì xì xì. Thân thể của bọn hắn lập tức toát ra trận trận khói đen đau đớn kịch liệt đánh tới. Nhưng thụ yêu hành động bị đánh gãy, lảo đảo lùi lại, trên người khói đen cũng càng ngày càng nhiều. Gấu. Đột nhiên, một cái thụ yêu bốc cháy lên. Hỏa diễm lực lượng, chuyên môn khắc chế tà ma, tất cả thụ yêu đều run rẩy ngã xuống đất, bị ngọn lửa thiêu đốt. Ngắn ngủi nửa phút, những này thụ yêu liền toàn bộ bị thiêu chết, toàn bộ hóa thành màu đen cho tàn, vẩy rơi trên mặt đất. Thanh thủy đạo nhân trông thấy một màn này, tràn đầy mồ hôi lạnh trên mặt, khó được lộ ra một vệt nụ cười. Quá tốt rồi, thành công đánh bại những này thụ yêu. Kế tiếp, chỉ cần nhường viện trưởng dựa theo phương pháp chính xác rời khỏi pháp trận, hắn liền có thể quan bế pháp trận này. Thanh thủy đạo nhân đối với viện trưởng hô to, nhanh lên đứng lên, chúng ta cái này vừa đi tới. Nghe được thanh thủy đạo nhân thanh âm, bản thân bị trọng thương viện trưởng hơi hơi khôi phục một chút ý thức. Hắn dây rủi lấy đứng lên. Kết quả vừa đứng dậy, liền hai chân mềm nhũn, té ngã trên đất. Viện trưởng vết thương chồng chất, đã không đứng lên nổi, hắn chỉ có thể cắn răng, từng điểm hướng phía thanh thủy đạo nhân bỏ qua đi. Thanh thủy đạo nhân muốn đi vào hỗ trợ, nhưng hắn đã định trước không thể rời đi nơi này. Ách a. Hỏa chi trận pháp sắp kết thúc. Tay của hắn lập tức liền muốn bị la bàn đi một vòng. Lại không buông tay của hắn liền sẽ bị bẻ gãy. Bất quá thanh thủy đạo nhân đã không để ý tới những thứ này, đoạn liền đoạn a, nhất định phải đem viện trưởng cứu được. Cái này 12 năm bên trong, ta gặp qua rất nhiều tức đem tử vong người, ta một cái đều không thể cứu. Lần này, ta sẽ không lại buông tay. Ách a. Thanh thủy đạo nhân dùng trái tay nắm lấy tay phải, mong muốn đối kháng la bàn xoay tròn lực lượng. Nhưng là chỉ dựa vào hắn tự mình một người, là không có cách nào đối kháng. Viện mọc trên mặt đất bò lên nửa mét. Nhanh hơn. Chỉ muốn đến thanh thủy đạo nhân vị trí, liền có thể còn sống sót. Studio bên trong người xem, lúc này đều thấy lo lắng vô cùng. Cố lên a. Nhanh đến, còn có 20 mét. Thấy khó chịu chết ta rồi, thật muốn đi vào hỗ trợ. Nhanh lên. Nhanh lên a. Ngay tại mọi người đều vô cùng khẩn trương thời điểm ầm ầm. Nơi này mặt đất lần nữa lắc lư, càng nhiều rễ cây từ dưới đất mọc ra, sau đó hóa thành mới bất tử thụ yêu. Lần này thụ yêu so vừa mới cao hơn, càng mạnh. Bọn hắn đứng tại viện trưởng trước mặt, quả thực chính là lấp kín không thể vượt qua vết tường. Viện trưởng động tác lập tức dừng lại. Thanh thủy đạo nhân cũng ngây dại. Studio bên trong người xem, toàn bộ mắt trợn tròn. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì còn có nhiều như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn thật là không giết xong sao? Cứu mạng a. Viện trưởng cùng thanh thủy đạo nhân vì đối phó thụ yêu, liều một thân là tổn thương, kết quả một người cũng giết không được. Ngược lại còn đổi lấy càng cường đại hơn thụ yêu. Kết thúc. Bọn hắn đều sẽ bị thụ yêu giết chết. Studio bên trong người xem, toàn bộ trầm mặc, cảm nhận được thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Không thắng được. Viện trưởng cùng thanh thủy đạo nhân, đều chết chắc. Máy bay trực thăng bên trên chủ trì đã giảng không ra lời nói, mà thợ quay phim đều không muốn tiếp tục quay chụp đi xuống. Thật không muốn để cho mọi người nhìn thấy viện trưởng cùng Thanh Thủy đạo nhân bị thụ yêu tươi sống xé nát một màn kia. Chỉ có xấu quốc người xem, hiện tại cũng vô cùng kích động nhìn xem trực tiếp.
Tốt,
chính là như vậy, hủy diệt Long Quốc. Ha ha ha, Long Quốc sắp xong rồi, bọn hắn không đối phó được cường đại như vậy đối thủ. Chết tử tế, chỉ có thể nói chết tử tế, ha ha ha. Bọn hắn đều cao hứng cười ha hả. Bệnh viện tâm thần trên không. Chủ trì, thợ quay phim đều tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kết thúc, ai cũng cứu không được bọn hắn. Coi như tại một giây sau. Cốc cốc cốc. Máy bay trực thăng, cánh quạt cực tốc chuyển động âm thanh âm vang lên. Người điều khiển cảm giác kỳ quái, chính mình mở máy bay trực thăng, không có như thế vang lên a, không đúng. Cái này không phải mình đài này máy bay trực thăng. Người điều khiển kinh hô, mau nhìn. Chủ trì cùng thợ quay phim đều mở to mắt, hướng phía người điều khiển chỉ phương hướng nhìn lại. Trông thấy trước mắt một màn lúc, hai người đều trực tiếp sửng sốt. Sau đó, chủ trì kích động hô, nhanh. Ống kính nhanh nhắm ngay. Thợ quay phim lấy lại tinh thần, lập tức đem ống kính nhắm ngay phương xa. Giờ phút này, tất cả người xem đều trông thấy phương xa đang có 5 chiếc máy bay trực thăng tại cực tốc bay tới. Chú ý, ta là Long Quốc không quân. Ngươi đã tiến vào Long Quốc không phận, mời lập tức rời đi. Mời lập tức rời đi. Xoát xoát xoát. Những này máy bay trực thăng cấp tốc theo ống kính trước bay qua, sau đó hướng phía cách đó không xa bệnh viện tâm thần bay đi. Vừa mới chạy tới máy bay trực thăng bên trong đội trưởng cấp tốc báo cáo tin tức, chúng ta đã tới mục đích trên không, thỉnh cầu bước kế tiếp hành động chỉ thị. Bộ chỉ huy bộ trưởng bóp bóp nắm tay. Quá tốt rồi. Kịp thời chạy tới. Bộ trưởng hạ lệnh, tiến công. Đội trưởng nhận được tin tức, lập tức đối tất cả mọi người hô, cho phép tiến công. Toàn thể tiến vào cấp 1 trạng thái chiến đấu. Bọc thép các dũng sĩ, chuẩn bị sẵn sàng. 5 chiếc máy bay trực thăng bên trong, tại chỗ truyền ra chỉnh tề hơn nữa thống nhất thanh âm. Là, đội trưởng còn nói thêm, hiện tại, máy bay phân tán, sau khi rơi xuống đất lập tức trợ giúp trên đất hai vị. Đều hiểu sao? Minh bạch. Đội trưởng vung tay lên, nói rằng, hành động. Cốc cốc cốc. 5 chiếc máy bay trực thăng phân tán, cùng lúc đó, trong máy bay đội viên nhao nhao từ phía trên nhảy xuống tới. Một màn này thông qua trực tiếp, nhường tất cả người xem đều nhìn thấy. Là tiếp viện. Bọn hắn giống như không có mang dù nhảy, đây là muốn làm gì? Tay ta tâm đổ mồ hôi, bọn hắn muốn làm gì? Hô hô hô. Đội viên tại cực tốc hạ lạc ở giữa không trung thời điểm, bọn hắn đều theo trong túi xuất ra một đài điện thoại. Sau đó động tác đều nhịp đưa điện thoại di động đặt vào bên miệng. Bọc thép hợp thể. Ông. Cái hông của bọn hắn xuất hiện một đầu đai lưng. Tiếp lấy tất cả đội viên dùng sức đưa điện thoại di động cắm vào trên đai lưng. Trên màn hình điện thoại di động quang mang sáng lên. Năng lượng bao trùm tại đội viên trên thân, biến thành cường đại bọc thép. Hỏa long bọc thép, chạy xiết bọc thép, phi diệp bọc thép. Không trung vang lên cùng một nói máy móc thanh âm. Hợp thể thành công. Rầm rầm rầm. Trong chốc nhóm này, bọc thép dũng sĩ từ trên trời giáng xuống, trung điệp đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi mù. Rất nhiều thụ yêu tại chỗ bị nện bạo. Khói lửa tan đi. Tất cả bọc thép dũng sĩ đứng lên, theo trong hầm đi ra. Khán giả trông thấy một màn này thời điểm, đều kích động đến căng thẳng thân thể. Bọc thép dũng sĩ, quá tốt rồi, là bọc thép dũng sĩ. Tiếp viện là bọc thép dũng sĩ, được cứu, hai người kia còn sống. Long Quốc người xem vô cùng kích động, mà xấu Quốc người xem đều chấn kinh đứng lên. Đây chính là bọc thép dũng sĩ. Long Quốc lại nhưng đã nắm giữ cường đại như vậy khoa học kỹ thuật. Ông trời ơi, bọn hắn theo cao như vậy nện xuống đến đều vô sự. Bọc thép dũng sĩ, quả thực liền là chiến thần. Cuối cùng nhân loại khoa học kỹ thuật tạo vật. 20 cái bọc thép dũng sĩ bắt đầu hành động, hơn phân nửa chạy vào ngũ hành đại trận bên trong, còn có một số người hướng phía Thanh Thủy đạo nhân chạy tới. Phanh. Thanh Thủy đạo nhân tay bị bọc thép dũng sĩ bắt lấy, vậy mà mạnh mẽ dừng lại la bàn xoay tròn. Làm cái thứ hai bọc thép dũng sĩ đi lên giúp thời điểm bận rộn. La bàn bắt đầu đảo ngược. Coi như la bàn lực lượng mạnh hơn, lúc này cũng không phải hai vị bọc thép dũng sĩ đối thủ. Tại bọn hắn hiệp trợ hạ, Thanh Thủy đạo nhân tay không có bị bẻ gãy, mà viện trưởng cũng bị cái khác bọc thép dũng sĩ cóng đi qua. Thanh Thủy đạo nhân nói cho bọn hắn chính xác đi ra phương pháp. Bọn người nhóm đều sau khi rút lui, Thanh Thủy đạo nhân đóng lại ngũ hành đại trận. Phanh. Hắn trực tiếp hư thoát, ngã trên mặt đất. Chương 1199. Chúng ta nhất định phải làm cho đám này tà ma biết một sự kiện. Chương 1199. Chúng ta nhất định phải làm cho đám này tà ma biết một sự kiện. Bọc thép dũng sĩ đem hai người bọn họ kéo về phía sau mở, đem bọn hắn dẫn tới địa phương an toàn. Cốc cốc cốc. Một khung máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống, nhân viên y tế vội vã từ phía trên chạy xuống, bắt đầu đối hai người tiến hành cứu rút. 20 vị bọc thép dũng sĩ đứng thành một hàng, dường như một bức tường cao. Đội trưởng nói rằng, chúng ta nhất định phải làm cho đám này tà ma biết một sự kiện. Đụng phải chúng ta, liền là đụng phải một đám sói hoang. Một đám ngao ngao kêu sói hoang. Ta nói với các ngươi qua. Ngõ hẹp gặp nhau, đội viên khác nhau nhau cùng một chỗ hô to, dũng giả thắng. Thanh âm vang vọng toàn bộ bệnh viện tâm thần. Đội trưởng gật đầu, nói rằng, chú ý những này thụ yêu không cách nào tử vong, tử vong sẽ chỉ làm bọn hắn biến càng mạnh, cho nên hành động lấy áp chế thành chủ. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là khởi động kia ổ hỏa pháo. Đội viên lập tức nói rằng, thu được. Đội trưởng hô to một tiếng, xung. Giết nha. 20 cái bọc thép dũng sĩ cấp tốc hướng phía những cái kia đi tới bất tử thụ yêu tiến lên. Phanh. Đội trưởng chạy nhanh nhất, một quyền đánh vào thụ yêu trên mặt, đem thụ yêu mặt đều cho đánh sai lệch. Lực lượng khổng lồ nhường thụ yêu quẳng xuống đất, sau đó về sau vạch tới. Bên cạnh thụ yêu mong muốn công kích đội trưởng, nhưng là vừa vặn giơ tay lên, đội viên đến đây. Phanh. Một cái xả thân va chạm, đem thụ yêu đụng té xuống đất, cái này bọc thép dũng sĩ đem thụ yêu đè xuống đất, phanh phanh hai quyền. Thụ yêu đều bị đánh cho hồ đồ. Những này thụ yêu xác thực rất mạnh, nhưng là bọc thép dũng sĩ cũng không yếu.
Bọc thép dũng sĩ là đến từ tương lai khoa học kỹ thuật, hơn nữa còn là chuyên môn dùng để đối phó yêu ma quỷ quái. Lực chiến đấu của bọn hắn toàn diện nghiền ép thụ yêu, nhẹ nhõm đem tất cả thụ yêu đè xuống đất đánh. Studio bên trong người xem trông thấy một màn này thời điểm đều kích động nhảy dựng lên.
Tốt,
bọc thép dũng sĩ thật mạnh, mạnh mẽ đánh bọn hắn, cho chúng ta xuất khí. Nhưng tà ma nhìn xem chúng ta khoa học kỹ thuật lực lượng. Đội trưởng đem một cái thụ yêu đè xuống đất, sau đó đối với đội viên khác hô to, đi, nhường mấy người đi qua nã pháo. Bốn vị đội viên lập tức hướng phía xa xa đại pháo chạy tới. Thụ yêu dường như đã nhận ra bọn hắn ý nghĩ, lập tức tiến lên ngăn cản. Bất quá thụ yêu căn bản là không có cách ngăn trở bọc thép dũng sĩ bộ pháp. Thụ yêu nhẹ nhõm liền được mở ra. Trải qua một phen cấp cứu về sau, viện trưởng cùng thanh thủy đạo nhân đều khôi phục lại không ít. Trông thấy nơi này nhiều người như vậy, hơn nữa như thế dũng mãnh, tại đơn phương treo lên đánh thụ yêu, viện trưởng cùng thanh thủy đạo nhân đều ngây dại. Nhất là thanh thủy đạo nhân, hắn ở chỗ này dừng lại vài chục năm, đối thế giới bên ngoài biết không nhiều. Đây là vật gì? Vì cái gì lợi hại như vậy? Cái này chiến đấu lực đã nhanh đuổi kịp chính mình, mà trọng yếu nhất là bọn hắn không cần phụ lục chiến đấu, liền dựa vào quyền đấm cước đá. Bên cạnh nhân viên y tế đắc ý nói, lao nhân ra, đây là bọc thép dũng sĩ a. Mà bọc thép dũng sĩ là rừng thần từ tương lai mang về khoa học kỹ thuật. Nếu như không có rừng thần lời nói, chúng ta cũng không có cách nào nhìn thấy bọc thép dũng sĩ. Đây hết thảy đều dựa vào rừng thần. Nâng lên rừng thần hai chữ này thời điểm, mấy vị tuổi trẻ xinh đẹp nhân viên y tế đều là vẻ mặt ngưỡng mộ. Thanh thủy đạo nhân trừng lớn hai mắt. Rừng thần, đây không phải là lâm thần sao? Cường đại như vậy khoa học kỹ thuật là hắn từ tương lai mang về. Cái kia thần bí nam nhân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, khả năng từ tương lai thu hoạch được cường đại như vậy khoa học kỹ thuật. Hắn hiện tại cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu lâm thần. Một câu liền có thể làm cho cả thành thị người an tâm. Còn mang về cường đại như vậy đồ vật, hắn đến tột cùng là ai? Viện trưởng chậm rãi ngồi dậy, cao hứng cười nói, quá mạnh, vẫn là rừng thần như bức. Bọc thép dũng sĩ thẳng tiến không lùi, mắt thấy là phải chạy đến hỏa pháo trước mặt, còn không chờ bọn họ hơi đi tới. Với anh, hỏa pháo trước mặt mặt đất nổ tung, một đầu to lớn rễ cây xuất hiện, sau đó biến thành một cái càng cao hơn lớn thụ yêu. Cái này thụ yêu có cao hơn 3 mét, so ở đây bọc thép dũng sĩ cũng cao hơn ra một đoạn. Ở đây thụ yêu trông thấy cái này càng lớn thụ yêu lúc, nhao nhao đình chỉ công kích, sau đó hướng phía cỡ lớn thụ yêu chạy tới. Bọn hắn ôm lấy cỡ lớn thụ yêu chân, sau đó biến trở về rễ cây, cùng cỡ lớn thụ yêu dung hợp lại cùng nhau. Rầm rầm rầm, cỡ lớn thụ yêu trên thân truyền đến tiếng vang, thân thể của hắn liên tiếp cất cao, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành cao hơn 20 mét siêu cấp lớn thụ yêu. Thụ yêu cái bóng bao trùm xuống tới, bao phủ trước mặt tất cả bọc thép dũng sĩ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đây mới là thụ yêu trung cực át chủ bài. Studio bên trong người xem đều siết chặt nắm đấm, nói rằng, cố lên a. Thanh thủy đạo nhân cùng viện trưởng đều khiếp sợ không nói ra lời. Thì ra thụ yêu vẫn luôn không có chăm chú. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, liền để cái này cự hình thụ yêu xuất hiện, bọn hắn đã sớm chết. Cẩn thận. Thanh thủy đạo nhân cùng viện trưởng đều nhịn không được nói ra. Nhất định phải cố lên a. 20 cái bọc thép dũng sĩ chạy tới cự hình thụ yêu trước mặt. Thật là lớn ra hỏa. Đội trưởng nói rằng, nhưng là chúng ta cũng không thể ở chỗ này dừng bước lại. Cùng tiến lên. Vừa dứt tiếng, vây đội trưởng một bước nhảy lên, một cái đá bay, mạnh mẽ hướng phía cự hình thụ yêu đá vào. Cự hình thụ yêu giơ tay lên, một bàn tay đập vào đội trưởng trên thân. A. Theo một mảnh hỏa tinh tóe lên, đội trưởng bị một bàn tay đập bay ra ngoài, trong không khí đều xuất hiện một đạo khí lãng. Vâng. Đội trưởng bay ra ngoài xa mấy chục mét, đụng đầu vào trên mặt đất, sau đó lại bắn lên. Cuối cùng lại quẳng xuống đất, một đường lăn đến đội cứu viện trước mặt. Giang giác. Hợp thể kết thúc. Bọc thép đều bị cưỡng chế giải trừ, đội trưởng máu me khắp người, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Nhanh cứu người. Đội cứu viện lập tức đem đội trưởng kéo trở về cứu giúp, đội trưởng còn không có hôn mê, hắn khiếp sợ nói rằng, cái này khí lực cũng quá lớn. Một cái mắt, trái tim tất cả mọi người đều ngã xuống đáy cốc. Một bàn tay mà thôi, trực tiếp đem một vị bọc thép dũng sĩ đập tới giải thể, sau đó bản thân bị trọng thương. Cái này cự hình thụ yêu thực lực đã xa xa vượt qua tất cả bọc thép dũng sĩ. Người xem cũng tốt, đội cứu viện, viện trưởng cùng thanh thủy đạo nhân đều thôi. Tất cả đều tại trong kinh hãi, không nói ra lời. Long quốc trầm mặc, chỉ có xấu quốc tại cuồng hoan. Ha ha ha, thật là lợi hại thụ yêu, một tát này quá nhu bức. Chính là như vậy, đánh nổ tất cả bọc thép dũng sĩ. Tiếp tục, nhìn sảng khoái, á ha ha ha. Tại tất cả xấu quốc người xem trong chờ mong, cự hình thụ yêu lại chậm rãi giơ tay lên. Hắn muốn đối cái khác bọc thép dũng sĩ phát động công kích, sau đó giết chết ở đây tất cả mọi người. Bọc thép dũng sĩ nhao nhao lui lại, đồng thời dọn xong phòng ngự tư thế. Xoát. Cự hình thụ yêu vung vẩy bàn tay, mạnh mẽ hướng trước mặt bọc thép dũng sĩ vua xuống đến. Nhưng ngay lúc này, hiu 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 vù vù, năm đạo hỏa quang đột nhiên từ trên trời bay tới, đâm vào cự hình thụ yêu trong thân thể. Cự hình thụ yêu động tác tại chỗ bị đánh gãy, còn lui về sau 2 bước. Ngay sau đó ầm 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 ầm, liên tiếp 5 tiếng nổ, kinh khủng hỏa diễm, còn có hung manh khí lãng, trong phút chốc che mất toàn bộ cự hình thụ yêu, tàn phá rễ cây, văng khắp nơi. Cự hình thụ yêu khó có thể chịu được loại này bạo tạc, bị tạc đến nỗi ngay cả lật lui lại, nhanh đứng không yên. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nhao nhao hướng về sau mặt nhìn lại. Hô hô hô, 5 chiếc tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu đặt song song thành một loạt, ngay tại cực tốc lái tới. To lớn loa phóng thanh vang lên. Thứ 5 đội không chiến đến đây trợ giúp. Thấy một màn này, tất cả người xem đều trầm mặc. Sau đó chính là một hồi cuồng hoan. Còn có trợ giúp, ha ha ha, quá được rồi, nổ hắn, nổ mẹ nó. Xấu quốc người xem thì là bị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Long quốc, chương 1200, dương thần cứu vớt chúng ta a, chương 1200,
Dương Thần, cứu vớt chúng ta a đông đông đông. Cự hình thú yêu lui về sau mười mấy mét, mới miễn cưỡng đứng vững. Hô. Năm chiếc tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu, trong nháy mắt theo trực tiếp máy bay trực thăng phía trước lướt qua. Bên trong người điều khiển, toàn bộ nhắm ngay thú yêu, sau đó theo kế tiếp màu đỏ cái nút. Giang giác. Mới đạn đạo nhét vào hoàn tất. Phóng ra. Hiu hiu hiu. Lại là một vòng đạn đạo tề sạ. Thú yêu vừa mới ngẩng đầu, đã nhìn thấy năm phát đạn đạo đi tới trước mặt. Rầm rầm rầm. Toàn bộ chúng đích. Cự hình thú yêu lần nữa bị ngọn lửa thôn phệ. Mà lần này, cự hình thú yêu tàn phá thân thể, đã ngăn cản không nổi đạo đạn công kích, tại chỗ bị tạc nát đám người trông thấy một màn này, đều cao hứng nở nụ cười. Bọc thép dũng sĩ phản ứng cực nhanh, bọn hắn lập tức xông lên trước, đem đại pháo đẩy ra. Sau đó đạn pháo lên đạn, nhắm chuẩn cây hoại thân cây. Xoát. Tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu theo bệnh viện tâm thần trên không lướt qua, sau đó nhanh chóng thay đổi phương hướng. Năm chiếc tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu, còn có trên đất hỏa pháo, toàn bộ nhắm ngay thân cây. Ngay tại lúc này, nã pháo. Oeng. Hiu hiu hiu. Một cái hỏa pháo, còn có năm phát đạn đạo, tốc độ cao nhất hướng phía thân cây đánh tới, muốn đem thân cây nổ nát vụn. Nhất định phải ở đằng kia chút tà ma thành thục trước đó, đem cây to này nổ đoạn. Giờ phút này, tất cả mọi người khẩn trương lên. Có thể thành công sao? Nhất định phải thành công a. Rầm rầm rầm. Tất cả công kích đều đột nhiên tại cây hoại thân cây trước 10 mét địa phương, đã xảy ra mãnh liệt bạo tạc. Trong lòng mọi người đột nhiên giật mình. Bị chặn. Bạo tạc ánh lửa tản ra. Trong không khí, lớp kín thủy tinh dường như vết tường, lóe lên một cái. Bộ chỉ huy người, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bình chướng. Cái này khỏa cây hoại xung quanh, lại có bình chướng. Hơn nữa đạo này bình chướng vô cùng kiên cố. Tại đồng thời nhận đạn đạo cùng hỏa pháo công kích, vậy mà đều chưa từng xuất hiện hư hao. Bộ chỉ huy bộ trưởng lập tức thông chi máy bay chiến đấu người điều khiển. Chờ đợi thông chi, trước không nên tùy tiện hành động. Tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu thay đổi phương hướng, bắt đầu vờn quanh vùng này địa khu, tiến hành tuần tra. Hiện tại tất cả mọi người phạm vào khó. Cái này bình chướng, làm như thế nào bài trừ? Chân tay luống cuống. Mà lúc này đây, rầm rầm, dưới mặt đất lại chui ra đại lượng bất tử thụ yêu. Mọi người trông thấy những này thụ yêu, lập tức cảm giác đầu đều đau. Thế nào còn có? Còn tới? Chẳng lẽ bọn hắn thật không chết được sao? Bọc thép dũng sĩ siết chặt nắm đấm, lần nữa xông lên phía trước cùng bất tử thụ yêu tiến hành chiến đấu. Studio bên trong người xem cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Tiếp tục nữa, bọc thép dũng sĩ nhất định sẽ bị mài chết. Trên cây quái vật cũng biết thành thục, sau đó giáng lâm, đại sát tứ phương. Lúc này, ai có thể giải quyết những nguy cơ này? Tất cả mọi người theo bản năng nghĩ đến một người. Lâm Thần. Người xem nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện. Dương Thần, cứu vớt chúng ta a. Thanh Thủy đạo nhân chau mày. Bọn hắn dưới đất đã lâu như vậy, cũng không có cái gì tin tức. Sẽ không phải xảy ra ngoài ý muốn đi. Mặt đất liền đã như thế nguy hiểm, dưới mặt đất tình huống sẽ là dạng gì, hắn không dám tưởng tượng. Mà trước đây không lâu, dưới mặt đất, Lâm Thần cùng Vương Mục Dịch vị trí ầm ầm, mặt đất lắc lư, cây hoại nhanh chóng sinh trưởng, dưới mặt đất rễ cây cũng càng lúc càng lớn, toàn bộ không gian dưới đất đều bị nó bạo biến càng thêm to lớn. Vương Mục Dịch hoảng sợ kêu lên, bọn hắn sống lại, thu yêu toàn bộ sống lại, bọn hắn điên cuồng vô cùng, trực tiếp xé nát Phật tổ pho tượng, tiếp lấy một phần nhỏ hướng xuống đất chui vào, càng nhiều thì là hướng phía Lâm Thần cùng Vương Mục Dịch giết tới, thu yêu càng ngày càng gần. Vương Mục Dịch cắn răng, cùng hướng hắn vọt tới thụ yêu đỏ sức đấu. Những này thụ yêu thực lực không kém, Vương Mục Dịch đối phó một cái cũng vô cùng cố hết sức. Mà Lâm Thần đâu? Với anh. Một đám thụ yêu hướng hắn giết đến, bị hắn một quyền đánh nổ. Quyền phong đánh xuyên qua toàn trường, đánh vào mặt đất trên vách tường đều bị tạc ra một cái độc lớn. Bất quá thụ yêu rất nhanh liền một lần nữa tổ chức, lại sống lại. Hơn nữa bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, càng thêm hung tàn. Bọn hắn toàn bộ nhìn chằm chằm Lâm Thần, sau đó điên cuồng vọt tới. Lâm Thần nhấc chân, một cước đạp xuống. Rầm rầm rầm. Mặt đất liên hoàn bạo tạc, một đường nổ đi qua. Đem tất cả vọt tới thụ yêu đều nổ thành mảnh vỡ. Bất quá nửa phút sau, những này thụ yêu lại bò lên, còn không chờ bọn họ đứng vững. Oeng, một cỗ khí lang đánh tới, lần nữa đem bọn hắn đánh nát ấy, đột tử tại chỗ. Lâm Thần nhìn lấy bọn hắn lần thứ tư phục sinh. Đoán chừng cái này khỏa cây hoại bất tử, bọn hắn liền sẽ không tử vong. Phía sau Vương Mục Dịch bị ba cái thụ yêu vây đánh. A, mặt của hắn răn răn chắc chắc chịu một quyền, bị một quyền đánh té xuống đất, khóe miệng máu chảy. Một cái khác thụ yêu nhấc chân, chuẩn bị một cước đá vào Vương Mục Dịch trên mặt. Lâm Thần quay người, liền muốn xuất thủ. Nhưng ở hắn tức sẽ ra tay lúc, hắn lại dừng lại, bởi vì một đạo mặc màu trắng váy liền áo bóng hình xinh đẹp đột nhiên theo bên cạnh hư không bên trong xung ra, một phát bắt được Vương Mục Dịch, đem hắn kéo ra tránh đi thụ yêu công kích. Vương Mục Dịch nằm tại Liễu Phi Nhi trong ngực, lập tức ngây ngẩn cả người. Lâm Thần nhìn từ trên xuống dưới Liễu Phi Nhi, thì ra Vương Mục Dịch tâm tâm niệm niệm Liễu Phi Nhi liền dài cái dạng này, da trắng mỹ mạo cùng người bình thường so sánh xem như khá là đẹp đẽ. Nếu như cùng Mộng Thiên Trúc cùng Tinh Lễ so lời nói, kia ít nhiều có chút không biết tự lượng sức mình. Liễu Phi Nhi cứu Vương Mục Dịch về sau, cách không một trường, đem ba cái thụ yêu đều đánh té xuống đất. Người không sao chứ? Liêu Phi Nhi ân cần hỏi trong ngực Vương Mục Dịch. Vương Mục Dịch rốt cục lấy lại tinh thần, hắn kích động đứng lên, nói rằng, ta không sao. Cảm ơn ngươi. Liêu Phi Nhi đưa tay trà sát một chút hắn sưng lên gương mặt. Vương Mục Dịch trên mặt bị đánh sưng địa phương, lập tức liền khôi phục. Tiếp lấy nàng đem Vương Mục Dịch đẩy hướng Lâm Thần. Các ngươi nhanh lên rời đi a, ta đến đem cho các ngươi tranh thủ thời gian. Vương Mục Dịch vội vàng tiến lên bắt lấy tay của nàng, nói rằng, ta không đi. Muốn đi chúng ta cùng đi. Liêu Phi Nhi trầm mặc một chút, theo rồi nói ra, ngươi không cần thiết dạng này. Kỳ thật ta từ vừa mới bắt đầu liền lợi dụng ngươi. Hơn nữa, ta đã chết. Là Phật tổ cùng thổ địa thần lực lượng chống đỡ lấy ta, hiện tại bọn hắn đều không có ở đây, ta cũng không kiên trì được quá lâu. Cho nên, ta van các ngươi, nhanh lên rời đi a." Nói, nàng dùng sức đem Vương Mục Dịch tay giật ra, ngay sau đó lại đem hắn đẩy hướng Lâm Thần. Liêu Phi Nhi nhìn xem Lâm Thần, nói rằng, "Nhờ ngươi, dẫn hắn rời đi." Lâm Thần vươn tay, đè xuống Vương Mục Dịch bả vai. Vương Mục Dịch nóng nảy nói rằng, "Dương Thần, thả ta ra, ta muốn cứu nàng." Liêu Phi Nhi đối với Lâm Thần nhẹ gật đầu, nói rằng, "Nhờ ngươi." Rầm rầm, tất cả thụ yêu đều tại hướng bên này tới gần. Liêu Phi Nhi ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt băng lãnh nhìn xem những này thụ yêu. Ngay sau đó, nàng nói rằng, "Phật tổ, thổ địa thần, để chúng ta cố gắng một lần cuối cùng a." Oanh, trên người nàng bộc phát ra một cỗ sáng chói bạch quang. Bên trong có Phật lực lượng, cũng có lực lượng của thần. Cương đại quang mang bộc phát, đi tới thụ yêu toàn bộ bị đánh lui, thịt nát xương tan, rơi đầy đất. Cùng lúc đó, oanh, vách tường cách đó không xa trước, đột nhiên xảy ra một tiếng vang thật lớn. Một đạo ẩn hình bình chướng bị đánh nát, bộc lộ ra dấu ở bình chướng phía sau tồn tại. Một tôn màu đen pho tượng, Ta Thần Bồ Tát pho tượng. Nàng rốt cục xuất hiện. Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng có chút dương lên, "Tiểu tử ngươi, rốt cục chịu hiện ra." Chương 1201. Hi hi ha ha, các ngươi tới quá muộn. Chương 1201. Hi hi ha ha, các ngươi tới quá muộn. Ta Thần Bồ Tát pho tượng trên mặt có một vẻ giữ tận lại điên cuồng nụ cười. Pho tượng này phảng phất là sống. Trên người nàng khói đen cuộn cuộn, khói đen ở sau lưng nàng ngưng tụ thành mây đen, trong mây đen có rất nhiều tròng mắt đang nhấp nháy. Mà nàng dưới chân liên hoa đài bên trên cũng mọc đầy ánh mắt. Giờ này phút này, trên trăm ánh mắt đang nhìn không gian dưới đất bên trong ba người. A. Vương Mục Dịch trông thấy Tà Thần Bồ Tát pho tượng diện mục lúc, tại chỗ kêu thảm một tiếng. Hắn lảo đảo rút lui, hai mắt không chỉ có rơi lệ, còn đang không ngừng máu chảy. A ha ha ha. Vương Mục Dịch đột nhiên điên cuồng cười ha hả. Đi theo đại trí tuệ, cứu thế rộng từ bi. A ha ha ha. Hắn giống như điên mất rồi. Một trương mặt đều bầm méo. Hai mắt máu cùng rơi lệ không ngừng, nhưng hắn còn đem hai mắt trừng đến lớn vô cùng. Lâm Thần vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra. Là Vương Mục Dịch tinh thần quá thấp. Khi hắn trông thấy Tà Thần Bồ Tát pho tượng thời điểm, lập tức liền nhận lấy tinh thần xung kích. Hiện tại tinh thần của hắn đã nhanh về không, tại chỗ liền điên mất rồi. Cái này mặc dù chỉ là một cái pho tượng, nhưng cuối cùng có một tia thần minh lực lượng. Phàm nhân há có thể nhìn thẳng Tà Thần? Một cái đi qua, hoặc là điên, hoặc là tại chỗ tử vong. Liêu Phi Nhi quay đầu, đưa tay đẩy ra một đạo nhu hòa màu trắng quang cầu. Quang cầu hóa thành hai đạo, một đạo hướng phía Vương Mục Dịch bay đi, một đạo hướng phía Lâm Thần bay đi. Quang cầu tản ra Phật quang cùng thần quang. Vẹn vẹn nhìn xem, cũng là người ta cảm thấy nội tâm tường hòa đây là muốn giúp Vương Mục Dịch cùng Lâm Thần ngăn cản Tà Thần Bồ Tát pho tượng tinh thần xung kích. Bất quá Lâm Thần vung tay lên, trực tiếp đem quang cầu đẩy ra, cho hắn là được. Lâm Thần thực lực quá mạnh, tinh thần của hắn so Tà Thần Bồ Tát pho tượng còn cao. Pho tượng tinh thần xung kích, căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Bất quá bây giờ Lâm Thần đối Liêu Phi Nhi ấn tượng coi như không tệ. Loại thời điểm này, nàng lại còn có thể phân ra lực lượng đến giúp đỡ chính mình, thật có ý tứ một cái nha đầu. Liêu Phi Nhi sửng sốt một chút. Người bình thường tại pho tượng tinh thần xung kích trước mặt, tuyệt đối sẽ điên mất. Mà bây giờ, cái này thần bí nam tử, vậy mà một chút sự tình đều không có. Hắn là ai? Không kịp nghĩ nhiều, hai cái quang cầu đều dung nhập Vương Mục Dịch trong thân thể. Vương Mục Dịch tiếng cười đột nhiên biến mất. Ách, hắn cảm giác hai mắt đau rát, đưa tay bay sượt, phát hiện đầy tay máu. Ta vừa mới thế nào? Lâm Thần ở bên cạnh từ tốn nói, bị tẩy não đi. Vương Mục Dịch nghĩ mãi mà không rõ. Các ngươi nhanh lên rời đi. Liêu Phi Nhi thanh âm vang lên lần nữa. Vương Mục Dịch toàn thân rung động, vội vàng hướng Liêu Phi Nhi nhìn lại. Liêu Phi Nhi trên người quang mang càng thêm sáng. Một cái quang cầu tại trước người nàng chậm rãi ngưng tụ, kia là ngưng tụ toàn bộ Phật lực, thần lực, còn có nhân lực năng lượng. Một chiêu này là Liêu Phi Nhi cuối cùng tuyệt chiêu. Cũng là Liêu Phi Nhi biết, trên thế giới này duy nhất có thể thương tổn được Tà Thần Bồ Tát pho tượng chiêu thức. Dừng tay. Vương Mục Dịch lớn tiếng gào thét, sau đó hướng phía Tà Thần Bồ Tát pho tượng tiến lên. Hắn đấm ra một quyền, nhưng là còn không có đụng phải pho tượng. Phanh. Cả người hắn trước hết đâm vào lớp kín vô hình bình chướng bên trên. A. Vương Mục Dịch tại chỗ bị đụng bay, ném tới Lâm Thần trước mặt. Phúc. Hắn há miệng liền phun ra một ngụm máu. Liêu Phi Nhi thấy đau lòng, nhưng là nàng đã không thể phân thân. Nàng chỉ có thể nói, công kích của các ngươi là không có ích lợi gì. Trước mặt của nàng có một đạo đặc thù bình chướng, chỉ có Phật lực, thần lực, hai loại sức mạnh dung hợp, khả năng ngắn ngủi bài trừ. Nguyên nhân chính là như thế. Liêu Phi Nhi hiện đang ngưng tụ quang cầu, mới là trên thế giới duy nhất có thể tổn thương tới Tà Thần Bồ Tát công kích. Nàng quay đầu nhìn xem Lâm Thần, nói rằng, nhờ ngươi dẫn hắn rời đi. Quang cầu ngưng tụ hoàn tất. Liêu Phi Nhi hô to một tiếng, sau đó đẩy quang cầu, dùng hết toàn lực hướng phía Tà Thần Bồ Tát pho tượng đánh tới. Vương Mục Dịch từ dưới đất bò dậy, khoe miệng một bên máu chảy, một bên hô to, không cần. Hắn muốn xông qua, nhưng là bị Lâm Thần bắt lấy bả vai. Lâm Thần nói rằng, ngươi cứ như vậy đi qua, sẽ chết. Và anh. Quang cầu cùng bình chướng va chạm. Trong nháy mắt, lực lượng cùng bạo hướng phía bốn phía kích xạ. Rầm rầm rầm. Trung quanh mặt đất cùng vách tường nhao nhao bạo tạc. Liêu Phi Nhi đứng tại quang mang bên trong, tóc dài rối tung, quang tuyến theo trên da rẻ của nàng lướt qua, nhẹ nhõm cắt thân thể của nàng, nhường thân thể của nàng càng phát ra tàn phá. Nhưng là Liêu Phi Nhi trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định. Nàng đã quyết định. Chờ quang cầu đụng nát bình chướng, nàng liền vọt vào ôm lấy ở Tà Thần Bồ Tát pho tượng, sau đó tự bạo. Mặc dù không thể nổ nát pho tượng, nhưng ít ra muốn chậm lại pho tượng hành động tốc độ. Thật là, Tà Thần Bồ Tát pho tượng trên mặt tràn đầy giữ tận nụ cười. Hi hi ha ha, nàng vậy mà nói chuyện, các ngươi tới quá muộn. Với anh, quang cầu bạo tạc. A. Liêu Phi Nhi bị tạc bay ra ngoài hơn 20 mét xa, sau đó chật vật ném xuống đất ông. Pho tượng trước người bình chướng sáng lên một cái, hoàn hảo không chút tổn hại. Liêu Phi Nhi trông thấy một màn này, sắc mặt xám trắng, khó mà tin được. Ngắn ngủi vài chục năm, Tà thần Bồ Tát pho tượng vậy mà biến cường đại như vậy. Nhìn thấy không? Ta đã biến cường đại như vậy. Tà thần Bồ Tát Điêu dùng sắc nhọn thanh âm cười to. Thanh âm này có rất mạnh xuyên thấu tính. Vương Mục Dịch cùng Liễu Phi Nhi đều cảm giác trong đầu một hồi nhói nhói. Soát. Tà thần Bồ Tát pho tượng ánh mắt dừng lại ở Lâm Thần trên thân. Ngươi cái này nhân loại, để cho ta chán ghét. Mặc dù không phải cùng một cái pho tượng, nhưng các nàng đều xuất từ cùng một tôn tà thần, cho nên đối Lâm Thần có thể nói khắc sâu ấn tượng. Nhất định phải giết nam nhân này. Ông ngoong. Một cái mắt, tà thần pho tượng dưới chân liên hoa đài, còn có sau lưng mây đen ánh mắt, toàn bộ mở ra, nhìn về phía Lâm Thần ánh sáng màu đỏ tại chỗ có mắt bên trong ngưng tụ. Ngay sau đó, hiu 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 hiu. Trên trăm đạo màu đỏ laser cấp tốc hướng phía Lâm Thần kích xạ mà đến, đây là sự thực muốn đem Lâm Thần giết chết. Cẩn thận. Liêu Phi Nhi xuống lại, hai tay đẩy về phía trước, triển khai một cái phòng hộ bình chướng ầm ầm. Laser đánh vào phòng hộ bình chướng bên trên, lập tức đem bình chướng đánh trúng vỡ ra. Liêu Phi Nhi toàn thân run rẩy, hô, các ngươi đi mau, nơi này giao cho ta. Trầm mặc một chút, nàng lại hô, Vương Mục Dịch, không có cuộc sống của ta bên trong, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Vương Mục Dịch lệ rơi đầy mặt, mong muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Lâm Thần để lại, không thể động đậy. Lâm Thần biết hắn muốn đi lên, nhưng là Vương Mục Dịch hiển nhiên đối thực lực của mình không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Nếu là hắn đi lên lời nói, laser có thể trong nháy mắt đem hắn đánh chết, đem hắn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Giang giác giang giác, bình chướng vỡ tan địa phương càng ngày càng nhiều, nước đến cũng càng lúc càng nhanh. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, bình chướng vỡ vụn. Liêu Phi Nhi cắn răng, giang hai tay ra ngăn khuất trước mặt hai người. Rầm rầm rầm. Liêu Phi Nhi trên thân đã xảy ra liên tiếp bạo tạc. A a a a. Nàng thê thảm kêu to lên. Một vòng bạo tạc kết thúc, trên người nàng tỏa ra màu đen khói, vô lực quỳ trên mặt đất, sau đó thẳng tắp nằm trên đất, trực tiếp bị đánh thành bị thương nặng. Tà thần Bồ Tát pho tượng sau lưng ánh mắt lần nữa sáng lên. Bất quá lần này cũng không phải là ngưng tụ ánh sáng màu đỏ, mà là hóa ra một cái cường đại lỗ đen ầm ầm. Lỗ đen xuất hiện tại Tà thần Bồ Tát pho tượng bên người, hấp lực bắt lấy nằm dạp trên mặt đất Liêu Phi Nhi, muốn đem nàng hút đi. Liêu Phi Nhi hiện tại là một cái thuần túy năng lượng thể, nàng có nhân loại, Phật tổ, còn có thổ địa thần lực lượng. Nếu như có thể đưa nàng hấp thu, như vậy Tà thần Bồ Tát pho tượng thực lực có thể lại lên một tầng nữa.